Chương 342, cầu viện chương 342, cầu viện Đoàn Dự vẻ mặt nghiêm túc, đem chuyện cùng Ninh Viễn một năm một mười nói một lần. Ngay tại nửa tháng trước đó, Mông Cổ đại quân không có dấu hiệu nào đống nhiên chỉ huy xuôi nam, mấy vạn đại quân xâm chiếm Vân Nam, lấy thế tồi khô lạp hủ liên phá mấy thành, khí thế hung hăng thẳng bước đại lý. Đoàn Dự cha của hắn Đoàn Chính Thuần dứt khoát dẫn binh phản kháng, nhưng mà, đối mặt kia hành hành Âu Á đại lục, uy danh hiển hách Mông Cổ thiết kỵ, lại có thể nào ngăn cản được. Vẹn vẹn thủ vững mấy ngày công phu, liền binh bại như núi đổ, ngay cả đại lý đều bị Mông Cổ đại quân công phá. Thành phá đi sau, đám người thất kinh, chạy tứ tán. Đoàn Chính Thuần chính mình xuất lĩnh lấy mấy vị phu nhân tu nạp mấy ngàn tàn binh, chật vật trốn vào trong núi sâu. Đoàn Dự nhiều lần sinh tử, thật vất vả cùng Đoàn Chính Thuần tụ hợp, mới phát hiện chính mình mấy vị muội muội bị đại quân tách ra, đến nay tung tích không rõ. Các nàng một chút nhược nữ tử, cho dù người mang một chút võ công, tại trong loạn thế như thế nào rơi vào tốt. Nhưng Đoàn Dự ngoại trừ cảm thấy thay các nàng lo lắng, nhưng cũng thực sự nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Mà bọn hắn tại trong núi lớn thời gian cũng cực kỳ gian nan, Mông Cổ đại quân không chỉ có đem sơn phong tỏa, còn thỉnh thoảng tập kích quấy rối. Hơn nữa bọn hắn còn gặp phải không có tiền không có lương thực khốn cảnh, thường thường bụng ăn không no, đã là sắp không tiếp tục kiên trì được. Ngẫu nhiên ở giữa, bọn hắn biết được Ninh Viễn tới Miêu Cương, trải qua một phen thương nghị, lúc này quyết định đưa Đoàn Dự phá vây, nhường hắn đến đây tìm kiếm Ninh Viễn trợ giúp. Tại lúc đến trên đường, Đoàn Dự ngẫu nhiên gặp phải Vương Ngự Yên đang bị Mông Cổ đại quân truy sát, đưa nàng cứu, mang theo nàng cùng nhau lên đường. Ninh Viễn nghe xong đây hết thảy, trên mặt không thấy mảy may biểu lộ, ngón trỏ trên bàn chậm rãi nhẹ nhàng đập. Đoàn Dự thấy tình cảnh này, một trái tim trong nháy mắt treo lên, khẩn trương tới cực điểm. Thấy Ninh Viễn hồi lâu không nói lời nào, Đoàn Dự cắn răng một cái, "Ninh công tử, Mông Cổ đại quân công phá đại lý sau, mục tiêu kế tiếp liền chính là chỗ này, ngươi trợ giúp chúng ta, sao lại không phải trợ giúp chính mình?" Ninh Viễn nhịn không được cười lên, "Đoàn công tử hiểu lầm, ta chỉ là đang tự hỏi cách đối phó, Mông Cổ là chúng ta cùng chung địch nhân, ta đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến." Đoàn Dự lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi, "Vậy ta đợi trước biểu đại lý bách tính, cảm ơn Ninh công tử." "Không cần khách khí." Ninh Viễn khoát khoát tay, sau đó thần sắc trang nghiêm mà hỏi thăm, "Không biết bây giờ Đoàn Vương gia trong tay còn có nhiều binh mã?" Đoàn Dự sắc mặt lập tức cứng đờ, chỉ có 3000 binh mã, còn đều là thương binh. Linh Viễn nghe vậy, nhướng mày, hỏi tiếp, kia lương thảo đâu? Còn có bao nhiêu? Đoàn Dự lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, có chút khó mà mở miệng nói, lương thảo cũng còn thừa không có mấy. Lời nói này xong, Đoàn Dự đều có mấy phần bắt đầu ngại ngùng, ngay cả hắn đều có chút cảm thấy ép buộc. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, kia 3000 thương binh, không chỉ có không phải trợ lực, vẫn là vướng hữu. Lam Phượng Hoàng sắp xếp cẩn thận Vương Ngự Yên, trở về vừa vặn nghe lời này, lập tức nhíu mày lại, cười lạnh thành tiếng, lời nói này đến hiếm lạ. Vô binh không có lương thực, hẳn là nhường Ninh công tử một người đi công thành đoạt đất không thành. Đoàn Dự lập tức sắc mặt tái đi, đầu cũng không ngẩng lên được. Nếu là có thể áp chế Mông Cổ nhuệ khí, phụ vương ta còn có một số nhân mã, cũng sẽ cùng theo hưởng ứng nói nói. Ngay cả chính hắn đều không có ý tứ nói tiếp, xấu hổ đứng dậy, là ta ép buộc, việc này vẫn là thôi đi. Quấy rầy Ninh công tử, ta đi trước. Nói xong, liền đội vã đứng dậy muốn ly khai. Ninh Viễn trợn nhìn Lam Phượng Hoàng một cái, liền đội mở miệng đem Đoàn Dự gọi lại, Đoàn công tử, ngươi chờ chút chờ. Đoàn Dự dừng bước lại, vẻ mặt ký ký nhìn qua Ninh Viễn. Ninh công tử hẳn là có biện pháp không thành. Ninh Viễn gật gật đầu, biện pháp là có chút, Đoàn huynh đi đường vất vả, không bằng đi nghỉ trước một lát. Đoàn Dự thấy Ninh Viễn vẻ mặt thản nhiên, không giống như là tại lừa gạt mình, trong lòng an tâm một chút, biết hắn có việc muốn cùng Lam Phượng Hoàng thương nghị, gật gật đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vị ân tình, Đoàn Dự suốt đời khó quên, về sau như có dùng đến địa phương, cứ mở miệng, cho dù là núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Tại Đoàn Dự sau khi rời đi, Lam Phượng Hoàng nhìn xem Ninh Viễn, do dự một chút, hay là hỏi, ngươi thật muốn đi? Ninh Viễn cười gật đầu, kia là tự nhiên. Liền như là Đoàn Dự nói như vậy, trợ giúp bọn hắn cũng là giúp mình. Không phải Mông Cổ ở bên nhìn chằm chằm, ta lại như thế nào có thể yên tâm ngươi ở chỗ này? Lam Phượng Hoàng trong lòng ấm áp, trên mặt hiện lên một vẻ đỏ bừng, nhưng vẫn là trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng bọn hắn vô binh lại không có lương thực, ngươi một thân một mình đi, lại có thể có gì xem như. Linh Viễn đưa tay hướng cái ông của nàng ôm đi, vừa đụng tới, trên tay bỗng nhiên chuyển đến một cỗ lạnh buốt xúc cảm, trượt trắng non nà, hơi sưng sờ, cúi đầu nhìn lại, một cái xanh xanh đỏ đỏ rắn đang quấn ở bờ eo của nàng bên trên. Linh Viễn lập tức cái gì kiểu diễm tâm tư cũng bị mất, như giật điện đưa tay thu hồi lại, trên thân lông tơ dựng thẳng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lam Phượng Hoàng, ngươi giấu thứ này ở trên người làm cái gì? Lam Phượng Hoàng khanh khách che miệng cười hai tiếng, thân thiết vuốt ve kia tiểu hoa rắn, như thế nào? Ta mới lấy được sủng vật, còn đứa thích. Tiểu Hoa lớn tiếng chào hỏi. Tiểu Hoa rắn như nghe hiểu giống như, ngẩng đầu lên, hướng Linh Viễn phun ra lời rắn. Lam Phượng Hoàng lập tức càng đắc ý hơn, như thế nào? Linh Viễn ha ha cười hai tiếng, gây điểm, miễn cưỡng dùng để hầm canh rắn a. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ hay thật. Hai người náo loạn một hồi, Lam Phượng Hoàng vừa nghĩ tới Đoàn Dự sở cầu sự tình, tâm tình lại có chút trở nên nặng nề, đột nhiên nói, ta và ngươi cùng đi à. Linh Viễn đập vỗ tay của nàng gõng, cười nói, không thành, ta một mình đi, hành động càng thêm thuận tiện một chút. Ngươi lưu tại Miêu Cương, chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị kỹ càng lương thảo, đợi ta dò xét tra rõ ràng tin tức lại nói. Lam Phượng Hoàng có chút không muốn, nhưng cũng biết Linh Viễn nói không sai. Miêu Cương dù sao vừa mới an ổn xuống, nhất thời cách không được người. Chỉnh đốn giáo vụ, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lương thảo, đều không phải là một ngày có thể thành. Vậy ngươi lúc nào thì xuất phát? Linh Viễn trầm ngâm một lát, liền ngày mai a. Lam Phượng Hoàng lông mày lại là nhíu một cái, có thể hay không quá đuổi đến chút? Nên sớm không nên chậm trễ, ta đi sớm một chút, có lẽ có thể nhiều cứu một chút bách tính. Linh Viễn cười hai tiếng, đông nhiên nhớ tới Vương Ngự Yên đến, lúc này hỏi, đúng rồi, Vương cô nương như thế nào? Lam Phượng Hoàng ánh mắt lóe lên, hừ hừ một tiếng, chẳng lẽ gặp người ta giống như là thiên tiên dường như người, liền ghi nhớ. Linh Viễn cười khổ một tiếng, người muốn đi đâu? Lúc trước ta cùng Vương cô nương tại Thiếu Thất Sơn hạ gặp qua một lần, cũng coi là quen biết cũ, quan tâm một chút mà thôi. Lam Phượng Hoàng tất nhiên là 100 không tin, bất quá cũng lười vạch trần Linh Viễn. Vương cô nương chỉ là bị một chút kinh hãi, lại thêm một đường mệt nhọc, tâm thần đều mệt, nhất thời trầm tĩnh lại, lúc này mới đã hôn mê, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Linh Viễn gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, Vương Ngự Yên đọc thuộc Thiên Hạ Võ Lâm bí tịch, hắn đã sớm đối nàng hiếu kỳ gốc, nhất là nhà nàng Lang Hoàng Ngọc Động bên trong thu thập Võ Lâm bí tịch, nói không chừng có thể khiến cho hắn lần nữa làm ra đột phá. Chương 343, một quyển thanh chương 343, một quyển thanh ngày thứ hai trời vừa sáng, Linh Viễn liền cùng đoàn dự, Vương Ngự Yên cùng nhau xuất phát. Vương Ngự Yên tuy là nhược nữ tử, lại không biết võ công, Linh Viễn mặc dù không muốn mang bên trên nàng, nhưng gặp nàng một bộ nước mắt như mưa, vẫn là mềm lòng xuống tới. Hơn nữa có thể cùng nàng tạo mối quan hệ lời nói, cũng là không sai. Ngược lại có chính mình tại, hộ nàng không việc gì vẫn có thể làm được. Ba người ngày đêm không ngừng đuổi đến hai ngày đường, ven đường thỉnh thoảng gặp phải một chút mông cổ kỵ binh, không cần Linh Viễn ra tay, liền bị Đoàn Dự thu sạch nhặt. Linh Viễn thấy Đoàn Dự đem nội lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, lấy vô hình kiếm khí đả thương người, thật sự là tiêu sái thật sự, lúc này có chút lòng ngưỡng ấy, do dự mãi, vẫn là mở miệng hỏi, Đoàn công tử khiến cho thật là lục mạch thần kiếm. Đoàn Dự cười gật đầu, Linh công tử hảo nhã lực. Không biết Linh Viễn ho khan hai tiếng, Đoàn công tử có thể hay không dạy một chút ta? Ta dùng cái khác võ lâm bí tịch đến đổi cũng thành. Đoàn Dự mặt lộ vẻ do dự, dù sao cái này lục mạch thần kiếm là Đoàn thị đỉnh cấp võ học, không thể truyền ra ngoài, nhưng bọn hắn lúc này lại có chuyện nhờ tại Linh Viễn. Cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng, bất quá Ninh công tử không thể truyền ra ngoài tại nhân tài là. Kia là tự nhiên. Đoàn Dự trước đem lục mạch thần kiếm công pháp giáo tại Linh Viễn, sau đó bắt đầu giảng giải, lục mạch thần kiếm dùng nội lực làm cơ sở, trước cần điều động chân khí trong cơ thể, hội tụ ở ngón tay. Nói, Đoàn Dự tự mình làm mẫu, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình kiếm khí bắn ra, bên cạnh nhánh cây ứng thanh mà đứt. Người trước tìm xem. Cảm giác Đoàn Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một đạo kiếm khí theo Ninh Viễn đầu ngón tay kích phát, đem một cái nhánh cây chặt đứt, lập tức như giống như gặp ủy. Ngươi hắn muốn cho rằng, coi như Ninh Viễn mong muốn nhập môn, cũng cần 10 ngày nửa tháng. Có thể lúc này mới bao lâu? Mấy hơi công phu. Hắn tự nhận là võ học kỳ tài, nhưng ở Ninh Viễn trước mặt, đột nhiên có loại xấu hổ hổ thẹn cảm giác. Cười khổ một tiếng, chắc không được Ninh công tử tuổi còn trẻ, liền có như thế võ học cao thâm tạo nghệ. Ninh Viễn sờ lên cái mũi, không phải Đoàn Dự thiên phú không được, mà là chính mình là treo bức. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên đường nhỏ bỗng nhiên chuyển đến một hồi ồn ào tiếng vó ngựa, nương theo lấy mấy tiếng kêu đau đớn, tiếp lấy liền chuyển đến rơi âm thanh. Ba người liếc nhau, Linh Viễn đối Đoàn Dự nói, ngươi cùng Ngự Yên cô nương chờ đợi ở đây, ta trước nhìn một cái đi. Đoàn Dự tự nhiên không có ý kiến, Vương Ngự Yên ân cần nói, Linh công tử cẩn thận một chút. Linh Viễn đối với hai người có chút gật đầu, thân thể nhẹ bẫng, hướng thanh âm nơi phát ra bên kia tiến đến. Vương Ngự Yên nhìn qua Linh Viễn thi triển ra khinh công, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút dị sắc. Linh Viễn một đuổi tới trên đường nhỏ, liền thấy một chiếc xe ngựa nào đó tại trên đường phi nhanh, tại xe ngựa phía sau đi theo mấy người, hẳn là hộ vệ, người trên thân người mang thương. Tại bọn hắn phía sau, không xa không gần rơi lấy hơn 20 mông cổ kỵ binh, bọn hắn không nhanh không chậm cùng ở phía sau, thần sát trêu tức, thỉnh thoảng dương cung đáp dây cùng bắn ra một tiễn. Bọn hắn tiễn pháp đều là lại hung ác vừa chuẩn, tiễn một bắn ra, phía trước hộ vệ liền ứng thanh rơi. Nguyên một đám mang trên mặt ý cười, giống như là mèo hí con chuột đồng dạng. Giá. Mấy người khẽ quát một tiếng, giá lập tức trước, mấy chiêu liền đem kia còn sót lại mấy tên hộ vệ chạm ở dưới ngựa, cười lớn một tiếng, lấy tay đi bắt xe ngựa kia phu. Nhưng không ngờ mấy chi độc tiện theo toa xe bên trong bay ra, những người kia kêu thảm một tiếng, khuynh tay cánh tay, mấy tức công phu, liền sắc mặt biến thành màu đen. Dù cho kịp thời chém tới cánh tay, cũng là không còn kịp rồi. T. Thật là ác độc đàn bà. Còn sót lại mông cổ binh sĩ thấy này, hít vào ngụm khí lạnh, bất quá không những không e ngại, ngược lại cười đến càng thêm lớn tiếng. Có người cầm đao muốn đi giết ngựa, phía sau có người hét lớn, trong xe ngựa cô nương kia như hoa như ngọc, các ngươi cũng đừng cho ta làm mặt mày hốt hác. Đám người cười to, tiểu vương gia yên tâm chính là, không biết ngài nếm qua thì sao, chúng ta có thể hút miếng canh không? Tự nhiên không có vấn đề, người gặp có phần. Một đám mông cổ binh sĩ cười đến càng thêm lớn tiếng, gào thét lên tiến lên, bất quá có vết xe đổ, nguyên một đám càng thêm cẩn thận rất nhiều. Xe ngựa kia phu càng thêm lo lắng, nhưng hắn một kéo xe ngựa, lại như thế nào chạy qua kỵ binh. Chỉ chốc lát sau xe ngựa liền bị buộc dừng lại. Mông cổ kỵ binh cười gằn, đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Số nhánh độc tiễn bay ra, lúc này bọn hắn sớm có phòng bị, nhấc đao cản lại, chỉ có một cái không may trúng chúng chiêu rơi. Làm gì rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mông cổ binh sĩ cười to, mấy cái câu chảo đinh ở trên xe ngựa, dùng sức kéo một phát, xe ngựa trần xe liền bị vén xuống dưới, lộ ra bên trong người đến. Một nữ tử áo trắng nghiêng dựa vào trong xe, nguyên bản tiểu nộn khuôn mặt lúc này không có chút huyết sắc nào, trường mi nhíu chặt, quần áo đã sớm bị máu tươi nhuộm dần, mấy lọn tóc xốc xếch dán tại trên trán. Nhìn qua ánh mắt bất thiện mông cổ binh sĩ, nữ tử cười khổ một tiếng, nắm chặt trong tay phi tiễn, cho dù chết cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Tốt một tinh trí người. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu vương gia đồng ý gật đầu, mỹ nhân này quả thực để cho người ta kinh diễm. Không hưởng công hắn đuổi theo ra gần trăm dặm đến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi sững sờ, quay người nhìn lại. chỉ thấy một nam tử đứng tại cách đó không xa trên ngọn cây, đang lặng lẽ nhìn lấy mình một đám người. Bảo hộ tiểu vương gia. Theo ra lệnh một tiếng, hơn 10 người kết trận đem tiểu vương gia cho hộ ở giữa, vẻ mặt đề phòng nhìn qua người tới. Linh Viễn suy cười một tiếng, có chút khinh thường. Tiểu vương gia chỉ cảm thấy Linh Viễn khuôn mặt có chút quen thuộc, nếu mày hỏi, các hạ là ai? Người chết cũng không cần phải biết tên ta a. Linh Viễn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như theo ngọn cây bay xuống. Mông cổ các binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, Linh Viễn đã xông vào trong trận. Hắn ra tay như điện, chiêu thức sắc bén, một tên binh lính vừa giơ đao lên, liền bị Linh Viễn một quyền đánh trúng ngực, thổ huyết bay ra ngoài. Những người khác thấy thế, nhao nhao giống giận công tới, Linh Viễn chân đạp lăng ba vi bộ, nhẹ nhõm tránh đi công kích, vung ngược tay lên, lại có mấy người ngã xuống đất. Kia tiểu vương gia thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, Linh Viễn làm sao cho hắn cơ hội, một cước đá bay cản trước người binh sĩ, trong nháy mắt nhảy vọt đến tiểu vương gia trước người, lạnh lùng nói rằng, muốn đi, trải qua ta đồng ý sao? Tiểu vương gia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, còn tại kia giang chống đỡ lấy, ngươi biết ta là ai không? Ngươi nếu là giết ta, cha ta hắn sẽ không. Linh Viễn không hề lay động, không đợi hắn nói cho hết lời, liền trưởng phong vung lên, tiểu vương gia chỉ hét thảm một tiếng, vương mình ngã xuống đất, không có khí tức. Còn lại mông cổ binh sĩ thấy tiểu vương gia đã chết, tự biết không có đường sống, nhao nhao nâng đao hướng Linh Viễn đánh tới. Là tiểu vương gia báo thủ. Linh Viễn suy cười một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, đoạt lấy một thanh loan đao, không một chút thời gian, liền chỉ còn lại mấy thất ngựa nhi chạy tứ phía rời đi. Giải quyết xong bọn hắn, Linh Viễn đi đến trước xe ngựa, đối với trong xe nữ tử nói rằng, cô nương, ngươi không sao chứ? Nữ tử kia sắc mặt trắng bệnh, dãy rùa đứng dậy, tiểu nữ tử một quyền thanh, cảm ơn công tử ân cứu mạng. Linh Viễn liền tranh thủ nàng để lại, cô nương có thương tích trong người, liền đừng để ý những ngày hư lễ, chờ một chút, một quyền thanh. Chương 344, xung đột chương 344, xung đột một quyền thanh sắc mặt trắng bệnh, không có nửa phần huyết sắc, nhưng cũng khó nén tú lệ tuyệt sắc. Linh Viễn không nghĩ tới tùy tiện cứu một người, liền đụng phải một quyền thanh. Gặp nàng vết thương còn tại không ngừng chảy máu, mà một quyển thanh lại suy yếu khó mà động đậy, Linh Viễn trầm ngâm một lát, cô nương thương thế đã không thể kéo dài nữa, ta giúp cô nương dọn dẹp một chút. Một quyển thanh mặt tái nhợt nổi lên lên một vệt đỏ ửng, nhỏ không thể thấy ứng tiếng. Linh Viễn cầm dao găm cẩn thận cắt nàng áo bào, xuất ra thanh thủy cho nàng thanh lý vết thương, lại giúp nàng đem kim sang dược cho xoa. Làm thương ngực kia một chỗ lúc, Linh Viễn quả thực hơi lung túng một chút, chỗ kia vết thương sâu nhất, cho dù đơn giản xử lý một lần, vẫn như cũng là không ngừng chảy máu. Linh Viễn vội ho một tiếng, một cô nương, đắc tội. Một quyển thanh nghiêng đầu, mặt đỏ như nhỏ ra huyết. Linh Viễn cẩn thận cắt ngực nàng vào áo, khi thấy một màn kia trắng nó lúc, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thấy một quyển thanh mặt càng đỏ hơn mấy phần, lập tức thu hồi tâm biên ý mã, mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm giúp nàng xử lý vết thương. Chờ được xử lý xong, Linh Viễn chỉ cảm thấy so đại chiến một trận còn mệt hơn, trong lòng nhà rãnh, cái này chính nhân quân tử cũng quá không chịu nổi một chút. Gặp nàng xuân quang ngoại tiết, lại lấy ra một bộ y phục phụ thêm cho nàng. Một quyển thanh phụ thêm Linh Viễn quần áo, sắc mặt đỏ ửng chưa tiêu, ánh mắt phức tạp, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, không biết công tử đại danh, như thế ân tình, huyện thanh sẽ làm gì khác. Linh Viễn xoa xoa mồ hôi trên trán, tại hạ Linh Viễn, bất quá là tiện tay mà thôi, một cô nương không cần lo lắng. Linh Viễn một biển thanh trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non cái tên này, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Đông nhiên Linh Quang lóe lên, vẻ mặt kích động nhìn qua Linh Viễn, thật là kia tương dương thành Linh Viễn Linh công tử. Câu nói này, Linh Viễn những ngày này đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, cười gật đầu, chính là, không nghĩ tới một cô nương cũng biết tên của ta. Một biển thanh khép cười một tiếng, Linh công tử là đương thời học kiệt, sự tích lưu truyền lớn giang Nam Bắc, huyện thanh tất nhiên là nghe qua. Chỉ là không ngờ tới Linh công tử sẽ như vậy. Tuổi trẻ nói xong, có chút xấu hổ lên, xinh đẹp khắp khuôn mặt là ánh nắng chiều đỏ. Linh Viễn cười hai tiếng, nói, ta còn có đồng bạn tại cách đó không xa, sợ là đã đợi gấp, chúng ta cái này liền đi qua cùng bọn hắn tụ hợp a. Một biển thanh mang theo trần trở, này sẽ không thái quá làm phiền Linh công tử. Mang theo ta như thế một thương binh như thế nào đi đường? Nếu không ta vẫn là mình rời đi thôi. Linh Viễn lại là lắc đầu, ngươi có thương tích trong người, một thân một mình như thế nào lên đường? Lại nói, ta đồng bạn ngươi hẳn là cũng nhận biết. Một biển thanh thấy Linh Viễn thần sắc cổ quái, cũng không có hỏi nhiều. Linh Viễn lái nửa cỗ xe ngựa, tìm được Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên. Thấy Linh Viễn trở về, Đoàn Dự lập tức tiến lên đón, Linh công tử chậm chạp chưa về, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải phiền phức gì, đang muốn tới xem hắn nói được nửa câu, đột nhiên nhìn thấy Linh Viễn sau lưng một biển thanh, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi? Huyền Thanh một biển thanh cũng không ngờ tới sẽ ở chỗ này thấy bằng Dự, trong mắt vẻ bi thống lóe lên một cái rồi biến mất, khẽ gật đầu, hận không thể quay người liền đi. Đoàn Dự thấy một biển thanh trên người có tổn thương, thần sắc càng thêm lo lắng, Huyền Thanh, ngươi thế nào nhận được thương nặng như vậy? Là ai tổn thương ngươi? Một biển thanh thấy này, thần sắc càng lạnh lùng hơn, chỉ kêu một tiếng, ca ca. Đoàn Dự lập tức như bị sét đánh, thất hồn lạc phách đứng ở một bên, hồi lâu mới nói, mặc kệ giữa chúng ta là quan hệ như thế nào, huyện thanh, ta đều sẽ che chở ngươi. Một biển thanh hốc mắt từng đỏ, quay đầu đi chỗ khác, trên lệnh chút rơi lệ. Linh Viễn thấy giữa hai người khó chịu, liền biết Đoàn Dự còn không biết mình không phải Đoàn Vương gia nhi tử, mà là mẫu thân hắn cùng Đoàn Diên Khánh yêu đương vụng trộm sở sinh. Hắn tự nhiên cũng sẽ không xuyên phá. Thấy giữa hai người càng thêm xấu hổ, đội vàng lên tiếng nói, nơi đây không phải nói chuyện. Chết những người kia, hình như có một vị thân phận bất phàm, vẫn là sớm đi rời đi nơi đây là. Một biển thanh lập tức mặt lộ vẻ ấy nấy, thật có lỗi Ninh công tử, như không phải là vì cứu ta. Ninh Viễn lắc đầu cười một tiếng, một cô nương nói gì vậy? Ngươi là Đoàn công tử muội muội, tự nhiên cũng là ta muội muội. Hắn dường như không nhìn ra giữa hai người xấu hổ, ác thú vị đem muội muội hai chữ niệm đến càng nặng một chút. Quả nhiên, Đoàn Dự sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, cười khổ một tiếng, giữ im lặng đi một bên dẫn ngựa. Lập tức, bốn người cùng nhau lên đường. Có một cái không biết võ công Vương Ngự Yên, bây giờ lại thêm bản thân bị trọng thương một biến thanh, tốc độ của mấy người liền xem như muốn nhanh, cũng mau không nổi. Đợi đến nhanh không thể gặp đường lúc, mấy người rốt cục gặp khách sạn. Cho dù chiến loạn thời kỳ, căn này trong khách sạn chuyện làm ăn cũng khá, phần lớn đều là một chút áp tiêu giang hồ nhân sĩ. Thấy bốn người tiến đến, nguyên bản ồn ào náo động khách sạn lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt để phòng quay đầu nhìn qua bốn người. Làm ánh mắt quét đến đi theo hai người sau lưng Vương Ngự Yên cùng một quyển thanh lúc, trong mắt đều là hiện lên kinh diễm chi sắc. Một cái dung mạo như thiên tiên, một cái lanh diễm động nhân, bọn hắn đi giang hồ trên mũi lao liếm máu, bao lâu gặp qua như vậy mỹ nhân. Ngay cả nhìn về phía Ninh Viễn cùng Đoàn Dự ánh mắt đều có chút bất thiện. Đoàn Dự nhìn qua những người kia ánh mắt, khẽ nhíu mày. Tiểu Nhị lập tức chào đón, mấy vị là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Ninh Viễn ném ra ngoài một thỏi bạc cùng hắn, chuẩn bị bốn gian cửa phòng, lại chuẩn bị chút thịt rượu đưa ra, còn sót lại coi như thưởng ngươi. Tiểu Nhị tiếp nhận bạc, có phần có chút khó khăn, mấy vị ra liền thừa một gian phòng, không biết Ninh Viễn mấy người còn không có đáp lời. Trong khách sạn liền có người cười to nói, ở không dưới lời nói, không bằng để cho hai vị kia tiểu nương tử đến cùng ta ngủ đi. Ha ha. Lập tức trong khách sạn đám người lớn không nhịn được cười. Khách quan điếm Tiểu Nhị đầu đầy mồ hôi nhìn qua Ninh Viễn. Ninh Viễn có chút ghé mắt ngắm nhìn mở miệng nói chuyện người kia, âm thanh lạnh lùng nói, đã bọn hắn đều mở miệng, liền để bọn hắn đem gian phòng nhường lại a. Người kia kim đao đại mã một chân giẫm tại trên đế, thấy Ninh Viễn cùng Đoàn Dự lại bạch vừa gầy, giống như là chuẩn đem ra khỏi nhà công tử ca, không quá giống có uy hiếp bộ dáng. Trên mặt Cơ Tiếu nhìn qua bốn người, lông dài đủ sao? Dám dạng này cùng cha người cha. A. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên che lấy cánh tay phát ra một tiếng mổ heo kêu thảm. A, cho ta giết chết bọn hắn. 7-8 người đồng loạt đứng lên, khí thế hung hăng vây quanh Ninh Viễn bốn người. Bọn hắn không thấy Ninh Viễn ra tay, còn tưởng rằng hắn là ám khí đả thương người, kêu gào nói, tiểu tử, còn dám đánh lén. Chán sống phải không? Đưa tay lưu lại, việc này liền đi qua. Không phải Ninh Viễn trong mắt lóe lên một tia lanh sắc, cười âm thanh, vậy sao? Không biết muốn ta cái tay nào? Cứ việc tới lấy tốt. Ngay tại mấy người dương cung bạn kiếm thời điểm, ngoài khách sạn bỗng nhiên chuyển đến một hồi xốc xếp tiếng vó ngựa, không đám người kịp phản ứng, gần trăm nông cổ binh sĩ xông vào bên trong khách sạn, trong lúc nhất thời đem khách sạn chen lấn tràn đầy. Chương 345, Mông Cổ Vương gia. Chương 345, Mông Cổ Vương gia. Nhìn qua tiến đến mông cổ binh sĩ, trong khách sạn mọi người đều là đổi sắc mặt. Đại Lý quốc vừa mới bị diệt, bọn hắn đều là từng trải qua mông cổ binh sĩ lợi hại, thậm chí còn có người cùng bọn hắn giao thủ qua. Tối nay nhiều như vậy mông cổ binh sĩ xuất hiện ở đây, khí thế hung hùng, hình như có chút bất thiện. Một số người ánh mắt giật giật, nhìn về phía cửa sau, đã nghĩ đến như thế nào chạy ra. Đoàn Dự ánh mắt lóe lên, song quyền nắm chặt, ngay tại hắn nhịn không được muốn động thủ lúc, Linh Viễn kịp thời đem hắn ngăn lại. Đợi lát nữa nhìn kỹ hắn nói. Mông cổ binh sĩ rất nhanh khống chế khách sạn các nơi, ngay cả tại trong phòng khách nghỉ ngơi khách nhân đều bị bọn hắn cho cưỡng ép chạy ra. Một mông cổ binh sĩ đi bên ngoài thông truyền một tiếng, rất nhanh, một thân lấy cẩm y nam tử trung niên bị người vây quanh đi đến. Vương gia, đều ở nơi này. Một biển thanh không để lại dấu vết hướng Linh Viễn sau lưng ẩn dấu. Kia mông cổ vương gia ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái liếc nhìn mà qua, khi thấy Linh Viễn một đoàn người lúc, ánh mắt dừng một chút. Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên để cho tiện hành động, trên mặt có dịch dùng, hắn cũng là chưa nhận ra hai người bọn họ đến, mà là đem ánh mắt dừng lại tại một biển thanh trên thân. Binh sĩ ngầm hiểu, chỉ vào một biển thanh, ngươi đi ra. Một biển thanh sắc mặt hơi tái, thở dài một tiếng, nhỏ giọng hướng Linh Viễn nói câu, xin lỗi, Linh công tử. Sau đó chậm rãi đi ra, thấy rõ tướng mạo của nàng, những cái kia mông cổ binh sĩ sắc mặt đều là biến đổi, xoay một tiếng, đao kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ. Bảo hộ vương gia, cuối cùng bắt được ngươi. Mông cổ vương gia gắt gao nhìn chằm chằm một biển thanh, hận không thể đưa nàng rút gân lột ra, dám giết con ta, không đem ngươi ngàn đao bầm thây, nan giải mối hận trong lòng ta. Một biển thanh cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, mũi tên kia chưa có thể giết ngươi. Tại đại lý thành phá đi lúc, nàng tuy bị một đội nhân mã che chở rời đi, nhưng cũng không đi xa, mà là muốn lặng yên giết cái hồi mã thương. Đáng tiếc, trung quy là trên lệnh một chút. Ám sát sau khi thất bại, nàng phản bị trọng thương, bị hộ vệ cứu đi. Mông cổ vương gia hồi tưởng lại giúp hắn ngăn lại kia tiễn hộ vệ. Chúng tên sau qua trong giây lát sắc mặt tím lại, tử trạng thảm thiết, không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Không cần hắn mở miệng, liền có mông cổ binh sĩ quát lạnh một tiếng, đem bọn hắn cầm xuống. Đoàn Dự đi ra một bước, đem một Uyển Thanh ngăn ở phía sau, "Uyển Thanh, đừng sợ, có ta ở đây đâu." Không chờ Đoàn Dự ra tay, trước đó cùng Linh Viễn mấy người lên xung đột những người kia lại là giận quát một tiếng, rút đao chỉ vào những cái kia mông cổ người. "Lan ra ngoài, coi chúng ta là người chết không thành. Đây là các ngươi những này mông cổ người có thể làm mưa làm gió địa phương." Đồng thời, đối với Linh Viễn mấy người nói, "Tiểu huynh đệ, các ngươi tới phía sau chúng ta đến." Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn bọn hắn một cái, không biết bọn hắn vì sao đống nhiên giúp mình. Gặp bọn họ có người dọa đến phát run, còn tại kia giang chống đỡ lấy, trong lòng càng là ngạc nhiên. Trong khách sạn, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Mông cổ vương gia vuốt vuốt trên tay nhẫn ngọc, suy cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, người tới. Chỉ nghe một hồi cơ quyết trương tiếng vang lên, bên ngoài lại xông tới một đội mông cổ binh sĩ, trên tay đều nắm tên nỏ. Đám người sắc mặt lập tức biến đổi, nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn. Thả. Cốc cốc cốc. Đương theo lấy một hồi tên nỏ tiếng sạc kích, trong khách sạn lập tức hỗn loạn tương mừng. Những người kia mặc dù tìm công sự che chắn, nhưng còn đánh giá thấp tên nỏ uy lực, cái bàn bị bắn thủng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết, có người trúng tên bị thương. Linh Viễn bắt lấy một cây phóng tới tên nỏ, ném ở một bên, đối Đoàn Dự nói, ngươi ở đây che chở hai vị cô nương, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, tuân theo bắt giặc trước bắt đua đạo lý, thẳng đến kia Mông Cổ vương ra mà đi. Linh công tử coi chừng. Vương Ngữ Yên cùng một huyện thanh đồng thời mở miệng nói, mà Đoàn Dự thì là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn thi triển ra khinh công, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, kia là Lang Ba Vi Bộ. Lang Ba Vi Bộ không phải Tiêu Giao phái độc môn khinh công sao? Vì sao Linh Viễn cũng biết? Mông Cổ vương ra bên người lại sao không cao thủ tỏa chấn? Thấy Linh Viễn bọn tới, rất nhanh liền có mấy người nên tiếp. Khách sạn những người kia thấy này, hét lớn một tiếng, ta đến giúp ngươi. Nhao nhao cầm đao cùng những cái kia Mông Cổ binh sĩ chiến làm một đoàn. Linh Viễn thân hình như quỷ mị, bộ pháp lơ lửng không cố định, những cao thủ kia công kích nhào nhào thất bại. Hắn nghiêng người tránh đi một người trường phong, trở tay một quyền đánh vào người kia ngực, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, xương ngực sụp đổ, hiển nhiên không có tính mệnh. Ngay sau đó, dưới chân hắn một sai, tránh thoát một người khác kiếm đâm, ngón tay như cầu, chế trụ tay của người kia cổ tay, nhẹ nhàng uốn éo, kiếm đã đổi chủ. Linh Viễn cầm trong tay đoạt tới trường kiếm, kiếm hoa lấp lóe, chỉ thấy tơ máu vẩy ra, mấy viên đầu lâu bay lên cao cao. Có đại hán một đao giết một vị Mông Cổ binh sĩ, liền nhìn thấy cái này màn, không khỏi cười to lên. Huynh đệ, xem nhẹ ngươi, quả thật tốt. Linh Viễn quay đầu hướng bọn họ cười một tiếng, giải quyết xong bọn hắn, ta mời chư vị huynh đệ uống rượu. Đám người nhao nhao lên tiếng đáp lời, tốt. Vương Ngữ Yên nhìn qua Linh Viễn thân ảnh, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng trong đầu mặc dù trang một tòa Lang Hoàng Ngọc Động võ lâm bí tịch, nhưng nàng lại không chút nào biết võ công. Mà Linh Viễn này nháy mắt thi triển võ công, bị nàng nhìn ra được, liền không dưới 10 loại. Hơn nữa Linh Viễn học được mặc dù tạm, nhưng lại sớm đã dung hội quán thông, một chiêu một thức thi triển ra, đều là vừa đúng. Trong lúc nhất thời, nàng đối Linh Viễn hết sức tò mò lên, nàng ngược muốn nhìn một chút, Linh Viễn đến cùng còn có thể cho nàng cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Bên kia Mông Cổ vương gia nhưng là không còn Vương Ngữ Yên như vậy nhàn hạ thoải mái, thấy thủ hạ tinh binh cường tướng ngăn không được Linh Viễn mảy may, trong lòng cảm thấy không ổn, một bên chỉ huy người ngăn trở Linh Viễn, một bên hướng ra ngoài chạy đi. Có thể thiên quân vạn mã cũng đỡ không nổi Linh Viễn, huống chi hắn chút người này. Linh Viễn một tay cầm kiếm, xông vào trận địa địch bên trong như vào chỗ không người, một bước một giết, chỗ đi qua, tơ máu vẩy ra, đầu người cuộn cuộn. Mông Cổ vương gia vừa chạy tới bên ngoài, chân vừa đạp vào bàn đạp. Đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, ngựa hí gào một tiếng, đầu lâu to lớn lăn rơi xuống đất. Mông Cổ vương gia rơi xuống đất, nhìn qua chậm rãi đi tới Linh Viễn, nuốt ngụm nước bọt, ngươi dám giết ta? Tướng quân sẽ không bỏ qua ngươi. Trong một ngày liên tục nghe được hai lần dạng này đe dọa, Linh Viễn yên lặng cười âm thanh, không hổ là phụ tử, sắp chết đến nơi, nói ra uy hiếp đều như vậy tương tự. Mông Cổ vương gia trố mắt một nước, con ta cũng là ngươi giết. Linh Viễn lười nhác cùng hắn nói nhảm, nhấc kiếm gác ở trên cổ hắn, muốn chết muốn sống. Cùng thức thời người nói chuyện, quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Tại chính mình sinh chết trước mặt, nhi tử chết tính là gì? Đồng thời quát to, kia Mông Cổ vương gia quả quyết nhấc tay đầu hàng, đồng thời hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta. Mông Cổ binh sĩ nhìn qua bị cưỡng ép Mông Cổ vương gia, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhao nhao ngừng tay đến. Linh Viễn âm thanh lạnh lùng nói, vũ khí ném trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Những cái kia Mông Cổ binh sĩ không tình nguyện, nhưng khi Mông Cổ vương gia hét thảm một tiếng lúc, tất cả mọi người chỉ có thể thức thời để đào xuống thương. Chương 346, Vây Ngụy cứu Triệu. Chương 346, Vây Ngụy cứu Triệu. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn bên ngoài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những cái kia giang hồ đại hán sắc mặt kích động, từ Mông Cổ tiến đánh Đại Lý đến nay, bọn hắn đã là không biết tại Mông Cổ trong tay người đã ăn bao nhiêu thua thiệt, mỗi lần gặp phải đều là bọn hắn trang túng làm con trai. Chỉ có lần này, bọn hắn không chỉ có giết mấy cái Mông Cổ binh sĩ, còn bắt được một cái Mông Cổ vương gia. Không cần Linh Viễn mở miệng, bọn hắn liền chủ động hỗ trợ đem tù binh những cái kia Mông Cổ binh sĩ dùng dây thừng trói lại. Linh Viễn thì là xách theo kia Mông Cổ vương gia trở lại trong khách sạn. Khách sạn lão bản cổ mặt, bây giờ Đại Lý là Mông Cổ người thiên hạ, bây giờ đắc tội bọn hắn, về sau chuyện làm ăn là không có cách nào làm. Nhưng trên mặt lại không dám hiện lộ ra, ngược lại nhường tiểu nhị nấu trà bưng ra. Linh Viễn hớp miếng trà, vểnh lên chân bắt chéo nhìn qua kia Mông Cổ vương gia, đứng cao như vậy làm cái gì? Còn không quỳ xuống. Ngươi ngoại trừ khả hãn, Mông Cổ vương gia còn chưa quỳ qua ai, vừa định nổi giận, nhưng đối đầu với Linh Viễn ánh mắt, lập tức hành quân lặng lẽ. Còn không quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, một đại hán một cước đá vào Mông Cổ vương gia chân ổ chỗ. Sau đó đối với Linh Viễn cười cười, tại hạ thạch lỗi. Mông Cổ vương gia nhất thời không quan sát, phu phu một tiếng quỳ tới đất bên trên. Linh Viễn gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng hỏi, tên gọi là gì? Mông Cổ vương gia chỉ cảm thấy quất đủ, mong muốn đứng dậy vị, lại bị gắt gao đè xuống, chỉ có thể biệt khuất trả lời, ạ gụ ảm. Các ngươi tiến công Đại Lý quốc thống soái là ai? Hạ đắn tạ. Có bao nhiêu nhân mã? Ạ gụ ảm trầm mặc nửa ngày, ngậm miệng không nói. Linh Viễn đứng dậy, dạ bước tới ạ gụ ảm trước người, ánh mắt băng lãnh, không nói. Ta vừa vận học được một chiêu nửa thức, chờ một lúc có là biện pháp để ngươi mở miệng. Ạ gụ ảm dùng mình một cái, cắn răng nói, ba đặc nhĩ đại quân ngay tại Đại Lý thành bên trong, ngươi dám đụng đến ta, Mông Cổ đại quân định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Linh Viễn cười cười, phải không? Vậy ngươi liền cầu nguyện hắn mau mau tới đi, bất quá tại bọn hắn trước khi đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Dứt lời, cho Thạch Lỗi một ánh mắt. Thạch Lỗi hiểu ý, tiến lên một thanh nắm chặt ạ gù ảm cổ áo, làm bộ muốn đánh. Ạ gù ảm sắc mặt tái đi, đừng động thủ, ta nói. Lần này đại quân có hơn 5 vạn người. Linh Viễn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hơn 5 vạn người bây giờ đều ở nơi nào hạ trại. Ạ gù ảm ánh mắt lấp lóe, cái này. ta đây thật không thể nói. Linh Viễn vung tay lên, động thủ đi, đừng giết chết liền thành. Thạch Lỗi giữ tợn cười một tiếng, vò cổ tay, được, đời này còn không có đánh qua vương gia đâu. Ra tay không chút khách khí, nắm đấm như mưa rơi rơi vào ạ gù ảm trên thân, đánh cho hắn tiếng kêu rên liên hồi. Một lát sau, Linh Viễn nói hay không? Ạ gù ảm ánh mắt trốn tránh, hắn nếu là dám lộ ra đại quân động tĩnh, coi như lần này có thể theo Linh Viễn trong tay đào thoát, sau khi trở về cũng khó thoát khỏi cái chết. Linh Viễn móc ra một cây chùy thủ tại ạ gù ảm trước mắt lung lay mấy lần, xem ra ra tay vẫn là nhẹ, đều nói tay đứt rồi sót, như vậy thì từng cây tới đi. Đứng ở ạ gù ảm sau lưng Thạch Lỗi cười lớn, bắt hắn lại tay, theo trên bàn. Ạ gù ảm thân thể run lên, rốt cục chống cự không nổi sợ hãi, ta nói. Linh Viễn trong ánh mắt toát ra mấy phần tiếc nuối, ngươi nếu là dám gạt ta, về sau ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Ạ gù ảm nuốt nước miếng một cái, ba đập nhĩ đại quân, tại kê túc sơn chân hạ trại. Linh Viễn thấy Đoàn Dự sắc mặt tâm trầm, liền biết cái này ạ gù ảm nói tới cũng không chính lệ, vuốt dao găm cười lạnh nói, trước ngươi còn nói, ba đập nhĩ đại quân chú đóng ở đại lý thành bên trong. Ạ gù ảm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội nói thật, kia đại lý vương binh bại, trốn ở kê túc sơn bên trong, ba đập nhĩ mang binh tiến đến vây quét. Nghe nói đã phát hiện đại lý vương tung tích, đang chuẩn bị động thủ tấn công núi. Một mực chưa lên tiếng Đoàn Dự rốt cục ngồi không yên, chợt đứng dậy mở miệng hỏi, bọn hắn lúc nào thời điểm động thủ? Ngay tại mấy ngày nay. Đoàn Dự sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Linh Viễn, khóe miệng giật giật. Một Uyển Thanh cùng Vương Ngữ Yên cũng là cả kinh thất sắc, phải làm sao mới ở đây? Linh Viễn trầm mặc một lát, bỗng nhiên trong lòng hơi động, kia đại lý thành bên trong, bây giờ giữ lại có bao nhiêu chú binh? 5000. Linh Viễn cười, 5000. Một cái kế hoạch lặng yên hiện lên ở Linh Viễn trong lòng. Một lát sau, Linh Viễn nhìn về phía Thạch Lỗi bọn người, mở miệng nói, đi đem bên ngoài những cái kia mông cổ người đều giết ta. A Gù Ảm lập tức đổi sắc mặt, nhìn qua Linh Viễn, ngươi. Bọn hắn đã tức vũ khí đầu hàng. Linh Viễn suy cười một tiếng, giống như là nghe được chuyện cười lớn giống như, thế nào? Các ngươi mông cổ người sát phu, đồ thành cái này sự tình, làm được còn thiếu sao? Yên tâm, vương gia mệnh chất quý, ta còn giữ hữu dụng. Thạch Lỗi bọn người vui vẻ lĩnh mệnh, xách đao ra ngoài. Chỉ nghe một hồi kêu thảm cùng tiếng mắng chửi truyền đến, những cái kia mông cổ binh sĩ tay không tấc sắt, lại bị thúc trụ tay chân, lại như thế nào sẽ là đối thủ? Sau một lúc lâu, liền bình ổn lại. Thạch Lỗi bọn người xách theo nhỏ máu đao tiến đến, nguyên một đám thần tình kích động đối với Linh Viễn ôm quyền, may mắn không làm được bệnh. Linh Viễn cười gật đầu, nhìn về phía bọn họ nói, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, chư vị vẫn là thừa dịp bóng đêm, sớm đi rời đi nơi đây à. Những giang hồ nhân sĩ kia mặt lộ vẻ do dự, liếc nhau, Thạch Lỗi đi đến Linh Viễn trước mặt, quỳ một chân trên đất, chúng ta nguyện đi theo công tử. Linh Viễn hơi sững sờ, vì sao? Người kia Thạch Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta người nhà đều chết tại Mông Cổ trong tay người, cùng Mông Cổ người có thủ không đội trời chung. Công tử Hưu Dung Hưu Niu, hôm nay lại để chúng ta xả được cơn giận, chúng ta nguyện đi theo công tử, giết Mông Cổ người, báo thù rửa hận. Còn lại giang hồ nhân sĩ nguyên một đám sắc mặt oán giận, cũng nhao nhao quỳ xuống đất, cùng kêu lên nói rằng, nguyện đi theo công tử, giết Mông Cổ người, báo thù rửa hận. Linh Viễn nhìn xem đám người kiên định tần sắc, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, cất cao giọng nói, tốt, đã chư vị tin được ta, vậy chúng ta liền cùng một chỗ, nhường Mông Cổ máu người nợ trả bằng máu. Đám người cùng kêu lên hô to, nợ máu trả bằng máu. Linh Viễn dưới hai tay ép, ra hiệu đám người yên tĩnh, nói tiếp, bây giờ Mông Cổ đại quân chủ lực tại Kê Túc Sơn, đại lý thành bên trong binh lực trống rỗng. Chúng ta vừa vận nhân cơ hội này, giết tiến đại lý thành, quay hắn long trời lở đất. Trong mắt mọi người lóe ra hưng phấn cùng hào quang cừu hận, cùng kêu lên đáp, nghe công tử phân phó. Đoàn Dự do dự một chút, vẫn là tiến đến Linh Viễn trước người, nhỏ giọng hỏi, Linh công tử, như thế, phụ vương ta bọn hắn Vương Ngự Yên che miệng cười âm thanh, Đoàn công tử đừng nội, Linh công tử cử động lần này chính là vây ngụy cứu Triệu kế sách. Chúng ta tiến đánh đại lý thành, Mông Cổ đại quân tất nhiên hồi biên, đến lúc đó Kê Túc Sơn chi vây tự giải. Linh Viễn gật gật đầu, nói tiếp, đúng là như thế. Chúng ta hành động cần cấp tốc, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đoàn Dự bừng tỉnh hiểu ra, ôn quyền nói, thì ra là thế, tất cả toàn bằng Linh công tử an bài. Chương 347, công thành 3 chương 347, công thành 3 đại lý thành. Bóng đêm buông xuống, thủ thành binh sĩ ngáp một cái, một bên không có thử một cái trò chuyện đại lý thành bên trong chỗ nào nữ tử có vật bị. Đại lý thành phá đi sau, đại lý thành bên trong gan dám phản kháng bách tính đều bị giết không còn một ngống. Mà những cô gái kia, kết quả càng thê thảm hơn, đều là trở thành Mông Cổ đại quân đồ chơi. Ngay tại hắn lúc này, ngoài thành một đội nhân mã cưỡi ngựa mà tới. Thủ thành binh sĩ lập tức giữ vững tinh thần, đề phòng nhìn về phía dưới thành người tới. Người đến người nào? Linh Viễn giao găm chống đỡ tại ạ gù ảm bên hông, âm thanh lạnh lùng nói, nói chuyện. Ạ gù ảm tâm không cam tình không nguyện ngẩng đầu, nổi giận nói, mù các ngươi mắt chó, ngay cả ta đều không nhận ra. Những cái kia Mông Cổ binh sĩ sắc mặt đều biến, vươn ra, có thể đem quân có lệnh ba. Một tướng linh đi lên trước, đưa tay cho mở miệng người kia một bàn tay, không thấy được vương gia tại bên ngoài sao? Còn không đem cửa mở ra. Hắn nhưng là nghe nói ạ gù ảm vừa mới chết nhi tử, lĩnh quân đuổi theo ra thành đi. Người ta vừa kinh nghiệm mất con thống khổ, đầu này bên trên có mấy cái đầu à, dám đi chọc giận hắn. Bị đánh binh sĩ không dám giận cũng không dám nói, ngoan ngoãn đi truyền lệnh mở cửa thành ra. Chờ ạ gù ảm vào thành, vậy sẽ lĩnh lập tức tiến lên đón. Linh ngọc nói, vương gia, ngài trở lại rồi, mặt tướng cái này một mực chưa nghỉ ngơi, giữ lại cho ngài cửa đâu, có thể đem tặc nhân bắt lấy. Nói, hướng Linh Viễn bọn người nhìn thoáng qua. Thành trong động một mảnh đen kịt, lại thêm Linh Viễn bọn người cúi đầu, vậy sẽ lĩnh cũng nhìn không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy có loại nói không ra quái gì. A Gu Ảm đóng lại hai mắt, không có trả lời. Vậy sẽ lĩnh mặt nóng rán mông lạnh, cũng không thấy xấu hổ, tiếp tục nói, vương gia, ta tại trong doanh chuẩn bị một chút thịt rượu, ngẩng mặt đến uống một ngụm. Cũng vì ngài bảy tiệc mời khách. A Gu Ảm nhìn qua hắn, vẻ mặt thương xót chi sắc. Vậy sẽ lĩnh còn chưa kịp phản ứng A Gu Ảm trong ánh mắt ý vị, Linh Viễn Hàn mang trong mắt lóe lên, chùy thủ trong tay tựa như tia chớp đâm ra. Vậy sẽ lĩnh chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, máu tươi phun ra ngoài, hai tay của hắn che cổ, trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Đạo thủ, Linh Viễn quát khẽ một tiếng. Bên cạnh đám người trong nháy mắt rút ra binh khí, hướng chung quanh mông cổ binh sĩ đánh tới. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết vang vọng bầu trời đêm. Linh Viễn thân hình như quỷ mị, dao găm tung bay, mỗi một lần vung lên đều mang ra một vòi máu tươi, trong nháy mắt liền có mấy tên mông cổ binh sĩ ngã xuống. Đoàn Dự cũng thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, xông vào trận địa địch, nhấc giữa ngón tay kiếm khí bắn ra, kiếm kiếm lấy tính mạng người ta. Mông cổ các binh sĩ thất kinh, nhưng dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh kịp phản ứng, bắt đầu tổ chức chống cự. Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, đoạt lấy một cây trường thương, hóa thành một đạo hàn mang, chô đến, máu tươi vẩy ra. Những giang hồ nhân sĩ kia nhóm cũng đều hung hãn không sợ chết, hữu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, cùng mông cổ binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Một canh giờ sau, cửa thành chỗ, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, thi thể chồng chất như núi. Thủ thành mông cổ binh sĩ thương vong hầu như không còn, Linh Viễn bọn người đem còn sót lại binh sĩ từng cái giết chết, cứng ở cửa thành. Bất quá đại lý thành dù sao chú có 5000 binh mã, mà bọn hắn chỉ có 30 người không đến. Theo viện binh đã tìm đến, cửa thành lần nữa lâm vào một phen chém giết bên trong. Linh Viễn nhìn phía dưới cái này màn, cười lạnh một tiếng, rút kiếm chỉ thiên, ngay tại tối nay, nhường mông cổ máu người nợ trả bằng máu. Đoàn Dự cũng máu me khắp người, không thấy chút nào lấy trước kia công tử văn nhã bộ dáng, đi theo hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt xuống dưới, giết, giết. A Gu Ảm vẻ mặt bi thống đứng ở một bên, hắn biết, tại hắn đồng ý mang Linh Viễn bọn người lẫn vào đại lý thành sau, hắn liền lại cũng không trở về được lúc trước. Nghĩ đến chỗ này người chính là Dư Vương Tương Dương, đại bại A Lý Hải Nha mấy chục vạn đại quân Linh Viễn, A Gu Ảm cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Từ bên hông hái khối tiếp theo lệnh bài, hai tay đưa tới trước mặt hắn, "Linh công tử, ta có một biện pháp, có thể lui ra phương Mông quân." Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nửa tin nửa ngờ nói, "Ngươi có biện pháp gì? Ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt ta?" A Gu Ảm liền vội vàng lắc đầu, "Ta trong thành còn có 1000 thân binh, nắm lệnh này bài tiến về, những thân binh kia tất nhiên nghe công tử điều lệnh." Linh Viễn xem kỹ lấy A Gu Ảm, phán đoán lấy hắn lời nói thật giả. Một lát sau, vung tay lên, gọi lại Đoàn Dự, "Ngươi mang mấy người theo hắn đi điều binh, nếu có lừa dối, giết chết bất luận tội." Đoàn Dự mắt nhìn A Gu Ảm, gật gật đầu. Lần này công thành, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu là kêu ba đặc nhị xuất quân về cứu viện, mà bọn hắn còn chưa cầm xuống lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Tại Đoàn Dự mang theo A Gu Ảm sau khi rời đi, Linh Viễn thì là thân hình khẽ động, chủ động xông vào địch trong trận. Thân hình hắn còn như quỷ mị, một bên giết địch, một bên tại thạch lỗi bọn người gặp phải nguy hiểm lúc, thi tăng cứu viện. Đa tạ. Thạch lỗi thở hổn hển, đối Linh Viễn ôm quyền nói cảm ơn. Nếu không phải là Linh Viễn, hắn vừa đã bị đâm nghiêng đi ra một thương đâm xuyên thận. Linh Viễn hướng phía hắn có chút gật đầu, gặp hắn liền kiếm đều nhanh cầm không vững, lông mày cau lại, "Ngươi mang theo người thối lui đến đầu tường đi, đằng sau giao cho ta đến liền tốt." Thạch Lỗi vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Linh Viễn, gặp hắn không giống như là đang nói đùa, gật gật đầu, tiếp tục đánh xuống, hắn những huynh đệ kia là thật muốn không tiếp tục kiên trì được. Thấy Linh Viễn quay người cầm kiếm xông vào địch trong trận, như vào chỗ không người, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Không khỏi trừng lớn mắt, nuốt ngụm nước bọt, cái này còn là người sao? Đồng thời trong lòng mơ hồ có chút kích động, ánh mắt của hắn cuối cùng không có phạm sai lầm. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Đoàn Dự một ngựa đi đầu, tại phía sau hắn là A Gu Ảm 1000 thân binh. Giết. Linh Viễn nhấc nhấc lông mày, nhìn chằm chằm A Gu Ảm, chỉ cần hắn có lộ ra nửa điểm tâm tư, hắn liền chấm dứt hắn. Cũng may A Gu Ảm chưa nhường Linh Viễn thất vọng, những kỵ binh kia xông vào địch trong trận, cho dù là đồng tộc người, cũng giết cũng không lưu tình chút nào. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, cấu thành một bức huyết tinh mà thảm thiết hình tượng. Một canh giờ sau, chiến sự mới nghỉ. Linh Viễn đứng tại một mảnh hỗn độn bên trong, quần áo trên người đã bị máu tươi nhuộm dần, bất quá trên mặt của hắn nhưng không thấy có chút quyến sắc. Nhìn qua đến gần A Gu Ảm, cười âm thanh, "Vương gia làm tốt lắm." A Gu Ảm khẽ miệng nổi lên một tia đắng chát, hắn đã bị ép lựa chọn Linh Viễn, như vậy thì nhất định phải một con đường đi đến đen. Có chút chắc tay, may mắn không làm được mệnh. Đoàn Dự đi lên trước, nhìn xem Linh Viễn, kế tiếp nên làm cái gì. Linh Viễn quay đầu nhìn về phía ngoài thành, cũng trông thấy mấy vạn đại quân bụi bặm cuộn, tinh kỳ che không thẳng bước mà đến. Lấy bọn hắn lúc này nhân thủ, đại lý thành vô luận như thế nào đều là thủ không được, bất quá bọn hắn mục đích đã đạt tới. Nên môi, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Cái gì? Thạch Lỗi bọn người rất là không hiểu, không biết rõ Linh Viễn vì sao muốn đem thật vất vả đánh xuống đại lý thành chắp tay nhường cho, cái này đánh cùng không có đánh khác nhau ở chỗ nào. Chương 348, không thành kế chương 348, không thành kế Linh Viễn gặp bọn họ vẻ mặt nghi hoặc, giải thích nói, chúng ta chỉ có ngần ấy người, thế nào thủ như thế một tòa thành. Thạch Lỗi lập tức nháo cái mặt đỏ, hắn bị thắng lợi vui sướng làm choáng váng đầu óc. Mông cổ đại quân còn có mấy vạn bên ngoài, cho dù Linh Viễn có thể lấy chặn lại vạn, còn lại mấy vạn đại quân cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Linh Viễn để bọn hắn chuẩn bị đủ lương thảo, sau đó để cho người ta một mồi lửa đốt đi kho lúa. Làm xong những này, nhìn về phía Đoàn Dự nói, "Đoàn huynh, ngươi trước mang theo người còn có lương thực đi tìm Đoàn Vương ra. Tiên Linh công tử ngươi đây." Vương Ngữ Yên vẻ mặt lo âu nhìn qua Linh Viễn. Linh Viễn hướng nàng cười cười, ta ở lại chỗ này, nhìn xem có thể hay không ngăn chặn ba đặc nhĩ đại quân, có thể kéo một hồi là một hồi. Đoàn Dự cái thứ nhất phản đối, không thành, muốn đi cùng đi. Những người còn lại cũng nhao nhao đáp lời. Linh Viễn cười lắc đầu, ta như là muốn đi, trên thế giới này còn không người ngăn được ta. Đoàn Dự bọn người nghe nói như thế, lập tức không còn khuyên bảo, cùng nhau lưu lại, còn có Ạ Gù Ảm cùng hắn thân binh. Hắn tự nhiên không phải tự nguyện, đang nghe Linh Viễn muốn để cho mình cùng hắn lưu lại lúc, Ạ Gù Ảm trên lệnh chút quỳ xuống, thả. Linh công tử, hắn đã phản bội Mông Cổ đế quốc, ba đập nhị thấy hắn, không phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Linh Viễn liếc mắt nhìn hắn, coi lại mắt hắn thân binh sau lưng, không nói gì. Ạ Gù Ảm liền lập tức minh bạch, như hắn muốn cùng Linh Viễn, những thân binh này vô luận như thế nào là không thể đi theo. Mà những thân binh này kết quả, tự nhiên chỉ có một cái. Đại lý thành bên ngoài, đột nhiên khói bụi cuồn cuộn, Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh kỳ tế nhật, tiếng vó ngựa như sấm rền quần quần mà đến, thành trì đều tại cái này tiền quân vạn mã trà đạp hạ run nhẹ nhẹ. Liếc nhìn lại, Mông Cổ thiết kỵ như dòng lũ đen ngòm mãnh liệt mà tới, kia lít nha lít nhít thân ảnh làm cho người sợ hãi. Trên tường thành, Linh Viễn vẻ mặt tự nhiên, cũng là so với ta nghĩ muốn ban đêm chút. Bên cạnh Ạ Gù Ảm lại sắc mặt trắng bệnh. Mông Cổ đại quân đi tới một dặm địa ngoại, liền ngừng lại. Ba đặc nhĩ cưỡi tại ngựa cao to phía trên, nhìn qua mở rộng cửa thành, trên đầu thành không thấy quân coi giữ, chỉ có hai người đứng tại trên đầu thành. Ngay tại hắn suy đoán những này người hắn đang đùa hoa chiêu gì lúc, đột nhiên nhìn thấy trên đầu thành một người tựa hồ có chút quen thuộc, không khỏi lông mày cau lại. Phó tướng đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, là vương gia. Ba đặc nhĩ sắc mặt lập tức biến đổi, trên lệ chút đem răng hàm cắn nát, Ạ Gù Ảm. Lại lúc ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy lửa giận. Chính là, tốt, rất tốt. Ba đặc nhĩ cười giận dữ hai tiếng, dùng ngựa tiến lên, quát lớn, trên thảo nguyên hùng hứng, vậy mà luân lạc tới cho người hắn làm chó. Ạ Gù Ảm sắc mặt xấu hổ, mắt nhìn bên cạnh Linh Viễn, nhắm mắt nói, ba đặc nhĩ, các ngươi phóng túng quân sĩ cướp bóc đốt giết, ta sớm đã không quen nhìn các ngươi, bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta chuyện làm không thẹn với lương tâm. Ba đặc nhĩ trên lệnh chút bị tức cười, khá lắm không thẹn với lương tâm, phản bội Mông Cổ, phản bội Khả Hãn, phản bội tộc nhân, còn có mặt mũi nói loại lời này. Hôm nay ta chắc chắn ngươi bắt sống, nhờ ngươi biết phản bội một cái giá lớn. Chợt vung tay lên, cho ta công thành. Đại soái, phó tướng đội vàng gọi lại hắn, nhắc nhở, đối phương cửa thành mở rộng, người hắn giàu hoạt, chỉ sợ có trá. Hắn thấy đối phương có thể nhanh như vậy đánh hạ đại lý thành, nói ít cũng có mấy vạn người, mà những người này bây giờ lại toàn không thấy tăm hơi, còn an bài Ạ Gù Ảm đứng ở đầu tường, thấy thế nào đều giống như đang cố ý chọc giận ba đặc nhĩ, nhường hắn công thành. Nói không chừng thành nội sớm đã bố trí thiên la địa vong đang chờ bọn hắn. Ba đặc nhĩ do dự một chút, vẫn là nói, phái một đội nhân mã tìm kiếm. Phó tướng thở phào một hơi, vây tay một cái, 2.000 tinh binh cấp tốc rục ngựa chạy về phía cửa thành. Trên tường thành, Linh Viễn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối Ạ Gù Ảm nói rằng, nhường người của ngươi chuẩn bị kỹ càng, khí muốn mở màn. Kia 2.000 tinh binh cẩn thận từng ly từng tí bước vào cửa thành, thành nội yên tĩnh im mắng, chỉ có tiếng vó ngựa của bọn họ lộ ra phá lệ rõ ràng. Đông nhiên, mở rộng cửa thành đột nhiên đóng cửa, hai bên cư dân lâu bên trong toát ra đông đảo cầm trong tay cung nỏ binh sĩ. Coi chừng, có mai phục. Cầm đầu tướng lĩnh lớn tiếng la lên. Sau một khắc, tiễn như mưa xuống. Chỉ nghe trận trận kêu thảm vang lên, Mông Cổ tinh binh trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Nhưng những tinh binh này cũng không phải hạng người bình thường, cấp tốc giơ lên tấm chắn, ý đồ ngăn cản mưa tên, cũng tổ chức lên phản kích. Bất quá theo chỗ tối xông ra một đội cầm trong tay trường thương binh sĩ, hướng phía Mông Cổ tinh binh đánh tới. Mà Ninh Viễn vì nhanh chóng đem cái này 2.000 người giải quyết, cũng là khinh thân nhảy lên, gia nhập chiến đấu bên trong đi. Một nén hương công phu, cửa thành lần nữa mở ra. 2.000 tinh binh không thấy tăm hơi, chỉ có cửa thành kia không kịp thanh lý pha tạp vết máu, nói rõ vừa mới phát sinh qua cái gì. Phó tướng nhìn xem cái này màn, kia mở rộng cửa thành, tựa như là một trường cự thú huyết buồn đại khẩu, dường như tùy thời chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào trong đó. Trong lòng của hắn không khỏi dùng cả mình dâng lên, quay đầu nhìn về phía ba đặc nhĩ. Thanh âm hơi có chút run rẩy lại có chút may mắn nói, đại soái, trong thành quả thật có mai phục, chúng ta ba đặc nhị sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn nhìn chằm chằm cửa thành, trong lòng có loại nói không ra cảm giác quái dị. Phó tướng gặp hắn không có đáp lời, thử hô, đại soái, quy mô công thành. Ba đặc nhị đột nhiên nói, phó tướng một cái lảo đảo, trên lệnh chút từ trên ngựa ngã xuống. Muốn quên giải, nhưng nghĩ đến ba đặc nhị nói 102 tính cách, lập tức thu hồi ý định này. Cắn răng một cái, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, công thành. Theo nặng nề tiếng kèn vang lên, chờ đã lâu Mông Cổ đại quân lập tức còn như thủy triều hướng đại lý thành vào tới. Ạ Gù Ảm nhìn thấy cái này màn, vừa mới nhỏ thắng một trận vui sướng lập tức bị tách ra, hai chân run rẩy, nhìn qua Linh Viễn, công tử. Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn ba đặc nhĩ một cái, người này ngược là có chút can đảm, xem ra thời gian là kéo không nổi nữa. Một thanh cầm lên Ạ Gù Ảm, đem hắn nhét vào một con ngựa bên trên, đóng cửa, nhường người của ngươi thủ thành, chúng ta bây giờ liền đi. Ạ Gù Ảm lập tức một nghẹn, không trải qua ngựa so với ai khác đều nhanh, phân phó xong thân binh thủ thành, sau đó dương lên trường tiên, đuổi theo Linh Viễn rời đi. Linh Viễn cùng Ạ Gù Ảm vừa đi, cho dù những người kia là thân binh, cũng trong nháy mắt quân tâm tan rã. Nửa nén hương không đến, cửa thành liền bị từ giữa vừa đánh mở. Ba đập nhĩ nhìn xem quỳ trên mặt đất hơn trăm người, trên lệnh chút tức giận đến thổ huyết. Ngay tại như thế chọn người, cùng hắn rằng co một canh giờ, lại có người ở trước mặt hắn hát vừa ra không thành kế, nếu không phải trực giác nói cho hắn biết không thích hợp, không quan tâm đại quân công thành. Vừa nghĩ tới này, ba đập nhĩ mạnh mẽ chừng phó tướng một cái, một thế anh danh trên lệnh chút hủy, ánh mắt kia giống như là hận không thể róc xương lóc thịt hắn đồng dạng. Bất quá hắn cũng biết lúc này không phải thanh toán thời điểm, nhìn qua Ninh Viễn rời đi phương hướng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, bọn hắn chạy không xa, đuổi theo cho ta. Chương 349, Gà Đủ Sơn chương 349, Gà Đủ Sơn còn chưa tới Kê Túc Sơn, Ninh Viễn liền đuổi tới Đoàn Dự bọn người. Cũng không biết từ đâu đến một đội Mông Cổ binh sĩ, có gần trăm người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đoàn Dự lúc này tâm hệ Đoàn Chính thuần an nguy, chỉ muốn về Kê Túc Sơn đi xem một chút phụ vương bọn người như thế nào, không muốn cùng bọn hắn lên xung đột, lui sang một bên, tiếp nhận bọn hắn kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, những cái kia Mông Cổ binh sĩ khoát khoát tay, nam nhân có thể đi, kia hai nữ nhân lưu lại. Đoàn Dự bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, đương nhiên sẽ không chịu loại này khí, lúc này cùng bọn hắn đánh lên. Bọn hắn mặc dù nhân số không chiếm ưu như thế, nhưng Thạch Lỗi bọn người võ công đều là không sai, trong lúc nhất thời cũng là đem những cái kia Mông Cổ binh sĩ làm cho liên tục bại lui. Mà nhưng vào lúc này, lại có một đội hơn trăm người Mông Cổ kỵ binh đã tìm đến. Đoàn Dự nhìn thấy bọn hắn, trong lòng lập tức trầm xuống, biết hôm nay khó mà tiện. Theo những cái kia Mông Cổ binh sĩ gia nhập chiến cuộc, thế cục trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển. Đoàn Dự che chở Vương Ngữ Yên cùng một quyển thanh, đã là có chút miễn cưỡng. Cũng may thời khắc nguy cấp, Linh Viễn đã tìm đến. Linh Viễn vừa gia nhập chiến cuộc, như hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, Mông Cổ đại quân nhao nhao ngã xuống. Không một chút thời gian, liền đem kia hai đội Mông Cổ binh sĩ giết sạch sành sanh. Đoàn Dự vẻ mặt hổ thẹn nhìn qua Linh Viễn, đa tạ Linh công tử, nếu không phải nguyên Linh Viễn khoát khoát tay, lúc này không phải hàn huyên thời điểm, quân địch liền ở phía sau, tùy thời có khả năng đuổi theo tới, chúng ta vẫn là lên trước Kê Túc Sơn lại nói. Đoàn Dự trong lòng run lên, vội vàng dẫn đường không cần phải nhiều lời nữa. Đợi đến bọn hắn tới Kê Túc Sơn dưới chân lúc, không nghĩ tới Mông quân còn giữ lại có mấy ngàn dư binh lực đóng giữ. Bởi vì bọn họ cũng mặc Mông Cổ binh sĩ quần áo, lại thêm vết máu đầy người, chú quân trong lúc nhất thời cũng là không có lập tức động thủ, mà là cản bọn họ lại đường đi. Cái nào quân? Không ai nói cho các ngươi biết, nơi đây giới nghiêm, không được tự tiện xông vào sao? Linh Viễn thọc cả gù ảm sau lưng, cười lạnh nói, tới ngươi. À gù ảm trong lòng mắng một tiếng, bất quá hắn đối với loại tình hình này, cũng là xe nhẹ đường quen. Dương lên roi, quất vào trên mặt người kia, đồ hỗn trướng, ngay cả ta đều không nhận không ra. Chú quân tướng quân nhận ra à gù ảm, đống nhiên một cái giật mình, vươn ra. Sao ngươi lại tới đây nơi này? À gù ảm lạnh hừ một tiếng, tiến công Tương Dương thành kia đám tặc nhân bị đánh tan, ta đuổi theo một cỗ tàn binh hướng tới bên này, ngươi nhưng có nhìn thấy? Chú quân tướng lĩnh hơi sững sờ, lắc đầu nói, mặt tướng một mực đóng tại nơi đây, cũng không nhìn thấy có tặc nhân tới. Vậy sao? À gù ảm thần sắc nghiêm một chút, là không thấy được, vẫn là các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. Chú quân tướng lĩnh nghe xong lời ấy, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, oan uổng a vương gia. Đại soái dẫn người sau khi rời đi, ta một mực đóng tại này, thật không có phát hiện có người tới. Tốt, tốt. À gù ảm có chút khoát tay, chúng ta cũng mệt mỏi một ngày, ngươi đi cho chúng ta đi chuẩn bị chút rượu đồ ăn đến. Chú quân tướng lĩnh như gặp đại xá, cũng không quay đầu lại chạy, ta cái này đi. Tại chú quân tướng lĩnh sau khi rời đi, Linh Viễn thấp giọng nói rằng, đợi chút nữa trước tiên ta hỏi chút lời nói, về sau lại thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, giải quyết những người này, lại đến sơn. Đám người gật đầu, âm thầm nắm chặt binh khí trong tay. Không bao lâu, chú quân đem cả vạt lấy mấy người lính dơ lên thịt rượu trở về. À gù ảm cố ý lớn tiếng trách móc, thế nào chậm như vậy? Chú quân tướng lĩnh đội vàng buổi tội. Linh Viễn trước cùng hắn hàn huyên một lát, đột nhiên hỏi, các ngươi ở nơi nào phát hiện quân địch tung tích? Chú quân tướng lĩnh hơi sững sờ, đội vàng trả lời, một chỗ nhất tuyến thiên hẻm núi bên trong. A, nhất tuyến thiên dễ thủ khó công, các ngươi trước đó tấn công núi, chiến quả như thế nào? Chú quân tướng lĩnh cười trả lời, quân địch thương vong thảm trọng, giấu ở nhất tuyến thiên không ra, nghe nói ngay cả kia đoàn vương ra đều bị thương. Nếu không phải đại lý thành truyền đến thất thủ tin tức, chúng ta sớm đem những tặc nhân kia bắt lấy. Cái gì? Một mực vểnh thai nghe Đoàn Dự chợt ngẩng đầu lên, nhìn qua kia chú quân tướng lĩnh, ngươi nói ai đả thương? Chú quân tướng lĩnh vẻ mặt không hiểu nhìn qua hắn, có chút nhíu mày, vẫn là trả lời, là kia thủ lĩnh đạo tặc, đoàn vương gia. Đoàn Dự sắc mặt tái nhợt, chán nản ngồi trên ghế. Chú quân tướng quân rốt cục cảm thấy có chút không đúng, trong lòng căng thẳng, không người nói, mặt tướng sẽ không quấy rầy vương gia nghỉ ngơi, cái này cáo lui. Ngay tại hắn túi đầu trong nháy mắt, Linh Viễn bọn người đột nhiên ra tay, trong nháy mắt liền giải quyết nhất thịt rượu mấy người lính. Chú quân tướng lĩnh kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới ạ gù ám lại đột nhiên hướng bọn họ ra tay, vừa muốn la lên, liền bị Linh Viễn một kiếm đứt cổ. Trung quanh Mông Cổ binh sĩ cái này mới phản ứng được, nhao nhao rút đao khiêu chiến. Nhưng Linh Viễn bọn người võ công cao cường, lại xuất kỳ bất ý, rất nhanh liền đem cái này một mảnh đóng giữ mấy trăm Mông Cổ binh sĩ giết sạch sành sanh. Đi, lên núi. Linh Viễn ra lệnh một tiếng, đám người hướng phía Kê Túc Sơn đỉnh núi chạy đi. Đường núi gập ghềnh, lại bởi vì xuống một trận mưa, đường cực kỳ không dễ đi. Linh Viễn nhìn qua rơi đầy người vũng bùn Vương Ngự Yên, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, đi lên, ta có ngươi. Vương Ngự Yên đầu tiên là sửng sở, lập tức có chút đỏ mặt ghé vào Linh Viễn trên lưng. Ôm chặt. Linh Viễn kêu lên. Vương Ngự Yên vội vàng ôm chặt Linh Viễn cổ, hai chân kẹp ở bên hông hắn. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa hề cùng nam tử có như thế tiếp xúc thân mật qua, ghé vào Linh Viễn trên thân, cảm thụ được trên người hắn tán phát nam tử khí tức, nhịp tim không khỏi tăng tốc, trên mặt đỏ ửng càng lớn. Đám người tiếp tục tiến lên, không bao lâu, một tòa chùa miếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh Viễn có Vương Ngự Yên đi vào trong đó, tiến chùa miếu, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Chỉ thấy chùa miếu bên trong nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ tăng lữ thi thể, tử trạng cực kỳ thảm thiết, ngay cả Phật tổ kim thân thượng đều dính đầy máu tươi. Vương Ngự Yên dọa đến hoa dung thất sắc, những này Mông Cổ người cũng quá phát dồ một chút. Linh Viễn giữ im lặng, có nàng lui ra ngoài. lúc này sắc trời dần tối, trong núi sương mù càng ngày càng đậm, cũng may có Đoàn Dự phía trước dẫn đường, lại dọc theo đường tràn đầy vết máu cùng thi thể, có mông cổ người, cũng có người Hán, cùng đi theo là được, cũng không cần cố ý phân rõ phương hướng. Vương Ngữ Yên đầu tựa vào Ninh Viễn trên lưng, không dám nhìn tới. Đoàn Dự tâm tình càng phát nặng nề, cắn chặt hàm răng. Một đoàn người giữ im lặng đi gần một canh giờ công phu, rốt cục đi vào một chỗ nhất tuyến thiên hẻm núi trước. Nhìn xuống đất thế, nhập khẩu cực hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng hai người sóng vai thông qua, là một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa. Một đoàn người vừa đi tới nhất tuyến thiên trước, một trận mưa tên liền bắn xuống dưới. Đoàn Dự trong lòng giật mình, vội vàng tránh đi, đồng thời quát, mau dừng tay, là ta, Đoàn Dự. Có người thăm dò xem xét, nhìn thấy quả thật là Đoàn Dự, trong lòng vui mừng, liền tranh thủ đám người bọn họ mời vào. Đoàn Dự thấy trên mặt bọn hắn mặc dù vui, nhưng lại khó nén thần sắc bi thống, trong lòng đỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi, phụ vương ta ở đâu? Hắn như thế nào? Chương 350, Đoàn Chính Thuần các phu nhân chương 350, Đoàn Chính Thuần các phu nhân nghe được Đoàn Dự lời nói, Đao Bạch Phụng bọn người đều là đổi sắc mặt. Thế này, Đoàn Dự trong lòng càng bất an, phụ vương ta hắn đến cùng như thế nào? Hẳn là Đao Bạch Phụng trong lòng căng thẳng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, phụ vương của ngươi hắn, không có việc gì, chỉ là bị chút tổn thương, đang nghỉ ngơi. Ta xem một chút đi. Chờ một chút. Đao Bạch Phụng ngăn lại Đoàn Dự, phụ vương của ngươi hắn vừa mới nằm ngủ, ngươi cũng đừng đi quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Đoàn Dự cười thảm một tiếng, nương, đều tới lúc này, các ngươi còn muốn gạt ta phải không? Đao Bạch Phụng đám người sắc mặt có vẻ hơi không tự nhiên lại, cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn. Thấy mọi người trầm mặc, vẫn là Đao Bạch Phụng mở miệng nói, trước đó Ngông Cổ đại quân tấn công núi, phụ vương của ngươi hắn trúng một tiễn, chúng tên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là kia tiễn là mang theo độc. Trong núi lại thiếu thuốc, Đoàn Lang hắn bây giờ lầm vào trong hôn mê, còn chưa tỉnh lại. Đoàn Dự một cái lảo đảo, đẩy ra đám người, trong chiều chạy tới. Linh Viễn thấy này, vội vàng đuổi theo. Một chỗ trong sân động, Đoàn Chính Thuần nằm tại trên giường đá, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi phát tím, hơi thở mong manh, ánh mắt đóng chặt lại, cau mày, dường như tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Miệng vết thương ở bụng mặc dù băng bó qua, nhưng còn có vết máu màu đen chảy ra, hiển nhiên chúng độc đã sâu. Đoàn Dự vọt tới trước giường đá, nhìn thấy Đoàn Chính Thuần thảm trạng, tim như bị dao cắt. Hắn bổ nhào vào Đoàn Chính Thuần trên thân, nước mắt tràn mi mà ra, "Phụ vương, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh a?" Đoàn Dự duỗi tay nắm chặt Đoàn Chính Thuần tay, cảm giác được tay của hắn lạnh buốt thấu xương, không có một tia nhiệt độ. Lập tức nhìn về phía một bên Lang Trung, lạnh giọng hỏi, "Phụ vương ta hắn như thế nào? Nhưng còn có cứu?" Lang Trung xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Đoàn Vương gia chúng độc mặc dù sâu, nhưng vẫn là có thể cứu, chỉ là ta chỗ này thiếu một vị thuốc nghe nói Đoàn Chính Thuần có thể cứu. Đoàn Dự lập như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, còn kém thuốc gì? Ta cái này mang tới. Huyết linh chi. Lang Trung gian nan mở miệng nói. Đoàn Dự cũng biết thuốc này chân quý, trầm mặc một lát sau nói, "Yên tâm, thuốc này giao tại trên người của ta." Linh Viễn đi lên trước cán đuổi, "Đoàn huynh, đừng quá lo lắng, vương gia người hiển tự có thiên tướng, nhất định có thể rất qua cửa ải này." Đoàn Dự gật gật đầu, đà tạ Ninh công tử. Hai người đi ra sân động, thấy Đao Bạch Phụng, Lý Thanh La bọn người tại, Đoàn Dự liền nhất nhất giới thiệu cho Ninh Viễn nhận biết. Lý Thanh La thân mang một bộ diễm lệ quần trang, dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một cỗ sắc bén cùng khí phách. Đao Bạch Phụng thì là đoàn trang tú lệ, khí chất cao nhã, mặc dù đã qua trung niên, lại phong vận vẫn còn. Cam Bảo Bảo thân mang màu xanh nhạt quần áo, dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Tần Hồng Miên thì người mặc trang phục màu đỏ, tư thế hiên ngang, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên định cùng quả quyết. Mấy vị khác nữ tử cũng là đều có phong thái, có xinh xắn, có dịu dàng, giờ phút này đều bởi vì Đoàn Chính Thuần thương thế mà mặt buồn rười rượi. Linh Viễn theo thứ tự nhìn sang, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, Đoàn Chính Thuần tuyển nữ nhân ánh mắt còn là rất không tệ. Đoàn Dự nhìn xem đám người, nói rằng, vị này liền là trước kia đề cập qua Linh Viễn Linh công tử. Đao Bạch Phục đối với Linh Viễn gật gật đầu, nghe qua Linh công tử đại danh, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Cam Bảo Bảo kéo qua nữ nhi của mình Trung Linh, Linh công tử quả thật tuấn tú lịch sự, đây là nữ nhi của ta Trung Linh, các ngươi tuổi không sai biệt lắm, vừa bạn nhận người một chút, kết giao vài bằng hữu. Trung Linh dung mạo tú mỹ, xinh xắn được người, một đôi mắt to, cười lên gương mặt còn có hai lúm đồng tiền. Nàng nhìn qua Ninh Viễn khuôn mặt, gương mặt xinh đẹp mặt hồng hào ướt át, một đôi mắt đẹp lại không chịu dịch chuyển khỏi nửa phần, thanh âm mềm nu, "Ninh công tử." Ninh Viễn hướng phía nàng cười cười, "Trung cô nương." Còn lại mấy vị phu nhân thấy này, vây quanh Ninh Viễn hàn huyên, kéo qua nữ nhi của mình, nơi này sờ sờ nơi đó xoa bóp, tựa như là mẹ vợ nhìn con rể đồng dạng. Ninh Viễn trong lòng âm thầm cười khổ, trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy vừa vặn mỉm cười ứng phó đám người. Đợi đến hắn thật vất vả theo một đống trong tay nữ nhân đào thoát, rốt cục thở phào một hơi. Đông nhiên quay đầu mắt nhìn Đoàn Chính Thuần chỗ sân động, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tại hệ thống trong không gian, liền có huyết linh trì, nhưng Linh Viễn lại không định lấy ra cho Đoàn Chính Thuần cứu mạng. Đoàn Chính Thuần cái lão hổ ly này tất nhiên không bằng Đoàn Dự tốt trưởng khống, hắn về sau như muốn trưởng khống Đại Lý Quốc, Đoàn Chính Thuần liền phải chết. Hơn nữa, Linh Viễn ánh mắt tại Đoàn Chính Thuần nữ nhân, trên người nữ nhi từng cái đảo qua, nhếch miệng lên, nổi lên một tia cười lạnh. Đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên khoác lên Linh Viễn trên bờ vai, "Thả." "A." Linh Viễn một phát bắt được người kia cổ tay, trở tay vặn một cái, đưa nàng ép dưới thân thể. "Đau đau đau." Linh công tử nước mắt tại Trung Linh trong hốc mắt đỏ quanh, khuôn mặt đau đến nhăn làm một đoạn. Linh Viễn lúc này mới phát hiện là Trung Linh, vội vàng bung ra, đưa nàng kéo lên, vẻ mặt xấu hổ, "Trung cô nương, tại sao là ngươi?" Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy giết người ta phụ vương, chiếm lấy người ta lão mẫu, trong nháy mắt chính chủ liền tới trước mặt. Cho dù là Ninh Viễn ra mặt tương đối dày, lúc này cũng không có chút chột dạ. Trung Linh xoa cánh tay, nàng da thịt trắng đoán, nhẹ nhàng nhất trả sát, liền đỏ lên một mảnh. Tiêu hư một tiếng, ta nhìn ngươi tránh ở chỗ này tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, còn có nói tiếng cảm ơn. Ninh Viễn nhìn xem nàng hồng hồng cổ tay, kia là chính mình dùng sức bóp ra tới, ho khan hai tiếng, cảm ơn cái gì? Trung Linh ôm quyền cười một tiếng, tự nhiên là tạ ơn Ninh công tử không ngại khổ, đến đây tương trợ. Ninh Viễn vội vàng khoát tay, đầy không thèm để ý nói, tiện tay mà thôi, chúng cô nương không cần để ở trong lòng. Trung Linh mím môi cười nói, Ninh công tử gọi ta Trung Linh liền tốt. Ninh Viễn sờ lên cái cằm, vậy ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng Ninh công tử, gọi ta Ninh Viễn tốt. Trung Linh lắc cái đầu, không thành, không thành. Ninh công tử tại chúng ta đại ân, có thể nào như thế đường đột. Ninh Viễn trầm ngâm một lát, khoe miệng mỉm cười, kia kêu cái gì? Trung Linh trầm ngâm một lát, kia, ta bảo ngươi Ninh ca ca tốt. Ninh ca ca, Ninh ca ca. Nói xong, chính mình liền trước phốc phốc một tiếng bật cười. Ninh Viễn cũng cười theo, bầu không khí trong lúc nhất thời dễ dàng không ít. Trung Linh nháy linh động mắt to, nhìn xem Ninh Viễn nói rằng, Ninh ca ca, ta hy vọng hắn sẽ khá hơn, đúng hay không? Linh Viễn trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp nói rằng, biết, nhất định sẽ. Trung Linh nhẹ gật đầu, trên mặt lại lần nữa rào rạt lên hy vọng, ta liền biết, phụ vương phúc lớn mạng lớn. Sau đó còn nói thêm, Linh ca ca, chờ chiến sự tranh kết thúc, ta dẫn ngươi đi đại lý chơi vui địa phương đi dạo. Linh Viễn cười đáp, tốt. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Trung Linh liền bị mẫu cam bảo gọi đi. Linh Viễn nhìn qua Trung Linh bóng lưng rời đi, trong lòng suy nghĩ càng phát ra phức tạp, hắn không phải không quả quyết người, có thể đối mặt đơn thuần hiền lành Trung Linh, nội tâm của hắn lại có một chút do dự. Chương 351, phu nhân, ngươi cũng không muốn a. Chương 351, phu nhân, ngươi cũng không muốn a. Thạch Lỗi bọn người đem mang tới đồ ăn cùng viên thuốc từng cái buông xuống. Đao Bạch Phụng nhìn qua đầy đất lương thực cùng dược vật, thở dài ra một hơi, đà tạ Ninh công tử. Đoàn Chính Thuần lâm vào hôn mê sau, tất cả sự vụ đều giao vào Đao Bạch Phụng trong tay. Đao Bạch Phụng tuy là nữ tử, lại rất có quyết đoán, sự vụ lớn nhỏ bị nàng an bài ngay ngắn rõ ràng. Nhưng không bột đấu gột nên hồ, trong núi nhiều thương binh, lại thiếu khuyết lương thực cùng dược vật, cũng may Ninh Viễn bọn người lần này mang đến không ít, hiểu bọn hắn khẩn cấp. Ninh Viễn khoát tay cười một tiếng, không cần đa tạ, phu nhân phong thái hiểu điệu, có thể vì ngươi cống hiến sức lực, là ta vinh hạnh. Đao Bạch Phụng hơi sững sờ, Ninh công tử nói đùa, ta đều từ nương bán lão, lấy ở đâu gió tư có thể nói. Ninh Viễn cười cười, dù vậy, phu nhân cũng là phong vận vẫn còn. Đao Bạch Phụng lập tức sầm mặt lại, Ninh công tử. Ninh Viễn lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục nói, phu nhân chớ nổi giận hơn, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đao Bạch Phụng mặt đỏ lên, không có nữ nhân không thích người khác tán thưởng chính mình xinh đẹp, nàng cũng không ngoài ý muốn, bất quá vẫn là lạnh hừ một tiếng, Ninh công tử, xin tự trọng. Nhưng vào lúc này, Đoàn Dự đi đến, mắt nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Nương, Ninh công tử, thế nào?" Đao Bạch Phụng lạnh hừ một tiếng, "Vô sự, ta đi xem một chút phụ vương của ngươi." Nói xong, trừng mắt nhìn Ninh Viễn, đi ra ngoài. Đoàn Dự sờ lên đầu, nhìn về phía Ninh Viễn hỏi, "Mẹ ta đây là thế nào?" Ninh Viễn cười cười, "Không có gì, có lẽ là ta vừa rồi ngôn ngữ không làm, gây phu nhân không thích." Đoàn Dự nhíu nhíu mày, nói rằng, "Mẹ ta những ngày này lo liệu một đám sự vụ, tâm tình không tốt, như có đắc tội, Ninh công tử mời không cần để ở trong lòng." Ninh Viễn khoát khoát tay, biểu thị không để trong lòng. Đoàn Dự bỗng nhiên thở dài, "Bây giờ phụ vương hắn hôn mê bất tỉnh, toàn bộ nhờ mẹ ta chống đỡ, ta thật sợ nàng mệt muốn chết rồi thân thể." Ninh Viễn an ủi, "Phu nhân bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tự có chừng mực." "Đúng rồi, ngươi là tới tìm ta a?" "Không biết có chuyện gì." Đoàn Dự vỗ đầu một cái, "Ngươi nhìn ta, trên lệnh chút liền quên. Ta tới là cùng Ninh công tử thông báo một tiếng, ta muốn xuống núi, nhìn xem có thể hay không tìm tới huyết linh chi. Mẹ ta cùng chư vị phu nhân, muội muội, cứ giao cho Ninh công tử." Ninh Viễn gật đầu, hắn không có đem huyết linh chi lấy ra dự định. "Giao cho ta, ngươi yên tâm chính là, lúc nào thời điểm xuất phát, trên đường chú ý an toàn." Đoàn Dự nói, "Trời hoàn toàn tối liền xuống núi, Ninh công tử không cần lo lắng ta, ta cũng là đi qua gian hồ người." Ninh Viễn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ Tiên Long Bát Bộ cố sự ma đổi thành dạng gì, lúc này hỏi, "À, kia Đoàn huynh có thể nghe qua Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung?" Đoàn Dự trừng mắt nhìn Ninh Viễn, giống như là bị vũ nhục trí thông minh giống như, lại có chút đắc ý, tự nhiên biết, hơn nữa kia Tiểu Phong vẫn là của ta kết bái huynh đệ. Ninh Viễn mặt thượng trang giật mình, Đoàn huynh cùng Tiểu Phong là kết bái huynh đệ. Đoàn Dự vẻ mặt vẻ đắc ý, kia là tự nhiên. Sau đó liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên hắn cùng Tiểu Phong quen biết kết bái quá trình. Một câu cuối cùng tổng kết, đến lúc đó ta đem các ngươi đều gọi uống rượu, ngươi liền quen biết. Ninh Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kia Mộ Dung Phục đâu? Ninh Viễn lại hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể chưa quên Vương Ngữ Yến trước đó tâm tâm niệm niệm Mộ Dung Phục, nhưng lần này lại không nghe nàng nhắc lại qua. Nâng lên Mộ Dung Phục, Đoàn Dự trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thế nào? Linh Viễn càng hiếu kỳ hơn lên. Đoàn Dự lạnh hừ một tiếng, nói: "Kia Mộ Dung Phục tâm thuật bất chính, vì phục quốc đại nghiệp không từ thủ đoạn, sớm đã không là lúc trước ta chỗ nhận biết cái kia Mộ Dung công tử." Linh Viễn trong lòng hơi động, truy vấn: "Đoàn huynh cớ gì nói ra lời ấy?" Đoàn Dự vẻ mặt phất phớt, hắn vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, ngay cả lời nói yên muội muội hắn đều lừa gạt, nếu không phải Tiểu Phong đại ca cùng chư vị bằng hữu tương trợ, ta sợ là sớm đã mất mạng trong tay hắn. Linh Viễn nhíu nhíu mày, nói: "Mộ Dung Phục lại không chịu được như thế." Đoàn Dự nắm chặt nắm đấm, người này lòng lang dạ thú, bây giờ đã chúng bạn xa lánh, Vương cô nương cũng đúng hắn nản lòng phách trí. Người này bây giờ càng là đầu nhập vào mông cổ người. Linh Viễn thầm giật mình, thì ra là thế. Đoàn Dự thở một hơi dài nhẹ nhõm, dường như đem trong lòng phẫn nộ phun một cái là nhanh. Không nói hắn, nhắc lên người này liền tâm phiền. Linh Viễn gật gật đầu, nói rằng, Đoàn huynh chớ tức, như thế tiểu nhân tự có báo ứng. Hai người trò chuyện một chút, sắc trời hoàn toàn tối xuống, Đoàn Dự thu thập xong hành trang, chuẩn bị xuất phát. Linh Viễn tiến hắn đến sân khẩu, dặn dò, Đoàn huynh, vạn sự lấy tự thân an toàn làm trọng, như không tìm được huyết linh chi, cũng sớm đi trở về. Đoàn Dự lên tiếng, liền quay người biến mất ở trong màn đêm. Linh Viễn trở lại chỗ ở, vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền vang lên một hồi tiếng ồn ào âm. Nhướng mày, đứng dậy đi ra ngoài. Nhất Tuyến Thiên lối vào rối bời một mảnh, Linh Viễn thật vất vả chen vào, chỉ thấy một người cả người là máu nằm trên mặt đất, hai tay tức thì bị người mạnh mẽ bẻ gãy. Giờ phút này, người kia đang đứt quãng mở miệng. Là Mộ Dung Phục, hắn. Hắn tại hắn tròng trắng mắt khẽ đảo, liền phải đã hôn mê lúc, Linh Viễn vừa sải bước tiến lên, một thanh bóp lấy cái cằm của hắn khiến cho hắn hé miệng, nhét vào một viên thuốc. Hắn kiên nhất chính là những cái kia nói chuyện nói một nửa người. Đồng thời, ngẩng đầu đi xem mắt Vương Ngự Yên sắc mặt. Chỉ thấy mặt nàng sắc đầu tiên là biến đổi, sau đó không vui không buồn, giống như là nghe được một cái người không liên hệ dường như. Linh Viễn trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra Vương Ngự Yên là thật đối Mộ Dung Phục tuyệt vọng rồi. Mà thám tử kia cũng chuyển tỉnh lại, tiếp tục nói, ta gặp được Mộ Dung Phục mang theo một đám cao thủ, từ tiểu đạo lên núi, giết đi lên. Đám người nghe xong, đều là một hồi hoảng hốt. Trung Linh nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhổ vào, Mộ Dung Phục lại là thật làm mông cổ người chó săn, thật mất mặt. Linh Viễn thầy an ủi nàng một chút, sau đó mở miệng nói, đại gia không cần hoảng hốt, có ta ở đây, tất nhiên hộ đại gia chu toàn. Mặc dù bọn hắn không cùng Linh Viễn đã từng quen biết, nhưng đại đa số đều nghe qua Linh Viễn sự tích, trong lòng thoáng an định một chút. Đây chính là phá mấy chục vạn đại quân loại người hung ác. Đao Bạch Phụ Nguyên vốn có chút sức đầu mẹ chán, nghe xong Linh Viễn lời nói, cũng định thần cười nói, có Ninh công tử lời này, ta an tâm, tất cả liền nhờ ngươi. Linh Viễn nhìn nàng một cái, trước đó đắc tội nàng, cô gái này là công báo tư thủ đâu. Bất quá hắn cũng không phải cái gì người chịu thua thiệt, cười âm thanh, đã như vậy, phu nhân xin mời đi theo ta có việc muốn cùng phu nhân thương lượng. Nói, liền đi vào một chỗ trong sân động. Đao Bạch Phụng nhìn thấy Linh Viễn kia không có hảo ý cười, nao nao, do dự mãi, vẫn là đi theo. Một vào sơn động bên trong, liền nghe Linh Viễn cười nói, phu nhân, ngươi cũng không muốn Đoàn Vương ra cả đời tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát à. Đao Bạch Phụng tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, nhấc chỉ lấy Linh Viễn, ngươi, hẳn là muốn uy hiếp ta. Chương 352, bước hiếp chương 352, bước hiếp Linh Viễn cười nhạt một tiếng, này làm sao có thể tính uy hiếp đâu. Đao Bạch Phụng trợn mắt nhìn, nghiêm nghị nói, Linh Viễn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Linh Viễn chậm ung dung tới gần nàng, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm cười, phu nhân chớ tức, ta chỉ là muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự. Đao Bạch Phụng lông mày đứng đấy, lùi lại một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua Linh Viễn, có lời gì ngươi cứ nói đi. Nếu không phải Linh Viễn là bọn hắn lập tức hy vọng duy nhất, lại là Đoàn Dự mời tới, nàng sớm liền trở mặt. Linh Viễn cười cười, phu nhân, ngươi cũng biết, bây giờ thế cục nguy cấp, Đoàn Vương gia lại hôn mê bất tỉnh, đại lý quốc tương lai đáng lo à? Đao Bạch Phụng cau mày nói, sau đó thì sao? Ngươi muốn làm cái gì? Đã như vậy lời nói, không như phu nhân đến ngồi lên hoàng vị tốt. Đao Bạch Phụng sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, Linh công tử, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Cho dù Đoàn Lang bỏ mình, cũng là con ta ngồi lên hoàng vị, huống chi Đoàn Lang chưa chết, ngươi không cần đến châm ngòi chúng ta canh giữ cửa ngõ hệ. Linh Viễn lại xem thường cười cười, phu nhân, ta thật là chăm chú. Đoàn Chính Minh đã chết, Đoàn Vương gia hôn mê bất tỉnh, Đoàn huynh lại tâm địa thiện lương, bây giờ là thời buổi rối loạn, hắn chưa hẳn có thể trưởng khống đến tình thế. Mà phu nhân ngài thông minh hơn người, có quyết đoán lực, nếu có thể ngồi lên hoàng vị, nhất định có thể dẫn đầu đại lý quốc đi ra khốn cùng. Hơn nữa Linh Viễn đưa tay bốc lên nàng một lọn tóc, ta có thể giúp ngươi. Đao Bạch Phụng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Linh Viễn, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián, ta Đao Bạch Phụng tuyệt đối sẽ không phản bội Đoàn Lang. Ta cho ngươi biết, Đoàn gia hoàng vị chỉ có thể chuyển cho Đoàn thị tử tôn. Phản bội, tử tôn. Ha ha. Linh Viễn miệng bên trong nhấm nuốt hai cái này tử, giống như là nghe được chuyện cười lớn giống như. Đao Bạch Phụng nhìn xem Linh Viễn bộ dáng này, đột nhiên bất an, hẳn là hắn biết cái gì rồi. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Biết sự kiện kia cũng chỉ có nàng cùng người kia, Linh Viễn không có khả năng biết đến. Có thể càng làm lớn, Đao Bạch Phụng liền càng là bối rối, ngay cả sắc mặt đều trắng bệch lên. Linh Viễn gặp nàng bộ dáng này, liền biết nàng đoán được, phu nhân quả thật thông minh, xem ra đã biết ta nói tới chính là chuyện gì. Đao Bạch Phụng cười thảm một tiếng, toàn thân bất lực, một cái lảo đảo, hướng về sau còn đi. Cũng may Linh Viễn kịp thời tiến lên, ôm eo của nàng, mới không có nhường nàng vặn xuống đất. Đao Bạch Phụng hư tựa ở Linh Viễn trong ngực, nhìn qua Linh Viễn, vẻ mặt hoảng sợ, cắn răng một cái, vẫn là phải đánh cược một lần, vạn nhất hắn không biết rõ, chỉ là đang gạt chính mình đâu. Dáng chống đỡ lấy đứng lên, lại khôi phục bộ kia ung dung bộ dáng. Ta không biết Linh công tử đang nói cái gì. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Linh Viễn cười cười, cố ý kéo dài ngữ điệu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đoàn huynh kỳ thật cũng không phải là Đoàn Vương gia thân sinh cốt đủ, việc này phu nhân hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Đao Bạch Phụng nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể lần nữa run rẩy lên, miệng nàng môi run rẩy, ngươi nói bậy. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, phu nhân, chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm nữa lại có ý nghĩa gì? Ta đã dám nói ra, liền hoàn toàn chắc chắn. Đao Bạch Phụng trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Linh Viễn nhẹ nhàng buông nàng ra, hai tay ôm ở trước ngực, "Phu nhân, ta làm ứng ngươi, chỉ cần ngươi ngồi lên hoàng vị, ta bảo đảm việc này vĩnh viễn sẽ không bị hắn người biết được, hơn nữa ta sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi, nhường đại lý quốc phồn vinh hưng thịnh. Nếu không, Đao Bạch Phụng cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ngươi cái này ác ma, ta cho dù chết cũng sẽ không chịu ngươi áp chế. Linh Viễn sầm mặt lại, phu nhân, cái này có thể không thể kìm được ngươi. Ngươi nói nếu là Đoàn Vương gia biết việc này, Đoàn huynh nên như thế nào tự xử? Đao Bạch Phụng tê liệt trên ghế ngồi, tâm như lay rối. Ba. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ vang lên, sau đó một hồi vội vàng tiếng bước chân hướng nơi xa chạy tới. Linh Viễn sắc mặt biến hóa, mà Đao Bạch Phụng sắc mặt thì là càng trắng hơn một phần, chán nản dựa vào ghế, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Linh Viễn vô bờ vai của nàng, phu nhân yên tâm, việc này giao để ta tới xử lý. Những việc mà ta nói, mong rằng phu nhân suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, liền đuổi theo. Một biển thanh trong hốc mắt doanh lấy nhiệt lệ, một bên chạy, một bên tiêu hóa lấy vừa mới nghe được chuyện. Đoàn Dự không phải Đoàn Vương gia nhi tử, không phải. Một đường chạy chậm quay về chỗ ở, thấy sau lưng không người đuổi theo, mới thở phào một hơi. Cầm lấy ấm trà rót cho mình chén nước, mạnh nhược một hớp, dư quang bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh hình như có một bóng người, trong lòng kinh hãi, chợt quay người nhìn lại, hai ngón kẹp lấy một chi độc tiễn ném ra, ai ở đằng kia? Linh Viễn kẹp lấy độc tiễn, chợt chợt hai tiếng, một cô nương chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng của mình sao? Một biển thanh tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Linh Viễn ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tâm lại gấp. Hắn phát hiện ta, đuổi theo, không phải là muốn giết người diệt khẩu. Nghĩ đến cái này khả năng, một biển thanh toàn thân run lên, Linh công tử, ngươi tìm đến ta có việc. Linh Viễn cầm lấy ấm trà rót cho mình chén. Một biển thanh nhìn qua Linh Viễn cái ly trong tay, khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, Linh công tử, trong tay ngươi kia, là ta đã dùng qua cái chén. Vậy sao? Linh Viễn túi đầu ngắm nhìn, ta liền nói nước này uống thế nào càng thêm tương ngọt. Một biển thanh nhẹ phi một tiếng, trợn mắt nhìn, đang đồ tử. Linh Viễn toàn vẹn không thèm để ý, cười cười, một cô nương ưa thích nghe chân tường, như thế nói đến, chúng ta cũng là tuyệt phối. Một biển thanh mặt một hồi bạch một hồi đỏ, có chút xấu hổ nói, ngươi, ta không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện, ta thể, ta sẽ không nói ra đi. Linh Viễn ánh mắt lạnh lùng, ta chưa bao giờ tin cái gì lời thể, mà mong muốn một người vĩnh viễn giữ bí mật. A, một biển thanh trong lòng siết chặt, Linh Viễn dù chưa gì nói thấu, nhưng nàng tự nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì, trong lòng nổi lên một tia đắng chát, ta cái mạng này là công tử cứu, ngươi muốn cầm đi, thì lấy đi tốt. Nói xong, nhắm mắt lại, ngẩng trắng nón cổ. Linh Viễn đưa tay, che ở một biển thanh trắng nón trên cổ, chỉ cần có chút dùng sức, nàng liền đem tiêu hương ngọc vẫn. Một biển thanh nhắm mắt đợi đã lâu, cũng không chờ tới Linh Viễn ra tay, nghi hoặc mở mắt nhìn lại, sao không giết ta? Linh Viễn thu tay lại, ta tin ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Một biển thanh thở dài một hơi, có thể sống, nàng tự nhiên không muốn chết, ánh mắt phức tạp nhìn qua Linh Viễn, đa tạ Linh công tử ân không giết. Ân không giết, Linh Viễn yên lặng, đứng người lên, hy vọng ngươi có thể miệng nghiêm một chút, nếu là việc này theo trong miệng ngươi tiết lộ ra ngoài lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Một biển thanh do dự một chút, hỏi, kia, Đoàn Lang đâu? Linh Viễn cười như không cười nhìn qua nàng, thế nào? Ngươi muốn nói cho hắn, sau đó cùng với hắn một chỗ. Một biển thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu, mà Linh Viễn tiếp xuống một phen, lại là giống như một chậu nước lạnh đổ vào tại nàng trên đầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, còn có, ngươi cũng không thể ở cùng với hắn, không phải, ta liền giết hắn. Chương 353, Hỏa Công chương 353, Hỏa Công. Một biển thanh vẻ mặt không cam lòng nhìn qua Linh Viễn, vì sao không thể nói cho Đoàn Lang? Ta cam đoan, hắn sẽ không nói ra đi. Linh Viễn đến gần một biển thanh, một tay nắm nuốt nàng bóng loáng cái cằm, có chút dùng sức, à, ngươi có thể thử xem. Thế, ngươi làm đau ta. Một biển thanh bị đau, ý đồ thoát khỏi Linh Viễn kiềm chế, thả ta ra. Linh Viễn ánh mắt lạnh lùng, khí lực trên tay thậm chí nặng hơn mấy phần, không có lệnh của ta, chuyện này ngươi sách cũng không thể nhắc lại, không phải, ha ha, trên tay của ta, cũng không muốn dính vào Đoàn Dự máu tươi. Một biển thanh thân thể run lên, rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã biết. Linh Viễn buông tay ra, ngữ khí hòa hoãn một chút, chỉ cần ngươi nghe lời, về sau định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Một biển thanh lạnh hừ một tiếng, mới không có thèm. Đợi cho Linh Viễn rời đi, một biển thanh ngồi trên đế, vẻ mặt vẻ chán nản. Vừa nghe được tin tức này lúc, nàng đau lòng Đoàn Dự, không dám tưởng tượng hắn biết được việc này phản ứng. Có thể ngay sau đó, chính là thích thú, bọn hắn không phải huynh muội, có phải hay không liền có thể ở cùng một chỗ. Nhưng hôm nay, vừa nghĩ tới Linh Viễn, một biển thanh liền dùng mình một cái, người này tính tình quá mức nhìn không thấu, tùy ý nàng bắt hết bóc, cũng đoán không được Linh Viễn muốn làm gì. Linh Viễn rời đi một biển thanh nơi ở sau, cũng không vội vã đi tìm Đao Bạch Phụng, mà là tại bên ngoài đi vòng vo một vòng. Nghe nói Mộ Dung Phục muốn tới tập kích bất ngờ, nhất tuyến thiên trong doanh địa đã toàn bộ giới nghiêm, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay cả Thạch Lỗi bọn người không có nghỉ ngơi. Thấy Linh Viễn tới, Thạch Lỗi tiến lên đón, "Linh công tử." Linh Viễn khẽ bước cằm, cùng hắn hàn huyên hai câu, vừa định rời đi, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, hướng hắn lao thẳng tới mà đến. Tốc độ nhanh chóng, nhường Linh Viễn cũng hơi kinh ngạc, cùng nổi lên kiếm chỉ liền phải đâm ra. "Linh công tử." Cú may Trung Linh kịp thời kêu một tiếng, còn mời thủ hạ lưu tình. Linh Viễn lúc này mới nuối lòng kiếm chỉ, bắt lấy đánh tới màu trắng vật nhỏ, tập trung nhìn vào. Hóa ra là một đầu tuyết trắng tiểu điêu, đang lườm ánh mắt linh động nhìn lấy mình. Trung Linh nhỏ chạy tới, vẻ mặt thấy nấy, thật có lỗi Ninh công tử, đây là ta nuôi thiểm địa điêu, cũng là đáng yêu. Linh Viễn đưa cho nàng. Trung Linh đưa tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực, thẻ lưỡi, vẻ mặt hoạt bát, đà tạ Ninh công tử. Nó bị ta làm hư, thấy người sống liền nữa thích nào tới. Đến, tiểu điêu, cùng Ninh công tử chào hỏi. Thiểm điện điêu giống như là nghe hiểu giống như, hướng phía Linh Viễn kêu hai tiếng. Linh Viễn cười hạ, thấy Trung Linh hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, tâm tình hỏng bét tốt lên rất nhiều. Hai người sóng vai mà đi, đi vào một chỗ cao điểm, quan sát toàn bộ doanh địa. Trung Linh ôm trong ngực thiểm điện điêu, đột nhiên hỏi, "Linh công tử, kia mộ dung phục thật sẽ đến tập doanh sao?" Linh Viễn có chút meo lại hai con ngươi, 89 phần 10, "Sẽ không." Trung Linh vẻ mặt kinh ngạc, "Kia có hay không có thể nhường đại gia về nghỉ ngơi?" Linh Viễn lắc đầu nói, "Tự nhiên không thể, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất." "Vinh giả, quỷ đạo vậy, hư hư thật thật, ai biết được." Trung Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. "Cái này bố mông ngửa qua a." Linh Viễn cười nói. Trung Linh mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng, "Vậy sao?" Quả thật như Linh Viễn lời nói, một đêm trôi qua, cũng chưa thấy lấy mộ dung phục thân ảnh. Một đêm bình an, tất cả mọi người thở phào một hơi. Có thể Linh Viễn lại chưa từng thư giãn, mộ dung phục trong mắt hắn, bất quá là chỉ tôm kép nhại nhép mà thôi, nhường hắn tương đối nhức đầu, là dưới núi kia mấy vạn đại quân. Vừa đạt được tin tức, ba đặc nhi tại đại lý thành ăn thua thiệt ngầm về sau, liền lập tức triệu tập binh mã, lần nữa đem Kê Tốc Sơn vây lại. Cái này nhất tuyến thiên mặc dù dễ thủ khó công, nhưng tổng ổ ở chỗ này, từ đầu đến cuối không phải sự tình. Đang nghĩ ngợi, một gã thám tử đội vàng chạy tới, "Đao phu nhân, Linh công tử, dưới núi có động tĩnh." Linh Viễn ngẩng đầu ngắm nhìn xa xa Đao Bạch Phụng, từ tối hôm qua về sau, Đao Bạch Phụng dường như tại tránh hắn giống như. Cười một tiếng, "Đao phu nhân, cùng nhau nhìn một cái đi." Đao Bạch Phụng dường như tại suy nghĩ biển bông, nghe vậy một cái giật mình, "Thế nào?" Linh Viễn nhìn xem nàng, "Đao phu nhân tinh thần không tốt lắm, hẳn là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt." Đao Bạch Phụng vẻ mặt không vui, trừng Linh Viễn một cái. Linh Viễn kia lời nói, hành hạ nàng một đêm. Nàng chỉ biết là, sự kiện kia tuyệt đối không thể bị Đoàn Chính Thuần biết, nhất là tại cái này thời kỳ mấu chốt. Nhưng nếu là bằng lòng Linh Viễn, kia Đoàn Lang làm sao bây giờ? Nàng mặc dù oán hận Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, nhưng cuối cùng vợ chồng vẫn còn có chút tình cảm. Xem ra phu nhân còn chưa nghĩ kỹ a. Linh Viễn cười nói, có muốn hay không ta đẩy phu nhân một thành? Đao Bạch Phụng biến sắc, vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn, ngươi muốn làm gì? Yên tâm đi, ta cái gì cũng không biết làm. Linh Viễn nhún nhún vai, hắn xác thực cái gì đều không có ý định làm, chỉ là thấy chết không cứu mà thôi. Đao Bạch Phụng nhíu mày nhìn qua Linh Viễn, nàng thật sự là đoán không ra người này đang suy nghĩ gì. Lần này mời Linh Viễn đến đây, sợ là dẫn sói vào nhà. Mà lúc này, dưới núi động tĩnh càng lúc càng lớn, cho dù là bọn hắn tại cái này ngồi, cũng có thể rõ ràng nghe được dưới núi truyền đến tiếng kèn. Nhất Tuyến Thiên bên trong, tất cả binh sĩ đều thần sắc căng cứng. Thực lực địch ta cách xa, Nhất Tuyến Thiên còn có chiến lược binh sĩ, liền 1000 viên cũng chưa tới, mà phía dưới Mông Cổ đại quân lại khoảng chừng mấy vạn. Đao Bạch Phụng thần sắc lo lắng, đã thấy Linh Viễn ngồi ở đằng kia thờ ơ, nàng biết Linh Viễn ý tứ, bất quá là ép mình đi vào khuôn khổ mà thôi. Có thể càng là như thế, nàng càng không muốn Linh Viễn đạt được. Nàng cũng không tin, không có Linh Viễn tương trợ, bọn hắn còn không độ được lần này nan quan không thành. Linh Viễn dường như xem thấu nàng suy nghĩ trong lòng, đột nhiên cười nói, "Đao phu nhân như vậy là Đoàn Vương gia cân nhắc, chính là không biết Đoàn Vương gia trong lòng nhưng còn có Đao phu nhân." Đao phu nhân lông mày dựng lên, "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta ý tứ phu nhân hẳn là tin tưởng." Linh Viễn cười nói, "Đoàn Vương gia bác gái, hồng nhan chi kỷ hai cánh tay đến không hết, không biết có mấy phần chân tâm cho Đao phu nhân." Đao Bạch Phụng bị nói đến chỗ đau, hung hăng nhìn chằm chằm Linh Viễn. Linh Viễn lại giống như là không thấy được giống như, lẩm bẩm nói, "Lúc trước như không phải là bởi vì như thế, trên đời này có lẽ liền không có Đoàn Minh. Đã lúc trước đã phản bội qua, bây giờ cần gì phải xoắn xuýt đâu." Đao Bạch Phụng thân thể run lên, sắc mặt trắng bệnh. Mà nhưng vào lúc này, một gã thám tử chạy vào, "Linh công tử, phu nhân, quân địch phóng hỏa đốt rừng." Đao Bạch Phụng cũng không ngồi yên được nữa, liền Linh Viễn đều mặc kệ, bước nhanh hướng ra ngoài vừa đi đi. Linh Viễn cũng theo sát phía sau, đi đến bên ngoài, chỉ thấy dưới núi ánh lửa ngút trời, thế lửa hung mãnh, mang theo quần quần khói đặc hướng phía trên núi lan tràn mà đến. Tại Đao Bạch Phụng hạ lệnh trước đó, Linh Viễn trước tiên mở miệng nói, "Nhanh, chém ra vành đai cách ly đến." Binh sĩ đều nhìn về phía Đao Bạch Phụng. Đao Bạch Phụng có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Linh Viễn, "Hừ, còn thật sự cho rằng hắn vạn sự mặc kệ đâu." "Nghe Linh công tử." Chương 354, Hỏa công 2 chương 354, Hỏa công 2 đám người nhận được mệnh lệnh, rất nhanh liền hành động. Ngay cả Đao Bạch Phụng, Lý Thanh Lam mấy vị phu nhân đều cầm lấy công cụ, ra sức chặt cây trùng quanh bụi cây. Linh Viễn đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới núi thế lửa, lông mày cau lại. Như thế lửa, ba đập nhĩ sợ không phải sai người ở trong rừng đổ dầu hỏa. Dựa theo bọn hắn cái tốc độ này, tại thế lửa lan tràn tới lúc, vài ngay cách ly đều không có chặt xong. Đến lúc đó, cho dù trốn đến trong nước đi, sợ cũng chỉ có thể rơi vào bị đun sôi kết quả. Ngay tại hắn bực mình không thôi lúc, Vương Ngự Yên bước nhanh tới, "Linh công tử, nếu không đem phía trên đê đập đảo ra a?" Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện cách đó không xa có tòa chứa nước đê đập. Lập tức hai mắt tỏa sáng, tại Vương Ngự Yên trên mặt bóp một cái, "Này biện pháp rất hay. Thạch Lôi, mang mấy người đi theo ta." "Là, công tử." Một đám tráng hán thêm Linh Viễn đồng loạt động thủ, chưa phí bao nhiêu thời gian, liền đem đê đập đảo ra. Mãnh liệt dòng nước xông qua Nhất Tuyến Tiên doanh địa, theo thế núi lao nhanh mà xuống, cùng lan tràn thế lửa gặp nhau. Suy suy âm thanh bên tai không dứt, thế lửa rốt cục đạt được ức chế. Đám người thấy thế, tinh thần đại chấn, rốt cục đuổi tại thế lửa lan tràn tới trước đó chém ra một đầu vành đai cách ly đến. Lớn hỏa thiêu một ngày một đêm, cũng may có vành đai cách ly, cũng không tạo thành thương vong. Mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Linh Viễn nhìn xem nguồn ngang lộn xộn ngã xuống đất tướng sĩ, lông mày cau lại. Tìm tới Đao Bạch Phụng, cùng nàng nói rằng, "Đao phu nhân, nếu ta đoán không sai, quân địch rất mau đem sẽ lần nữa công lên núi đến, cho nên Đao Bạch Phụng trong lòng giật mình, vậy phải làm thế nào cho phải?" bọn hắn bị trận này đại hỏa làm cho mỏi mệt không chịu nổi, mà quân địch lại là dĩ giật đãi lao, nếu là nên chiến, sợ là không chiếm được chỗ tốt. Linh Viễn cũng là cao mày, nếu là chỉ có mấy người, hắn đều có thể nên ngang giết xuống núi, ai cũng ngăn không được hắn. Nhưng hôm nay cái này nhất tuyến tiên bên trong có gần ngàn thương binh, hơn nữa nơi đây cũng không phải địa bàn của hắn, truyền tống trận cũng không xây nổi. Hơn nữa nhất tuyến tiên mặc dù dễ thủ khó công, nhưng tả hữu đều là vách đá, tương đương tự đoạn đường lui. Trầm ngâm một lát, Linh Viễn lắc đầu, ta cũng không có cách nào. Đao Bạch Phụng còn tưởng rằng Linh Viễn cố ý không giúp đỡ, mong muốn dùng cái này đến áp chế nàng, lúc này có chút nổi nóng, thanh âm đều lớn rồi mấy phần, Linh Viễn. Linh Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng một cái, chuyện gì? Linh công tử, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem những ngày tướng sĩ, nguyên một đám chết thảm tại Mông Cổ người đổ dưới đao sao? Linh Viễn thần sắc không thay đổi, ha ha cười âm thanh, sống chết của bọn hắn, tại ta có liên căng gì? Đao Bạch Phụng biến sắc, không nghĩ tới Linh Viễn sẽ nói ra cái này vô tình lời nói đến. Nàng muốn vất tay áo tử rời đi, nhưng lúc này ngoại trừ Linh Viễn, còn có ai có thể giúp nàng? Thấy Linh Viễn còn tại kia thờ ơ, trong lòng một hồi thê lương, Linh công tử, ta bằng lòng ngươi chính là. Linh Viễn thở dài một tiếng, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Đao Bạch Phụng hướng Linh Viễn thật sâu cúi đầu, đa tạ Linh công tử. Quả thật không ra Linh Viễn sở liệu, đại hỏa dập tắt không bao lâu, liền có Mông Cổ thám tử sờ đi qua. Nhất tuyến thiên trung quanh đã sớm bị đại hỏa đốt thành phế tích, chỉ có nhất tuyến tiên bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, Mông Cổ thám tử trong lòng giật mình, liền phải trở về đem việc này bẩm báo đại soái. Có thể vào lúc này, một hồi chi chi âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Trong lòng đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuyết trắng tiểu điêu dán ở phía sau hắn, đang kít răng niết miệng nhìn lấy mình. Không đợi hắn nâng đao, kia tiểu điêu liền tại trên cổ hắn cắn một cái. Bị đau kêu một tiếng, trong lòng thầm mắng, xuất sinh, chán sống phải không? Vừa muốn đuổi theo, lại cảm giác thân thể nặng nề chết lặng, chân trái bấp chân phải, ngã chó gặp bùn. Không đợi hắn đứng dậy, một thanh kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Thiếu nữ như linh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Linh ca ca, nhìn, ta nắm lấy một cái. Linh Viễn đi tới, tán dương, tiểu gia hỏa này thực là không tồi. Trung Linh vuốt ve thiểm điện điêu bóng loáng da lông, vẻ mặt vẻ đắc ý, kia là tự nhiên, cũng không nhìn là ai bôi. Linh Viễn nhìn về phía cái này thám tử, ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay khẽ động, một đạo kiếm khí xuyên qua trán của hắn, lưu lại một cái vết động. Trung Linh nghi hoặc hỏi, không lưu lại cha hỏi gì gì đó sao? Linh Viễn lắc đầu, đây đã là hắn bắt được cái thứ 10 thám tử. Theo bọn hắn trong miệng cũng hỏi không ra đến thứ gì. Trung Linh a một tiếng, đi theo Linh Viễn thân sau tiếp tục ở trong núi lắc lư. Đồng nhiên, nghe được dưới núi truyền đến một hồi dày đặc tiếng trống. Đại hỏa đốt rừng về sau, tầm mắt cũng là tốt hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới núi Mông quân người người nôn náo, đạp trên tiếng trống lên núi mà đến. Trung Linh có chút khẩn trương bắt lấy Linh Viễn góc áo, Linh ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Linh Viễn sắc mặt ngưng lại, trước trở về rồi hay nói. Hai người cấp tốc trở lại nhất tuyến thiên doanh địa, Đao Bạch Phụng mấy người cũng đều nghe được dưới núi truyền đến tiếng trống, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy Linh Viễn trở về, lập tức liền tiến lên đón. Linh công tử. Linh Viễn có chút gật đầu, vậy thì theo kế hoạch làm việc. Nói xong, liền quay người rời đi. Linh công tử. Linh Viễn nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhếch môi dưới, cẩn thận một chút. Nhận Vương cô nương cắt luôn. Linh Viễn cũng không đi xa, mà là tìm một cái chỗ cao, cầm trong tay thần tí cung, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào dần dần tới gần Mông Cổ đại quân. Mông Cổ quân trận bên trong, tướng lĩnh binh báo tự đắc chỉ huy binh sĩ tiến lên. Linh Viễn hít sâu một hơi, đem dây cung kéo căng. Siêu. Một mũi tên nhọn rời dây cung mà ra, tựa như tia chớp bắn về phía quân địch tướng lĩnh. Vậy sẽ Linh chưa kịp phản ứng, mũi tên đã xuyên thấu cổ họng của hắn, hắn trừng lớn hai mắt, ngã nhào trên đất. Mông Cổ quân lập tức một hồi rối loạn, nhưng rất nhanh lại khôi phục trật tự, tiếp tục đi tới. Linh Viễn không chút gì nương tay, lần nữa cài tên, kéo cung, xạ kích, lại một gã trong hàng tướng lãnh tiễn xuống ngựa. Linh Viễn tiễn pháp tinh chuẩn vô cùng, mỗi một tiễn đều có thể mang đi một gã quân địch tướng lĩnh tính mệnh. Lần này, Mông Cổ đại quân rốt cục bắt đầu hoảng loạn rồi, hành quân tiết tấu bị đánh loạn, sĩ khí cũng nhận cực kỳ lớn đả kích. Linh Viễn lần nữa bắn giết một gã tướng lĩnh, có chút đáng tiếc, kia ba đặc nhị không có hiện thân. Mà lúc này, Mông Cổ trong đại quân rốt cục có người phát hiện hắn thân bị, mấy đạo thân ảnh thoát ly quân trận, hướng phía vị trí của hắn lao thẳng tới mà đến. Linh Viễn cười lạnh một tiếng dương cung, cài tên, một mũi tên nhọn bay ra, thẳng đến người cầm đầu kia mi tâm. Người cầm đầu chính là Mộ Dung Phục. Một tiễn này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt. Mộ Dung Phục trong lòng giật mình, khó khăn lắm nghiêng người sang. Mũi tên lao bờ vai của hắn mà qua, mang theo một sợi tơ máu. Tê. Mộ Dung Phục hít vào ngụm khí lạnh, không còn dám tiến lên, ôm đầu vai hướng về sau tối lui. Linh Viễn đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, thấy có người đã vọt tới phụ cận, suy cười một tiếng, thu hồi thần tí cung, thân hình lóe lên, xông hướng người tới. Dưới núi, ba đặc nhĩ buông xuống thiên lý kính, sắc mặt tâm trầm. Trong đầu hiện hiện vừa mới người kia hình dạng, lẩm bẩm nói, Linh Viễn, hắn không phải tại Tương Dương sao? Sao lại tới đây đại lý? Chắc không được hắn tại đại lý thành lúc liền cảm giác quen thuộc đâu. Chương 355, bắn giết, chuẩn bị rút lui. Chương 355, bắn giết, chuẩn bị rút lui. Lúc này, Linh Viễn đã cùng người tới giao thủ. Chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, Linh Viễn chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình còn như quỷ mị. Trong tay dù chưa cầm kiếm, nhưng lại không ngừng có kiếm khí theo đầu ngón tay kích phát ra. Kia xông lên mấy người chỉ cảm thấy trước mắt kiếm khí tung hành, trong lòng kinh hãi. Linh Viễn lại không chút nào cho bọn họ cơ hội phản ứng, ngón trỏ tay phải vừa nhấc, một đạo kiếm khí như mũi tên nhọn bắn ra, thẳng đến một người cổ họng. Người kia né tránh không kịp, trong nháy mắt ngã xuống đất. Ngay sau đó, Linh Viễn ngón cái một quất rối ra, lại một đường hùng hồn kiếm khí gào thét mà ra, chính diện phóng tới một người. Người kia nâng đao ngăn cản, lại bị cái này cường đại kiếm khí trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Mấy người còn lại thấy tình thế không ổn, mong muốn bay người chạy trốn. Linh Viễn nào sẽ thả qua bọn hắn, hai tay tề xuất, Thiếu Xung, Quan Xung, Thương Dương ba mạch kiếm khí đồng thời kích phát. Ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí xen lẫn thành một chương lưới tử vong, trong nháy mắt đem mấy người kia bao phủ trong đó. Chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy người kia liền đã mệnh tang hoàn toàn. Linh Viễn sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem thi thể đầy đất, chút nào không gợn sóng. Mộ Dung Phục xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng may mắn, cũng may hắn lui phải kịp thời, nếu không nằm dưới đất trong thi thể, liền có hắn. Hắn nhìn qua Linh Viễn uy phong lẫm lẫm thân ảnh, trong lòng đã là ghen ghét, lại là sợ hãi. Nếu là ta có cái này võ công, lo gì phục quốc đại nghiệp không thành. Ngay tại hắn lúc này, Mộ Dung Phục dường như nhìn thấy Linh Viễn liếc mắt nhìn hắn, trong lòng giật mình, một phát bắt được một người ngăn ở trước người mình. Trong dự đoán tập kích cũng không có đến, Mộ Dung Phục thở dài một hơi. Cũng nhưng vào lúc này, hắn nghe được dưới núi có trinh âm thanh truyền đến, hơi sững sờ, bây giờ thu binh. Trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng càng nhiều may mắn. Mặc dù còn chưa cùng Linh Viễn chính diện giao phong, nhưng hắn mang tới áp lực lại nặng như Thái Sơn giống như ép tới hắn nhanh không thở nổi. Cùng hắn giống nhau tâm tình, còn có những cái kia Mông Cổ tướng lĩnh. Linh Viễn cung tiễn, liền giống như tử thần đùa đòi mạng giống như, bọn hắn cũng không muốn không hiểu thấu liền chết. Bây giờ nghe được bây giờ thu binh tướng kiến, không kịp chờ đợi hạ đạt rút quân chỉ lệnh, trở lại chân núi đi. Đao Bạch Phụng bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã làm tốt nên chiến chuẩn bị, kết quả là lại nhìn thấy lấy đi tới giữa sườn núi Mông quân giống như thủy triều thối lui. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết là duyên cớ nào. Hẳn là có trá. Chuẩn bị thừa dịp chúng ta thư giãn, giết qua hồi mã thương. Lý Thanh La nhíu mày nói rằng. Đao Bạch Phụng cười khổ một tiếng, bằng vào chúng ta bây giờ binh lực, không cần như thế phiền toái. Cũng là Ninh công tử. Một biển thanh ở bên chắc chắn nói. Ân. Lý Thanh La nhìn về phía nàng, hắn một thân một mình. Rất không có khả năng a. Nàng cũng đã được nghe nói Ninh Viễn sự tích, nhưng nói hắn một người dọa lùi mấy vạn đại quân, vẫn cảm thấy có chút khoa trương. Gặp bọn họ không tin, Vương Ngữ Yên ở bên nói theo, là Ninh công tử. Lý Thanh La mắt nhìn nữ nhi của mình, không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn còn lo nghĩ. Vậy chúng ta còn có thể còn muốn dựa theo kế hoạch làm việc? Cam Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi. Đao Bạch Phụng bị hỏi sửng sốt một chút, Ninh Viễn kế hoạch là bọn hắn cùng Mông quân giao chiến, mượn nhờ nhất tuyến tiên địa thế miễn cưỡng chiến thắng, giết lùi Mông quân sau, bọn hắn chỉnh đốn một phen, sau đó thừa dịp bóng đêm giết xuống núi. Nhưng hôm nay bọn hắn chưa phế một binh một tốt, Mông quân liền tự hành lui xuống núi. Đao Bạch Phụng trầm ngâm một lát, trước án binh bất động nàng lời còn chưa dứt, Ninh Viễn liền đi trở về, không thể nghi ngờ nói, tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ninh Viễn. Ninh Viễn kiên nhẫn giải thích nói, Mông quân chỉ là tạm thời thối lui, tất nhiên sẽ trọng trấn cờ trống, đến lúc đó muốn đi, nhưng là không còn cơ hội. Mà chúng ta nếu là tối nay giết xuống núi, bọn hắn nhất định không thể đoán được. Tại kế hoạch của hắn bên trong, cái này nhất tuyến tiên mặc dù dễ thủ khó công, nhưng dù sao cũng là đường cùng, lâu thủ tại chỗ này là không có đường ra. Mông quân mặc kệ là cường công, vẫn là vây khốn, lưu cho bọn hắn đều chỉ có một con đường chết. Không như bây giờ liền giết xuống núi, đánh bọn hắn trở tay không kịp, có hắn dẫn đầu, hy sinh một số người, phá vây ra ngoài không có lắm. Đến lúc đó nếu là có thể công tòa tiếp theo thành đến, bọn hắn cũng liền có cùng Mông Cổ đối kháng vô liếng. Tốt, liền nghe Ninh công tử. Đao Bạch Phụng nói, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, nuôi tinh tụ lực, ban đêm còn có một trận đại chiến đâu. Là, màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, liền đợi đến Linh Viễn ra lệnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh theo dưới núi mà đến. Đám người giật mình, có cung tiễn thủ lấy dương cung lắp tên, nhắm chuẩn người tới. Dừng tay, là Đoàn huynh đệ. Linh Viễn kịp thời mở miệng nói. Đám người nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Đoàn Dự bộ dáng lúc, đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy Đoàn Dự quần áo tả tơi, trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, vết máu loang lổ, có vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bước chân phù phiếm, dường như một giây sau sẽ ngã xuống. Linh Viễn bước nhanh về phía trước, đỡ lấy lão đảo muốn ngã Đoàn Dự. Đoàn huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đoàn Dự thở hổn hển, yếu ớt nói, nghe được Mông quân phóng hỏa đốt rừng, ta liền đuổi trở về rồi. Trở về trên đường gặp phải Mông quân thám tử, cùng bọn hắn giao thủ. Vương Ngữ Yên xuất ra kim sang dược, muốn vì hắn xử lý vết thương. Đoàn Dự khoát qua tay, từ trong ngực móc ra một chi huyết linh chỉ đến, thấy hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhanh, cầm lấy đi. Lang Trung, phụ vương ta Đoàn Dự lời còn chưa dứt, liền hôn mê bất tỉnh. Đao Bạch Phụng trong mắt rưng rưng, tiếp nhận huyết linh chỉ, đưa cho Lang Trung, rồi rít nói, nhanh đi cứu vương gia. Tại Lang Trung sau khi rời đi, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Linh Viễn. Linh Viễn trên mặt không vui không buồn, hắn chỉ là muốn thấy chết không cứu, không nghĩ ra tay. Lại không nghĩ rằng Đoàn Dự thật đúng là tìm tới huyết linh chi còn mang theo trở về. Kế hoạch của hắn bên trong, nhưng không có Đoàn Chính Thuần vị trí. Như thế, kia đừng trách hắn. Linh Viễn trong mắt lóe lên một đạo sát ý, Linh Viễn muốn giết Đoàn Lang. Đao Bạch Phụng đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng, trong lòng đắng chát. Không đành lòng, lại không thể làm gì, nàng đã lên Linh Viễn thuyền hải tặc, không trở về được nữa rồi. Đợi đến Đoàn Dự tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một trường trong lều vải, trên thân lớn vết thương nhỏ đã xử lý. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Linh Viễn vừa vặn xốc lên lều vải đi đến, gặp hắn tỉnh lại, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tỉnh. Đoàn Dự gật gật đầu, lo lắng hỏi, huyết linh chi nhưng có dùng? Phụ thân ta thế nào? Huyết linh chi đã làm thuốc, Đoàn Vương gia vừa tỉnh lại một lần, phun ra miệng ứ máu, tình huống so trước đó muốn tốt hơn rất nhiều. Đoàn Dự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Ninh Viễn, đà tạ Ninh công tử. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hiếu kỳ hỏi, ta trước đó dường như nhìn thấy các ngươi tại thu dọn đồ đạc, đây là muốn làm gì? Ninh Viễn tử tốn nói, ngươi cũng lên chuẩn bị một chút, chuẩn bị rút lui nơi đây. Chương 356, phá vây 2 chương 356, phá vây 2 ba đặc nhị hai tay chắp sau lưng, tại trong doanh trướng đi qua đi lại. Ba ngày màn này còn tại ba đặc nhị trong đầu không ngừng hiện, kia Ninh Viễn liền như là một cây gai, ngạnh ở đằng kia để cho người ta ăn ngủ không yên. Tại Tương Dương đại chiến sau khi thất bại, Khả Hãn liền triệu tập Mông Cổ tất cả tướng lĩnh thương thảo cách đối phó, bọn hắn vài trăm người, thương thảo mấy ngày, cuối cùng cũng không thương lượng ra ứng đối biện pháp. Dù sao A Lý Hải Nha xem như Mông Cổ đế quốc số một số hai tướng lĩnh, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, tại cùng Ninh Viễn giao phong lúc, đều rơi vào binh bại bỏ mình kết quả. Trong bọn họ, ai dám nói thắng dễ dàng A Lý Hải Nha? Kia Ninh Viễn võ công cao cường không nói, còn trí dũng song toàn, duy nhất nhược điểm, tựa hồ có chút hao sắc. Mắt nhìn bên cạnh Mộ Dung Phục, hỏi, ngươi nhưng có cách đối phó? Mộ Dung Phục trầm ngâm một lát, đối phó Ninh Viễn, chỉ có hai cái biện pháp, một là giết hắn, hai thì là nhường hắn cho chúng ta sử dụng, ít ra nhường hắn sẽ không tiếp tục cùng chúng ta là địch. Ba Đặc Nhĩ bướt bướt lông mày, cái này hắn làm sao không biết? Mộ Dung Phục cười nói, nghe nói kia Ninh Viễn đi đến đâu, đều có mỹ nhân làm bạn tả hữu, ngay cả kia Quách Tĩnh thế nữ đều rơi vào trong tay của hắn. Thấy Ba Đặc Lâm vào trầm tư, Mộ Dung Phục tiếp tục nói, kia Ninh Viễn võ công cao cường, đề phòng tâm trọng, thường nhân khó mà tiếp cận, nhưng là mỹ nhân có thể đi. Ba Đặc Nhĩ lắc đầu thở dài, kia Ninh Viễn bên người nữ tử đều là thế gian tuyệt sắc, trong lúc đội bã, chúng ta đi cái nào tìm cái loại này nữ tử, còn muốn cho nàng cho chúng ta sử dụng. Mộ Dung Phục tự tin cười một tiếng, việc này bao tại trên người của ta, ta có một biểu muội, nhưng nói là quốc sắc thiên hương, so với Ninh Viễn bên người nữ tử, có phần hơn mà không kịp. Hơn nữa, nàng đối ta nhưng nói là nói gì nghe nấy. Ba Đặc Nhĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, vô Mộ Dung Phục bà bay, Mộ Dung Phục, việc này ngươi như có thể hoàn thành, ta thay ngươi dâng thư thỉnh cầu Khả Hãn, thưởng ngươi Vân Nam xem như đất phong để ngươi phục quốc một mực là Mộ Dung Phục tâm nguyện, vì thế, hắn có thể nỗ lực tất cả. Bây giờ, Ba Đặc Nhĩ hứa hẹn nhường hắn thấy được một chút hy vọng. Lúc này đứng dậy, không người nói, Mộ Dung Phục ở đây, đi đầu cảm ơn tướng quân. Ba Đặc Nhĩ cười lớn một tiếng, vỗ bờ vai của hắn, tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Mộ Dung Phục mỉm cười, trong đầu hiện lên một trường tuyệt sắc dung nhan, trong lòng thở dài, biểu bội hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Mà nhưng vào lúc này, doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến trận trận kinh hô, có người hô to, hỏa hoạn, mau mau cứu hỏa. Ba Đặc Nhĩ phải nhắm mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Xốc lên lều vải đi ra đi, một cái liền thấy được nơi xa trùng thiên ánh lửa. Một thân ảnh tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phát ra hét dài một tiếng. Có thân vệ chạy tới, thấy Ba Đặc Nhĩ, xoa xoa mồ hôi trên trán, tướng quân, là Ninh Viễn, Ninh Viễn xuống núi tập doanh. Ba Đặc Nhĩ cùng Mộ Dung Phục trong lòng căng thẳng, liếc nhau. Ninh Viễn hắn vậy mà xuống núi. Ba Đặc Nhĩ thở sâu, cấp tốc tỉnh táo lại, lạnh hư một tiếng, đã tới, liền trở đi, nổi trống, chuẩn bị nên địch. Theo từng đạo quân lệnh hạ đạt, Mông Cổ đại quân trải qua bắt đầu bối rối sau, cấp tốc trấn định lại. Cứu hỏa, vòng đây vòng đây. Mộ Dung Phục nhìn qua trùng thiên ánh lửa, càng phát ra bất an. Ninh Viễn muốn làm gì? Có qua có lại, đơn thuần phóng hỏa, tuyệt đối không phải mục đích của hắn. Mà lúc này chân núi, Đao Bạch Phụng dẫn mấy ngàn nhân mã lặng yên tập kết. Ninh Viễn xuống núi lúc, đã dọc theo đường đem thám tử Mông Cổ thám tử xử lý. Lại thêm tất cả mọi người ánh mắt đều bị Ninh Viễn hấp dẫn tới, lấy về phần bọn hắn mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên tới gần doanh địa đều không ai có thể phát hiện. Tại đoàn chính thuần chư vị phu nhân bên trong, Lý Thanh La, Cam Bà Bảo, Đao Bạch Phụng võ công mạnh nhất, ba người đương nhiên xung phong. Đoàn Dự, Thạch Lỗi bọn người mang theo một đám hảo thủ theo sát phía sau. Vương Ngữ Yên không biết võ công, cùng một đám thương binh bị hộ ở trung ương, trông coi đoàn chính thuần. Tại về sau, thì là Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc làm cho người đoàn hậu. Đợi cho lại một đội nhân mã bị Ninh Viễn dẫn đi, Đao Bạch Phụng hét lớn một tiếng, "Đậu thủ!" Lý Thanh La những ngày này bị vây quanh ở sơn trên núi, sớm đã tức sôi ruột khí, thét dài một tiếng, "Tối nay nhất định nhường Mông Cổ man tử nợ máu trả bằng máu." Theo Đao Bạch Phụng ra lệnh một tiếng, đám người như mũi tên rời cùng phóng tới Mông Cổ quân doanh. Lý Thanh La cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp sắc bén, trong nháy mắt liền chém giết mấy tên Mông Cổ binh sĩ. Cam Bảo Bảo thì cơ nhuyễn tiền, bóng roi đi tới chỗ, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Đao Bạch Phụng song mi nhíu chặt, song đao vung vẩy như gió, những nơi đi qua máu bắn tung tóe. Thạch Lỗi mấy người cũng không cam lòng yếu thế, cùng Mông Cổ binh sĩ triển khai kịch liệt chém giết. Mông Cổ binh sĩ căn bản không nghĩ tới bọn hắn dám giết xuống núi đến, trong lúc nhất thời bị giết đến loạn trận cước, liên tục bại lui. Cả đám một mạch đột phá mấy đạo phòng tuyến, mới gặp ra dáng chống cự. Mông Cổ đại quân dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, kịp phản ứng sau, rất nhanh liền có đại quân tập kết tới. Đao Bạch Phụng xoa xoa trên trán huyết thủy, tiếp xuống, mới thật sự là trận đánh ác liệt. Mà tại chiến trường một bên khác, Linh Viễn khi nhìn đến Đao Bạch Phụng bọn người bắt đầu phá vây sau, cũng là dừng bước lại, trở lại nhìn qua đuổi theo Mông Cổ cao thủ, cười lạnh một tiếng, thật coi ra sợ các ngươi không thành. Trở tay đoạt lấy một cây trường thương, thân thương lắc một cái, Mông Cổ cao thủ còn chưa thấy rõ động tác của hắn, liền nuốt hận tây bắc. Linh Viễn liên sát mấy người, lập tức xông vào trong chiến trận, như là một pho tượng chiến thần, tại Mông Cổ trong quân mạnh mẽ đâm tới. Trường thương như rồng, những nơi đi qua, nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Mông Cổ tướng lĩnh cao giọng la lên, các binh sĩ mặc dù liều chết chống cự, nhưng ở Ninh Viễn cường đại vũ lực trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Ba Đặc Nhĩ thấy Ninh Viễn không ai cả nổi, phía sau lại lên rối loạn, lập tức bó tay toàn tập. Trách không được A Lý Hải Nha tại Ninh Viễn trong tay đại bại. Ngay tại đầu hắn đau lúc, Mộ Dung Phục đống nhiên nói rằng, đại soái, bọn hắn sợ là chuẩn bị phá vây ra ngoài, không cần đi quản Ninh Viễn, chỉ cần cầm chắc lấy đằng sau đám người kia liền có thể. Ba Đặc Nhĩ nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục, nhẹ gật đầu, tốt, đã như vậy, ngươi đi đi. Là. Mộ Dung Phục không người lĩnh mệnh, mang theo một đội binh lính tinh nhuệ, hướng về Đao Bạch Phụng các phương hướng người vào tới. Nhìn thấy Mộ Dung Phục, Lý Thanh La bọn người đều là biến sắc, vẻ mặt xem thường, tốt một cái Bạch Nhã Lang, thật tốt người không làm, nhất định phải cho mông cổ người làm chó, không biết ngươi Mộ Dung gia tổ biết tiên tri, có thể hay không tức giận đến theo trong quan tài leo ra. Mộ Dung Phục sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong. Thế gian chỉ lấy thành bại bàn luận anh hùng, đợi cho hắn phục quốc, ai dám cầm nói vậy sự tình. Trường kiếm một chút, đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, hôm nay có ta tại, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Lý Thanh La lạnh hừ một tiếng, Nam Tiểu Phong, Bác Mộ Dung, hai người các ngươi đặt song song, thật sự là vũ nhục tiểu ban chủ. Tốt cháu trai, tối nay liền để cho ta tới chiếu cố ngươi tốt. Chương 357, thân hám trùng vây chương 357, thân hám trùng vây Lý Thanh La eo thon vặn một cái, sáng kiếm hoa hướng Mộ Dung Phục công tới. Mộ Dung Phục không dám kinh thường, giơ kiếm đón lấy. Kiếm đến kiếm hướng, Mộ Dung Phục võ công mặc dù thắng Lý Thanh La một bậc, nhưng trên người có tổn thương, trong lúc nhất thời cũng là khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà liên tại rằng có không xong lúc, Mộ Dung Phục đống nhiên nhìn thấy Ninh Viễn đang hướng phía bên này chậm rãi tới gần, trong lòng lập tức máy động. Đợi cho mặt trời đỏ vào đầu, chiến sự mới nghỉ. Mộ Dung Phục che lấy cánh tay, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Ninh Viễn bọn người đi xa thân ảnh, giận mắng một tiếng, một đám rất rưởi. Lúc đầu nắm vững thắng lợi chiến cuộc, lại chưa nghĩ nhiều như vậy người ngăn không được một cái Ninh Viễn, bị hắn mạnh mẽ giết tới đây, đem người cứu đi. Cũng may, Mộ Dung Phục quay người lại, nhìn về phía trong đám người bị vây đạo thân ảnh kia, sắc mặt phức tạp. Vương Ngữ Yên trong tay ôm một thanh trường kiếm, thân thể phát run chỉ bảo vây quanh mông cổ binh sĩ. Các ngươi đừng tới đây. Mông cổ binh sĩ thấy này, cười đến càng thêm lớn tiếng. Một gã tướng lĩnh tham lam nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, làm gì chịu kia nỗi khổ ra thì đâu. Vương Ngữ Yên cắn chặt môi, tại phía sau của nàng là nằm tại trên cáng cứu thương đoàn chính tuần. Tại phá vây lúc, một đội mông cổ kỵ binh bỗng nhiên giết ra, đem bọn hắn cùng đại bộ đội tách ra. Vương Ngữ Yên trơ mắt nhìn Đinh Viễn che chở Đao Bạch Phục bọn người đi xa, trong lòng một hồi thê lương. Hôn mê đoàn chính tuần chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nhìn xem bảo hộ ở trước người mình thân ảnh, tâm tình khó nói lên lời. Gian nan tiếng gọi, Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên quay đầu, mặt lộ vẻ đắng chát, cha. Đoàn chính tuần đập vỗ tay của nàng gõng, cười có chút miễn cưỡng, Ngữ Yên đừng sợ, ngươi đi trước một bước, khụ khụ, cha sau đó liền đến cùng ngươi. Vương Ngữ Yên hốc mắt đỏ lên, ân. Nàng tự nhiên biết, nữ tử rơi vào trong tay địch nhân kết quả. Cho dù chết, nàng cũng không thể bị bọn hắn cho trả đạm. Vương Ngữ Yên lần đầu tiên trong đời hối hận, chính mình vì sao không tập võ công. Nếu là nàng biết võ công, như thế nào lại rơi vào tới loại tình trạng này đến. Thấy những cái kêu mông cổ binh sĩ càng ép càng gần, Vương Ngữ Yên trong lòng hung ác, nâng lên trường kiếm, hướng cổ vứt qua. Hắc. Một mông cổ tướng lĩnh khẽ quát một tiếng, trường thương vậy một cái, đánh vào Vương Ngữ Yên chỗ cổ tay. A. Vương Ngữ Yên cổ tay bị đau, kinh hô một tiếng, trường kiếm rớt xuống đất. Vậy sẽ linh giữ tợn cười một tiếng, cất bước tiến lên, hướng Vương Ngữ Yên chụp tới, mỹ nhân, đợi chút nữa ngươi thật tốt cầu ta. Ta có lẽ có thể tha cho ngươi cùng ngươi cha một mạng. Ngay tại vậy sẽ linh sắp đụng phải Vương Ngữ Yên lúc, Mộ Dung Phục đống nhiên xông ra, một trưởng đem hắn vô bay ra ngoài. Mẹ nhà hắn ai? Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Mộ Dung công tử. Vậy sẽ linh bản vẻ mặt phách lối, có thể khi thấy rõ động thủ người sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mộ Dung Phục trừng hắn mắt, lạnh hừ một tiếng, đều cút cho ta. Vậy sẽ linh nhướng mày, Mộ Dung công tử, nữ nhân này là ta, hắn còn chưa có nói xong, Mộ Dung Phục trưởng kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Ngươi chết vẫn là mình lăn. Vậy sẽ lĩnh mạnh mẽ trừng Mộ Dung Phục một cái, Mộ Dung Phục xem như Ba Đặc Nhĩ trước mắt đỏ lên người, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, phi, thứ gì, đi đi, Mộ Dung công tử muốn ăn một mình. Chúng tướng sĩ thở dài một tiếng, hùng hùng hổ hổ rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, Mộ Dung Phục nhìn qua Vương Ngữ Yên, thở dài một tiếng, biểu muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vương Ngữ Yên nhìn qua Mộ Dung Phục, vẻ mặt cảnh giác, Mộ Dung Phục, ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Phục vẻ mặt thành khẩn, biểu muội, ta trước đó sai, không nên cô phụ ngươi tấm lòng thành, nhưng lần này ta là thật tâm cứu ngươi, hy vọng có thể đền bù trước đó đối thương tổn của ngươi. Vương Ngữ Yên cười lạnh một tiếng, Mộ Dung Phục, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Mộ Dung Phục nhìn Vương Ngữ Yên giống như một cái dựng thẳng lên gai nhọn con nhím, thở dài một tiếng, biểu muội, ngươi trước kia sẽ không như vậy đối ta, ngươi biết, ta cũng là bất đắc dĩ. Vương Ngữ Yên quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Hôm nay ân cứu mạng, ta tất nhiên nhớ kỹ trong lòng, về sau để báo, không biết Mộ Dung công tử khi nào thả ta rời đi. Mộ Dung Phục mặt lộ vẻ chần chờ, biểu muội, ngươi cũng biết tình cảnh của ta, vô cớ thả ngươi đi, ta không tốt cùng Ba Đặc Nhĩ đại soái bằng dao. Vương Ngữ Yên sủi cười một tiếng, sách, ta liền biết, ngươi không có ý tốt. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mộ Dung Phục cắn răng, biểu muội, bây giờ thế cục này, ngươi ta đều thân bất do kỷ. Ngươi nếu là có thể bằng lòng giúp ta một chuyện, ta về sau định bảo đảm ngươi cùng cô phụ bình an rời đi. Vương Ngữ Yên cười như không cười nhìn qua hắn, một bộ liền biết hắn không có ý tốt biểu lộ. Mộ Dung Phục ra mặt phát nhiệt, xuất ra một bao bột phấn, đưa cho Vương Ngữ Yên, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, chỉ cần biểu muội giúp ta đem thuốc này hạ tại Ninh Viện uống trong nước trà, về sau liền không cần biểu muội quan tâm. Vương Ngữ Yên trừng lớn mắt, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Dung Phục vậy mà để cho mình đi hại Ninh Viễn. Tức giận nói, Mộ Dung Phục, ngươi vậy mà như thế hèn hạ, ngươi dẹp ý niệm này à, ta Vương Ngự Yên tuyệt sẽ không làm như thế bị ổi sự tình. Mộ Dung Phục đội la lên, biểu muội, liền giúp ta lần này. Kia Ninh Viễn làm mông cổ họa lớn trong lòng, đại soái đã ưng thuận với ta, chỉ cần ngoại trừ hắn, liền giúp ta phục quốc. Đến lúc đó, ta liền có thể cưới ngươi, chúng ta hắn lời còn chưa dứt, liền bị Vương Ngự Yên nghiêm nghị cắt ngang. Mộ Dung Phục, ngươi càng như thế chấp mê bất ngộ. Phục quốc, trong lòng ngươi cũng chỉ có cái này phục quốc đại nghiệp, coi như ngươi có thể phục quốc lại như thế nào. Người trong thiên hạ cũng chắc chắn phỉ nhổ ngươi. Ta khuyên ngươi sớm đi dẹp ý niệm này à, ta Vương Ngự Yên cho dù chết, cũng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Mộ Dung Phục sát mặt tâm trầm, biểu muội, ngươi làm thật tuyệt tình như thế. Ngươi liền không suy nghĩ ngươi cùng cô phụ tính mệnh. Vương Ngự Yên thẳng sống lưng, chết sống có số, ta Vương Ngự Yên tuyệt không làm vi phạm lương tâm sự tình. Ngươi như muốn chém giết muốn giúp thịt, cứ việc động thủ chính là. Mộ Dung Phục nhìn qua Vương Ngự Yên thần tình kiên quyết, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, tốt, tốt. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đúng lúc này, Đoàn Chính Thuần dãy rủa lấy theo trên cáng cứu thương ngồi dậy, tay chỉ Mộ Dung Phục, "Mộ Dung Phục, ngươi cái này tiểu nhân." Khụ. "Như dám làm tổn thương Ngự Yên, ta Đoàn Chính Thuần." Khụ khụ. "Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Mộ Dung Phục lạnh hừ một tiếng, "Đoàn Vương gia, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn dám uy hiếp ta?" Đoàn Chính Thuần sắc mặt dừng lại ửng hồng, "Liều mạng, kéo ngươi xuống địa ngục, vẫn có thể làm được." Mộ Dung Phục trong lòng giật mình, hướng lui về sau mấy bước. Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần chỉ là động cái này hai lần, liền khí đều thở không được, lúc này kịp phản ứng. "Lão thất phu, ngươi lại dám gạt ta?" Đoàn Chính Thuần cười ha ha hai tiếng, bọn chuột nhắt, khụ khụ. "Bọn chuột nhắt, cái loại này đảm lượng, cũng nghĩ thành sự." Vương Ngữ Yên vội vàng giúp Đoàn Chính Thuần khẽ bước phía sau lưng, "Cha, ngươi đừng động, coi chừng vết thương." Đoàn Chính Thuần nắm chặt Vương Ngữ Yên tay, "Ngữ Yên, đừng bằng lòng hắn. Như thế tiểu nhân, không đáng ngươi đồng tình hắn." Vương Ngữ Yên gật gật đầu, "Biết, cha." Mộ Dung Phục nhìn trước mắt bộ này cha từ nữ hiếu cảnh tượng, phẩy tay áo bỏ đi. "Tốt, rất tốt, người tới, đem bọn hắn mang cho ta xuống dưới, cho ta xem trọng, xảy ra bất trắc, ta bắt các ngươi là hỏi." Chương 358, Vương Ngự Yên không thấy chương 358, Vương Ngự Yên không thấy liệt nhật vào đầu, cực nóng dương quang thiêu đốt đại địa. Linh viện thấy Đao Bạch Phụng bọn người đều mỏi mệt không chịu nổi, lại nhìn sau lưng đã mất truy binh, giơ tay lên nói, "Phía trước có chỗ rừng cây, ở đằng kia nghỉ ngơi một chút lại đi thôi." Đám người ai reo hò một tiếng, co quắp ngã xuống đất, chém giết mấy canh giờ, lại chạy nửa ngày, bọn hắn đã là gân mệt kiệt lực. Ngay cả Cam Bảo Bảo mấy vị nữ tử đều không lo được hình tượng, dựa vào trên tảng cây, lấy tay làm phiến, miệng lớn thở hổn hển. Trung Linh tựa ở Cam Bảo Bảo đầu vai, ôm trong lực tiệm điện điêu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ninh Viễn phương hướng, hai gò má ửng hồng, khẽ cắn môi, trong mắt khó nén thiếu nữ ngượng ngùng cùng hâm mộ. Cam Bảo Bảo phát giác được nữ nhi dị dạng, dọc theo ánh mắt của nàng nhìn lại, vuốt vuốt nữ nhi đỉnh đầu, vẻ mặt cương triều. Khẽ cười một tiếng, biết mà còn hỏi, "Linh Nhi, đang nhìn cái gì?" Trung Linh thu hồi ánh mắt, trốn trong lực của nàng, gắt giọng, "Nương, không có nhìn cái gì." Có thể kia tránh né ánh mắt, lại đem tâm sự của nàng bại lộ không nghi ngờ gì. Cam Bảo Bảo cười âm thanh, trong lòng cảm khái, nữ nhi trung quy là lớn, bất quá nàng cũng không để ở trong lòng, nhà ai thiếu nữ không hoài xuân. Nhất là gặp Linh Viễn như vậy phong thần tuấn lãng nam tử. Linh Viễn cũng không nhận thấy được Trung Linh tiểu tâm tư, hắn lúc này đang nhìn lên trước mặt Lý Thanh La, sắc mặt khó coi, "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" Lý Thanh La trên mặt khó nén ra rời, mang theo tiếng khóc nức nở, Ngự Yên cùng Đoàn Lang không cùng bên trên, có thể là tại phá vây lúc bị tách ra. Linh Viễn nhíu mày hướng một bên nhìn lại. Chủ soái những thương binh kia đều ánh mắt trốn tránh, mặc kệ là Đoàn Chính Tuần cùng Vương Ngự Yên, đều là bọn hắn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hai người sống sờ sờ mất tích, bọn hắn tại sao lại không biết? Có thể thật vất vả giết ra khỏi chúng đây, bọn hắn thực sự không nguyện ý lại giết trở về, cho nên bọn hắn đem hai người mất tích tin tức giấu đi. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, lặng lẽ từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, rất tốt, biết chuyện không báo, làm chủ tử đều không thấy, các ngươi còn mặt mũi nào mà sống trên đời? Nói, rút ra trường kiếm hướng bọn họ đi đến. Đầu lĩnh kia tướng lĩnh giật nảy cả mình, quỳ gối Linh Viễn dưới chân, cầu xin tha thứ, công tử tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta hắn lời còn chưa dứt, một quả đầu lâu liền bay lên cao cao. T. Nhìn xem cái này màn, mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, bình một tiếng, quỳ xuống mảng lớn. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Linh Viễn ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không ngại đem những người này đều giết. Nếu là chỉ là Đoàn Chính Thuần không thấy lời nói, hắn tự nhiên lười đi quản, thậm chí vui thấy kỳ thành, nhưng Vương Ngự Yên. Đao Bạch Phụng nghe tiếng đi tới, hỏi rõ ràng tình huống sau, đôi mi thanh tú nhíu chặt, "Linh công tử, việc cấp bách là mau chóng đem Đoàn Lang cùng Ngự Yên cứu trở về." Nói, lạnh lùng mà liếc nhìn quỷ trên mặt đất đám người kia, về phần những người này, quay đầu lại xử lý cũng không muộn. "Đúng vậy a, Linh công tử." Lý Thanh Lan nằm chắc Linh Viễn cánh tay, "Ngự Yên nàng, nàng không biết công phu, nếu là rơi vào mông cổ trong tay người còn sót lại lời nói." Lý Thanh La không đành lòng nói ra miệng, nhưng mọi người đều hiểu. Lấy Vương Ngự Yên tư sắc rơi vào mông cổ trong tay người, tất nhiên rơi không được kết cục tốt, sợ là liền chết cũng khó khăn. Đoàn Dự nghe được tin tức, vội vã chạy tới. Cho dù là hắn, khi biết tin tức này lúc, cũng phá công, chỉ mũi mắng, các ngươi đều là người chết không thành. Còn ở lại chỗ này làm vì làm cái gì? Còn không đi tìm. Nếu là phụ vương cùng Ngự Yên có chuyện bất chắc, các ngươi cũng đều đừng sống. Những người kia vội vàng bỏ dậy, hướng ngoài bìa rừng chạy tới. Linh Viễn nhíu mày lại, tính toán, mông cổ người lúc nào cũng có thể đuổi tới, các ngươi đi trước, một mình ta đi là được. Đoàn Dự có chút do dự, một mình ngươi có thể làm sao? Nhiều người ngược lại vướng bận. Đoàn Dự nghĩ Ninh Viễn bản lĩnh, nhẹ gật đầu, "Tốt, kia Ninh huynh cẩn thận một chút, như gặp nguy hiểm, tự thân an nguy trọng yếu." Ninh Viễn nhẹ gật đầu, dắt qua một con ngựa, hướng về đường tới mau chóng đuổi theo. Là đêm, Ninh Viễn lần nữa chui vào Mông Cổ đại doanh, giết chết một cái Mông Cổ binh sĩ, thay đổi y phục của hắn, nên ngang đi vào. Hắn tới qua mấy lần, đã xe nhẹ đường quen. Thấy đông đảo Mông Cổ binh sĩ tụ tập tại một chỗ, hắn lúc này tới gần. Đến gần xem xét, chỉ thấy mấy chục đại lý binh sĩ bị ép quỳ trên mặt đất, tại trước mặt bọn hắn, là cầm trong tay trường tiên Mông Cổ tướng lĩnh. Phá vây lúc, có không ít đại lý binh sĩ bị Mông Cổ đời người cầm, bây giờ, trở thành những này Mông Cổ người phát tiết đối tượng. Mông Cổ tướng lĩnh mỗi một roi kéo xuống, người chung quanh đều reo hò một tiếng. Đồng nhiên, Linh Viễn nghe được tên của mình. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một Mông Cổ tướng lĩnh đang điên cuồng quật một người, trong miệng một bên mắng Linh Viễn. Linh Viễn khẽ miệng giật một cái, đây là có nhiều oán hận chính mình. Ánh mắt đảo qua những cái kia bị bắt làm tù binh đại lý binh sĩ, không thấy Vương Ngự Yên, cũng không thấy Đoàn Chính Thuần, quay người rời đi. Hắn hướng phía doanh địa chỗ sâu đi đến, đợi cho tới gần chủ xoáy lúc, bị người ngăn lại đường đi. Dừng lại, làm gì? Linh Viễn đè ép tiếng nói, cả tiếng đáp, phục đại soái mệnh lệnh đến đây. Binh sĩ kia quan sát toàn thể Linh Viễn một phen, trong mắt lóe lên một vẻ hoài nghi, ta thế nào chưa bao giờ thấy qua ngươi. Linh Viễn trên mặt ung dung thản nhiên, ta mới từ nơi khác điều tới. Binh sĩ kia nhíu nhíu mày, còn muốn hỏi lại, Linh Viễn đoạt trước nói, lầm đại soái đại sự, ngươi có thể đảm đường không nổi. Binh sĩ kia do dự một chút, vẫn là để mở con đường. Linh Viễn tiếp tục đi vào trong, bỗng nhiên nhìn thấy Mộ Dung Phục đội vã theo một chỗ trong doanh trướng đi ra, trong tay còn cầm một cơm. Lúc này cùng tiến lên. Mộ Dung Phục hình như có chỗ xem xét, quay đầu mắt nhìn. Linh Viễn vội vàng trốn đến một bên doanh trướng đằng sau, chờ Mộ Dung Phục đi xa, mới đi ra, ẩn nấp thân hình, lần nữa cùng tiến lên. Trực giác nói cho hắn biết đi, Mộ Dung Phục là đi tìm Vương Ngự Yên. Chỉ thấy Mộ Dung Phục đi vào một chỗ thủ vệ xâm nghiêm doanh trướng, có vài chục người trấn giữ tại bên ngoài. Cũng may Linh Viễn có Thiên Nhĩ Thông, điểm này khoảng cách cũng là khó không được hắn. Biểu muội, ăn một chút gì a? Mộ Dung Phục đem hộp cơm đặt ở Vương Ngự Yên trước mặt, mở ra, bên trong chính là một bát cháo, lại thêm một chút thịt cùng rau xanh. Vương Ngự Yên bị trói lấy hai tay, dưới chân còn buộc có xích sắt, ngồi trên ghế, chính nhất mặt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục bị nàng thấy cực kỳ không được tự nhiên, xuất ra chìa khóa, giúp nàng giải khai trên tay gông xiềng. Vương Ngự Yên nghiêng đầu đi, không nhìn hắn nữa, "Mộ Dung Phục, ngươi đừng có lại phí tâm tư, ta là sẽ không đáp ứng ngươi." Mộ Dung Phục nụ cười cứng đờ, lấy cười che giấu đi qua, cầm đũa đưa cho nàng, "Không đáp ứng ta cũng không sao cả, trước ăn một chút gì à? Ngươi cũng đói bụng một ngày." Vương Ngự Yên trên mặt không vui không buồn, chỉ là lặng lặng nhìn qua Mộ Dung Phục, "Mộ Dung Phục, như thế giả mù sa mưa, ngươi chưa phát giác buồn nôn sao?" "Bảnh." Mộ Dung Phục vỗ lên bàn một cái, chợt đứng dậy, "Vương Ngự Yên, vì bảo đảm ngươi cùng cô phụ, ngươi biết ta phế đi bao nhiêu lực khí, nhưng ngươi tại cái này cùng ta nói ngồi trầm trọng." Chương 359, nghĩ cách cứu viện chương 359, nghĩ cách cứu viện. Vương Ngự Yên thấy Mộ Dung Phục sắc mặt dữ tợn, bị giật nảy mình, nhận biết nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế thất thố. Lăng thần mấy tức, Vương Ngự Yên trên mặt hiện hiện một tia tự giễu chi sắc, ngươi hẳn là còn coi ta lúc trước cái kia Vương Ngự Yên không thành. Tại ngươi khi đó bỏ xuống ta thời điểm, cái kia Vương Ngự Yên liền đã chết. Ta Mộ Dung Phục trên mặt hiện hiện một tia vẻ ấy nấy, tỉnh táo lại, ban đầu là ta không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi. Thật là, bây giờ cơ hội thật tốt bày ở trước mắt ta, chỉ cần giết cái kia Linh Viễn, ta liền có thể phục quốc. Biểu muội, liền sẽ giúp ta một lần, được không? Vương Ngự Yên thấy Mộ Dung Phục vẻ mặt cầu xin chi sắc, trong lòng đau xót, gấp hai mắt nhắm lại, "Mộ Dung Phục, thu tay lại à, vì phục quốc, ngươi đã nhập mà." Mộ Dung Phục giận dữ, bắt lấy Vương Ngự Yên cổ tay, song mắt đỏ bừng, cùng luận nói, "Liền ngươi cũng không coi trọng ta." Vương Ngự Yên vùng vây mấy lần, Mộ Dung Phục ngược lại cầm thật chặt, bị đau kêu một tiếng, "Mộ Dung Phục, ngươi thả ta ra." Mộ Dung Phục lại bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, sắc mặt dữ tợn nói, "Vì phục quốc, ta bỏ ra nhiều như vậy, các ngươi vì sao đều không hiểu ta?" "Mộ Dung Phục!" Vương Ngự Yên la lớn. Mộ Dung Phục cái này mới thanh tỉnh lại, buông ra Vương Ngự Yên cổ tay, hướng lui về sau mấy bước, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thân thể run rẩy, trong miệng lẩm bẩm, "Ta không cam tâm, các ngươi vì sao đều không tin ta?" Vương Ngự Yên gặp hắn bộ dáng này, có chút không đành lòng, cẩn thận thì hơn trước, "Biểu ca." Ngươi Mộ Dung Phục ngẩng đầu lên, bắt lấy Vương Ngự Yên, "Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" "Biểu muội, ngươi bằng lòng giúp ta." "Khô nhục kế." Vương Ngự Yên trong đầu trước tiên lóe lên ý nghĩ này, trong lòng cuối cùng một tia đối Mộ Dung Phục thương hại cũng tiêu hao hầu như không còn. Mộ Dung Phục nhìn ra nàng cự tuyệt đột không sai nói, "Vì sao không giúp đỡ ta? Hẳn là ngươi thích cái kia Linh Viễn không thành." Vương Ngự Yên ngơ ngác một chút, có chút tức giận nói, "Mộ Dung Phục, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Mộ Dung Phục giống như là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Vương Ngự Yên, "Tốt, rất tốt." Đông nhiên giữ tận cười một tiếng, hướng Vương Ngự Yên đánh tới, xé rách lấy quần áo của nàng, "Chết ký nữ, vì một ngoại nhân cự tuyệt ta, để ngươi hỗ trợ không rút, nếu không phải ta, ngươi sớm bị người luân." Vương Ngự Yên bị Mộ Dung Phục đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, có thể nàng không biết võ công, lại như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Có thể sự đáo lâm đầu, nàng thứ một nháy mắt nghĩ tới không phải mình nên làm như thế nào, mà là Ninh Viễn. 3. Dãy rùa ở giữa, Vương Ngự Yên một bàn tay lắc tại Mộ Dung Phục trên mặt. Mộ Dung Phục gò má trắng non lập tức đỏ lên một mảnh, chỉ ấn có thể thấy rõ ràng. Trong doanh trướng lập tức một tịch, hai người đều ngây ngốc một chút. Vương Ngự Yên chân tay luôn cuống, Mộ Dung Phục sắc mặt tâm trầm. Ngay tại hắn lúc này, có người xốc lên doanh trướng đi đến. Xét cười âm thanh, "Mộ Dung Phục." Mộ Dung Phục tức giận quay đầu, ta không phải đã nói, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không được đi vào sao? Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới sau, lập tức bị giật nảy mình, cũng như thấy quỷ dường như, ngươi, Linh Viễn, ngươi vào bằng cách nào? Linh Viễn cười cười, nên ngang đi tới a, rất khó sao? Mộ Dung Phục tay chỉ Linh Viễn, khẽ run, người tới, mau tới người. Thấy không ai ứng thanh, lần nữa kêu lên, người tới, đều đã chết không thành. Linh Viễn cười cười, chúc mừng ngươi, đoán đúng, bọn hắn đều đã chết, này sẽ coi như ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Mộ Dung Phục thầm nghĩ, nếu là có người có thể đến, la rách cổ họng cũng không phải không được. Ánh mắt ngắm nhìn một phía, chỗ này doanh trướng trống trải, hắn trực diện Linh Viễn, tránh cũng không thể tránh. Trong lòng hơi trầm xuống, đông nhiên có chủ ý, đưa tay tìm đòi, hướng Vương Ngự Yên chụp tới. Có Vương Ngự Yên nơi tay, Linh Viễn chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình, hắn liền còn có hy vọng, ít ra có thể kéo dài chút thời gian, nói không chừng còn có thể giết hắn. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Linh Viễn tốc độ nhanh hơn hắn. Tại Mộ Dung Phục xuất thủ trong nháy mắt, Linh Viễn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện ở bên người hắn, đưa tay một đạo kiếm khí điểm tại trên cổ tay của hắn. Mộ Dung Phục bị đau, tay không khỏi rụt trở về, lập tức thẹn quá hóa giận, huy quyền hướng Linh Viễn công tới đi. Linh Viễn nghiêng người tránh thoát, thuận thế bắt lấy Mộ Dung Phục cánh tay, dùng sức uốn éo, Mộ Dung Phục đau đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng Mộ Dung Phục vẫn không cam tâm, giơ chân đá hướng Linh Viễn. Linh Viễn nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi một cước này, đồng thời trên tay dùng sức đẩy, Mộ Dung Phục một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Linh Viễn thừa cơ hướng về phía trước, một quyền đánh vào Mộ Dung Phục ngực, Mộ Dung Phục phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Linh Viễn đem hắn dẫm tại dưới chân, không có vội vã giết hắn, mà là nhìn về phía Vương Ngự Yên hỏi, "Vương cô đường, người này xử trí như thế nào, toàn bằng ngươi làm chủ?" Mộ Dung Phục giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hô lớn, "Biểu muội, cứu ta." Vương Ngự Yên nhìn xem Mộ Dung Phục, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, có bi ai, cũng có vẻ bất nhẫn. Ngay tại Mộ Dung Phục nhìn thấy một chút hy vọng sống lúc, Vương Ngự Yên đột nhiên nói, "Linh công tử, giết hắn a, chân chính Mộ Dung Phục đã sống chết." Mộ Dung Phục sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Ngự Yên đúng là muốn để cho mình chết, lúc này giận dữ hét, "Biểu muội, ngươi ngay cả Linh Viễn cũng có ngoài ý muốn mà liếc nhìn Vương Ngự Yên, bất quá ra tay lại là cực kỳ dứt khoát, dưới chân vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mộ Dung Phục xương ngực đứt gãy, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, ánh mắt dần dần tăng dã. Vương Ngự Yên thở sâu, nhìn về phía Linh Viễn, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, có chút nước nở nói, "Linh công tử, sao ngươi lại tới đây?" Linh Viễn tiến lên, phát hiện ngươi không có đuổi theo, liền về tới nhìn một cái. Quan sát toàn thể nàng một phen, lo lắng hỏi, "Thế nào?" "Không có sao chứ?" Vương Ngự Yên lắc đầu. Linh Viễn nói, "Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi." Vương Ngự Yên gật gật đầu, đi theo Linh Viễn sau lưng đi ra doanh trướng. Vừa đến bên ngoài, liền thấy đứng ở cửa hai người, lập tức lấy làm kinh hãi. "Yên tâm, đều đã chết." Linh Viễn đưa tay khẽ đẩy. Kia mông cổ binh sĩ thẳng tắp hướng sau ngã xuống, không có một tia âm thanh. Vương Ngự Yên thở dài một hơi, "Đúng rồi, ngươi có thể gặp được cha ta. Không biết hắn bị giam giữ ở nơi nào." Linh Viễn vốn là không muốn cứu Đoàn Chính Thuần, hắn chết tại mông cổ trong tay người không thể tốt hơn. Nhưng hôm nay Vương Ngự Yên nhắc lên, hắn cũng không tốt giả bộ như không nghe thấy, trả lời, "Ta một đi ngang qua đến, cũng không nhìn thấy Đoàn Vương ra, chúng ta tìm xem, hẳn là sẽ không quá xa mới lạ." Hai người tại doanh địa cẩn thận tìm kiếm, tránh đi một đội lại một đội tuần tra mông cổ binh sĩ. Nhưng vào lúc này, Vương Ngự Yên đột nhiên tiến đến Linh Viễn bên tai nhỏ giọng nói, "Ta nghe được cha ta thanh âm." Hai người lúc này dán rất gần, Vương Ngự Yên lúc nói chuyện, hơi thở nhào vào Linh Viễn trên lỗ tai, ngứa một chút. Chương 360, nghĩ cách cứu viện 2 chương 360, nghĩ cách cứu viện 2 Linh Viễn quay đầu, bờ môi dán Vương Ngự Yên chóp mũi mà qua. Vương Ngự Yên trên gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng. Linh Viễn sờ lên cái mũi, trang làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, "Vậy sao? Đoàn Vương gia ở nơi nào?" Kỳ thật hắn đã sớm biết Đoàn Chính Tuần ở nơi nào, chỉ là giả bộ như không biết mà thôi, với hắn mà nói, chết Đoàn Chính Tuần mới là có giá trị nhất. Vương Ngự Yên nghiêng tai lắng nghe một hồi, chỉ vào bên trái đằng trước nói, nghe thanh âm tựa như là bên kia. Linh Viễn kéo qua tay của nàng, "Đi, nhìn một cái đi." Hai người hướng phía đó sơ soạn, không bao lâu liền nghe được Đoàn Chính Thuần tiếng mắng chửi. So với Vương Ngự Yên, Đoàn Chính Thuần tình cảnh liền kém quá nhiều. Hắn bị trói tại một cây trên mặt có gỗ, trên người có không ít vết roi. Đoàn Chính Thuần vốn là chúng độc trước đây, toàn bộ nhờ Đoàn Dự dùng mệnh tìm đến huyết linh chi, mới đưa mệnh theo Diêm Vương ra trong tay đoạt trở về. Lại bị như thế tra tấn, lúc này còn sót lại một mặt treo, ngay cả tiếng mắng chửi đều hưu khí vô lực. "À, các ngươi những này mông cổ tạp thoái, sớm muộn có một ngày, có người sẽ thu thập các ngươi, ha ha." "A." Một mông cổ đem đốt đến đỏ bừng lạc thiết đặt tại Đoàn Chính Thuần ngực, hắn hét thảm một tiếng, ngất đi. Làm tỉnh lại hắn. Theo vậy sẽ linh một tiếng phân phó, một thùng nước đá tưới vào Đoàn Chính Thuần trên đầu. Đoàn Chính Thuần chuyển tỉnh lại, liền nhìn thấy kia mông cổ tướng lĩnh giơ lên trong tay là thiết, cười lạnh nói, "Đoàn Vương gia, nếu là ngài bằng lòng đi thuyết phục con gái của ngươi, ta ngược có thể cho ngươi thông khoái, như thế nào?" Đoàn Chính Thuần phun ra một búng máu, "Phi, đừng có năng động, có loại, có gan liền giết chết ta." Kia mông cổ tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, đem lạc thiết lần nữa đặt tại Đoàn Chính Thuần ngực, một bên cười gần nói, lời nói đến, "Đoàn Vương gia cũng là sinh nữ nhi tốt đầu, sách kia tư thái, không biết trên giường tư vị như thế nào." Đoàn Chính Thuần giống như bị dẫm lên mạnh ngược, hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, "À, ngươi nếu là dám động nàng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi cha." Vương Ngự Yên bi thiết một tiếng, liền phải xông lên phía trước. Linh Viễn một tay lấy nàng giữ chặt, "Ngữ Yên, chờ một chút." Vương Ngữ Yên trong mắt rưng rưng, sắc mặt bi thống, trơ mắt nhìn Đoàn Chính Tuần bị tra tấn, nàng lại cái gì đều không làm được. Gắt gao bắt lấy Linh Viễn cánh tay, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc, "Linh công tử, van cầu ngươi mau cứu cha ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu ra cha ta đến, Ngữ Yên tiếp sau, nguyện làm trâu ngựa cho ngươi." Nói, hai chân một khuất, liền phải quỳ xuống. Linh Viễn kéo lấy cánh tay của nàng, liền tranh thủ nàng nâng đỡ, "Vương cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh mau dậy đi." Vương Ngữ Yên mang theo tiếng khóc nức nở, "Linh công tử, van cầu ngươi, mau cứu cha ta." Linh Viễn thở dài một tiếng, nâng lên tay áo xoa xoa lệ trên mặt nàng nước, "Mà thôi, ai bảo ta không nhìn được nhất mỹ người chảy nước mắt đâu, ta bằng lòng ngươi chính là." Vương Ngữ Yên khẽ không người, đa tạ Linh công tử. Linh Viễn lôi kéo tay của nàng, nhấc chân hướng phía trước đi đến. Thấy Linh Viễn nắm một nữ nhân đi tới, canh giữ ở doanh trướng cổng binh sĩ sửng sốt một chút, đây là lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đột ngột sáng lên, trên cổ của bọn hắn đều là thêm ra một đạo dài nhỏ tơ máu. Trung quanh binh sĩ đều là giật mình, vừa muốn mở miệng hô người, đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời, trơ mắt nhìn trung quanh huynh đệ lần lượt ngã xuống. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn cổ đều thêm ra một đạo tơ máu. Giải quyết xong bọn hắn, Linh Viễn xốc lên doanh trướng, đi vào. Mông cổ tướng lĩnh nghe được sau lưng động tĩnh, đầu tiên là sửng sở, khi thấy rõ Vương Ngữ Yên sau, phẫn nộ quát, "Ai bảo ngươi đem nàng mang tới?" Sau đó trong lòng khẽ động, cười râm một tiếng, "Đi, mang đến liền mang đến, ngươi ra ngoài đi." Linh Viễn không nói một lời, hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào kia Mông cổ tướng lĩnh trước mặt, đưa tay một trường vô ra. Kia Mông cổ tướng lĩnh trong lòng giật mình, đưa tay chặn lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cẳng tay đứt gãy. Kia Mông cổ tướng lĩnh khoanh tay cánh tay kêu thảm một tiếng, lảo đảo hướng về sau thối lui, vẻ mặt giật mình nhìn xem Linh Viễn, "Ngươi dám đánh ta, lật trời không thành." Đến hắn lời mới vừa ra miệng, Linh Viễn đã là đi vào trước người hắn, một thanh bẻ gãy cổ của hắn. Vương Ngữ Yên vọt tới Đoàn Chính Thuần trước người, đem hắn theo trên mặt cọc gỗ buông xuống xuống tới, gặp hắn máu me khắp người, không biết bị cái gì không phải người tra tấn. Nào ở trên người hắn, nước mắt rơi như mưa, cha Đoàn Chính Thuần mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Vương Ngữ Yên, cười một tiếng, hư nhược giơ tay lên, sờ lấy tóc của nàng, "Yên Nhi, đừng khóc, cha không có việc gì." Vương lời nói gặp hắn tỉnh lại, khóc đến càng thêm lớn tiếng, cha Ninh Viễn đi tới, kiểm tra một hồi Đoàn Chính Thuần thương thế, cho hắn bên trên một chút thuốc, tạm thời cầm máu. "Đoàn Vương gia, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là sớm đi rời đi cho thỏa đáng." Đoàn Chính Thuần trước đó một mực hôn mê, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Viễn, bất quá rất nhanh liền đoán được hắn là ai, cười hỏi, "Linh Viễn, Linh công tử." Linh Viễn có chút gật đầu, "Đang là tại hạ." Đoàn Vương gia cười ha ha âm thanh, "Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Vương Ngữ Yên thấy Đoàn Chính Thuần cười lại đem vết thương xé rách, trừng mắt liếc hắn một cái, "Cha, đừng cười, vết thương lại bị vỡ." Đoàn Chính Thuần gật đầu cười nói, "Tốt tốt tốt, không cười. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Linh công tử, phiền toái." Linh Viễn gật gật đầu, đem hắn đỡ dậy sau, ba người đi ra ngoài. Bóng đêm đen nhánh, lại thêm doanh trướng người chung quanh đều bị Linh Viễn xử lý, cho dù là có đi ngang qua binh lính tuần tra, cũng rất nhanh bị Linh Viễn giải quyết, trong lúc nhất thời, cũng là không ai phát hiện bọn hắn. Ngay lúc sắp ra quân doanh, Linh Viễn lông mày cau lại, cứu Đoàn Chính Thuần ra ngoài, không phải ước nguyện của hắn. Một đám rác rưởi. Linh Viễn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lặng yên đưa tay, một đạo kiếm khí đánh về phía nơi xa. Kia đứng gác binh sĩ bản nặng nề buồn ngủ, đột nhiên bị đánh một cái, lập tức tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên nhìn, vừa vặn nhìn thấy ba người, hơi sửng sở, lập tức quát, "Dừng lại, các ngươi!" Tại hắn mở miệng thời điểm, một đạo kiếm khí đã xuyên thủng trán của hắn. Bất quá thanh âm của hắn vẫn là đánh thức không ít Mông Cổ binh sĩ, nhao nhao hướng phía bên này trông lại. Linh Viễn giả bộ như 10 phần dáng vẻ kinh hoàng, rút ra trường kiếm, "Không tốt, bị phát hiện, Vương cô đường, ngươi bị Đoàn Vương ra đi mau." "Linh công tử, ngươi cẩn thận một chút." Vương Ngữ Yên không nghi ngờ gì, bị Đoàn Chính Thuần bước nhanh hướng phía trước đi. Chỉ chốc lát, số lớn Mông Cổ binh sĩ bị vây quanh. Linh Viễn cầm kiếm đón lấy những cái kia Mông Cổ binh sĩ, kiếm quang ở trong màn đêm lấp loé, giống như ngân xà bay múa. Thân hình như gió, kiếm thế sắc bén, hàn quang những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra. Rất có một người đã đủ giữ quan hải, đoạn người không thể khai thông khí thế. Mông Cổ binh sĩ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, cầm trong tay binh khí không dám lên trước. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên đến Vương Ngữ Yên mang theo thanh âm nức nở. "Cha, cha, ngươi không sao chứ?" "Linh công tử." Chương 361, Đoàn Chính Thuần cái chết. Chương 361, Đoàn Chính Thuần cái chết. Linh Viễn cuối cùng chỉ có một người, một chút Mông Cổ binh sĩ thấy không làm gì được hắn, nhao nhao lách qua hắn, hướng phía Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Chính Thuần đuổi theo. Vương Ngữ Yên không biết võ công, Đoàn Chính Thuần lại có thương tích trong người, bọn hắn có thể chạy bao nhanh? Không một chút thời gian, hai người liền bị một đám Mông Cổ binh sĩ bao bọc vây quanh. Một Mông Cổ binh sĩ giữ tợn cười một tiếng, cầm súng hướng Vương Ngữ Yên đâm tới. Đoàn Chính Thuần nhướng mày, đem Vương Ngữ Yên hộ tại sau lưng, phản tay nắm chặt trường thương, dùng sức kéo một cái, đem trường thương đoạt lấy. Sau đó cán thương chợt đánh xuống, nện ở kia Mông Cổ binh sĩ đầu vai. Cán thương thế đại lực trầm, trực tiếp đem người kia giáp vai đập nát, thân hình nhún xuống, quỳ trên mặt đất. Đoàn Chính Thuần võ công mặc dù so sánh với nhất lưu cao thủ trên lệch một chút, còn có thương tích trong người, nhưng đối phó với mấy người hay là có thể được. Nhưng cái này dù sao không phải đơn đả độc đấu, Mông Cổ binh sĩ đều là gặp qua máu, bọn hắn sợ hãi Linh Viễn, nhưng cũng không sợ hắn Đoàn Chính Thuần. Tại Đoàn Chính Thuần đánh bại phía sau một người, trong nháy mắt có mấy người xung lên. Đoàn Chính Thuần miễn cưỡng ngăn trở mấy người, cắn răng cứng chắc lấy, một bên liều chết che chở Vương Ngữ Yên hướng về sau lui. Đao thương không ngừng rơi vào Đoàn Chính Thuần trên thân, khiến cho hắn thương càng thêm tổn thương. Đoàn Chính Thuần dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, lấy thương sự, mới không có quỳ trên mặt đất. "Cha,
"Cha, ngươi không sao chứ?"
Vương Ngữ Yên đỡ lấy lão đảo muốn ngã Đoàn Chính Thuần, lệ rơi đầy mặt, hướng về sau hô: "Ninh công tử." Ninh Viễn thấy không sai biệt lắm, cầm kiếm giết trở lại Vương Ngữ Yên bên cạnh thân. Một tay đỡ dậy Đoàn Chính Thuần, giả bộ như lo lắng hỏi: "Đoàn vương gia, không có sao chứ?" Đoàn Chính Thuần gian nan đến ngẩng đầu nhìn một chút Ninh Viễn, như bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng giống như, nắm chắc Ninh Viễn tay áo, thả: "Ninh công tử, ta sợ là không thành, Tiên Nhi nàng liền giao cho ngươi." "Ngươi, nhất định phải..." Ninh Viễn cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn, trầm giọng nói: "Ninh vương gia, ngài yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể đả thương tới Ngữ Yên cô nương." Đoàn Chính Thuần nhìn qua Ninh Viễn, vui mừng cười: "Có Ninh công tử lời này, ta an tâm, ta đời này làm qua nhất quyết định chính xác, liền để cho con ta Đoàn Dự đi, đi tìm Ninh công tử. Sau này, phu nhân ta còn có nhi nữ, khu cụ, liền làm phiền Ninh công tử chiếu cố nhiều hơn." Đoàn vương gia yên tâm. Vương Ngữ Yên nhào vào Đoàn Chính Thuần trên thân: "Cha, ngươi đừng nói nữa, có Ninh công tử tại, chúng ta một nhất định có thể cùng rời đi." Đoàn Chính Thuần cười khổ một tiếng, không có nói tiếp. Cái này biết công phu, Mông Cổ đại quân đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Ninh Viễn võ công lại cao hơn, mong muốn mang theo hai người đi ra ngoài, nói nghe thì dễ, hơi không cẩn thận còn có thể đem chính mình đáp ở bên trong. Lại nói, liền thương thế này, ra ngoài cũng sống không lâu. Đời này của hắn không phải hảo trợ phu, cũng không phải người cha tốt, liền để hắn tại cái này nhân sinh một khắc cuối cùng, làm người cha tốt à. Đoàn Chính Thuần đem Vương Ngữ Yên đẩy vào Ninh Viễn trong ngực, vị thương đứng người lên: "Ninh công tử, Tiên Nhi liền giao cho ngươi." "Cha, không cần." Vương Ngữ Yên muốn kéo ở Đoàn Chính Thuần. Ninh Viễn gắt gao ôm lấy Vương Ngữ Yên, đối với Đoàn Chính Thuần có chút gật đầu. Đoàn Chính Thuần cuối cùng ngắm nhìn Vương Ngữ Yên, quay người hướng Mông Cổ đại quân phóng đi. Giết! Đoàn Chính Thuần thân hình chớp mắt liền bị Mông Cổ đại quân bao phủ, liền một chút bọt nước đều không có lật lên. Linh Viễn ôm chặt lấy Vương Ngữ Yên, mũi chân điểm nhẹ, nhảy vọt đến giữa không trung. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, kiếm khí như hồng, mạnh mẽ tại dày đặc Mông Cổ binh sĩ bên trong xé mở một đường vết rách. Vương Ngữ Yên tại Linh Viễn trong ngực, khóc không thành tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua Đoàn Chính Thuần biến mất phương hướng. Linh Viễn thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong quân địch, Mông Cổ binh sĩ công kích giống như thủy triều ập tới, lại không đụng tới hắn một đinh nửa điểm. Ngẫu nhiên vung ra một kiếm, nhất định có thể để cho địch nhân ngã xuống một mảnh. Nhưng mà Mông Cổ đại quân sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn, vô số mũi tên hướng lấy bọn hắn phóng tới. Linh Viễn cũng không sợ, nhưng sợ làm bị thương Vương Ngữ Yên, vung lên trường kiếm, đem phóng tới mũi tên nhao nhao đánh rơi. Bên trên, giết hắn. Có Mông Cổ tướng lĩnh cưỡi tại trên lưng ngựa, đao chỉ vào Linh Viễn, phẫn nộ quát. Linh Viễn nhìn hắn một cái, thân hình khẽ động, giơ tại Mông Cổ binh sĩ trên đầu hướng hắn chạy đi. Kia Mông Cổ tướng lĩnh thấy Linh Viễn hướng hắn vọt tới, trong lòng giật mình, quay người muốn chạy trốn. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, trở tay ném ra trường kiếm, xuyên thấu hậu tâm của hắn, đem hắn tọa hạ ngựa vọt tới. Sau đó đem Vương Ngữ Yên đưa lên lưng ngựa, nhấc kiếm bước lui tới gần Mông Cổ binh sĩ, ngay sau đó chính mình cũng trở mình lên ngựa. Ngựa chấn kinh, cao cao giơ lên móng ngựa, Linh Viễn cầm chặt dây cương, hai chân dùng sức kẹp lấy, trong miệng phát ra một tiếng quát trầm thấp, yên tĩnh. Ngựa bị khí thế của hắn chấn nhiếp, lập tức liền an tĩnh lại. "Ôm chặt ta." Linh Viễn lớn tiếng đối Vương Ngữ Yên hô. Vương Ngữ Yên ôm thật chặt ở Linh Viễn eo, đầu tựa vào trước ngực của hắn. Linh Viễn hai chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, tuấn mã tê minh một tiếng, hướng phía trước chạy như điên. Nhưng Mông Cổ đại quân vòng vây thực sự quá mức nghiêm mật, con đường phía trước lại có số lớn binh sĩ vọt tới, cầm trong tay trường thương, thẳng tắp chỉ hướng bọn hắn. Linh Viễn cắn răng, đột nhiên nhấc lên dây cương, tuấn mã nhảy lên thật cao, lại theo những binh lính kia đỉnh đầu nhảy bọt qua. Vương Ngữ Yên tóc dài bay múa, ôm chặt lấy Linh Viễn, nhìn phía dưới kia hàn quang lấm lấm trường thương, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cũng may ngựa vững vàng rơi xuống đất, chỉ là chân trước khẽ cong, liền đứng thẳng người lên. Linh Viễn một khắc cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục trùng sát. Máu tươi ở tại hắn cùng Vương Ngữ Yên trên quần áo, nhưng bọn hắn không hề hay biết. Không biết qua bao lâu, rốt cục xông ra Mông Cổ đại quân trùng điệp vây quanh. Linh Viễn không dám có chút dừng lại, rồi ngựa hướng về phương xa phi nhanh. Thẳng đến sắc trời dần sáng, xác nhận sau lưng lại không truy mình, Linh Viễn mới khiến cho ngựa hãm lại tốc độ. Vương Ngữ Yên lúc này ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn: "Linh công tử, chúng ta trốn ra được sao?" Linh Viễn thở hổn hển, liên tiếp đại chiến, hắn cũng có chút giã rời, tạm thời hẳn là an toàn. Vương Ngữ Yên nước mắt lần nữa tuôn ra, nghẹn ngào nói: "Thật là ta cha hắn, như không phải là vì ta, cha hắn cũng sẽ không..." Linh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Ngữ Yên tay, nói rằng: "Chuyện cũng đã qua, ngươi phải thật tốt sống sót, mới xứng đáng Đoàn vương gia hy sinh." Vương Ngữ Yên khẽ bước cảm, trong ánh mắt nhưng như cũng tràn đầy đau thương. Gió đêm thổi qua, mang theo từng kia ý lạnh. "Kế tiếp, chúng ta nên đi về nơi đâu?" Vương Ngữ Yên nhẹ giọng hỏi. Linh Viễn trầm tư một lát, nói rằng: "Bây giờ thế cục này, Mông Cổ đại quân bốn phía chinh phạt, chúng ta đi trước cùng Đoàn huynh bọn hắn tụ hợp." Vương Ngữ Yên yên lặng không nói, chỉ là đem thân thể càng tới gần Linh Viễn một chút. Linh Viễn một tay ôm Vương Ngữ Yên, một tay nắm dây cương, cưỡi ngựa tiếp tục tiến lên. Không phải chờ Linh Viễn tìm được trước Đoàn Dự bọn người, hắn đột nhiên phát hiện trong ngực Vương Ngữ Yên thân thể nóng hổi. Linh Viễn trong lòng giật mình, mới phát hiện nàng trên lưng lại chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo vết đao, theo vai trái tới phần eo, trừ một trên cánh tay. Mà nàng đoạn đường này đúng là một tiếng chưa lên tiếng. Chương 362, chữa thương. Chương 362, chữa thương ngốc cô nương a. Linh Viễn có chút bất đắc dĩ, đem lấy trước ra một cái tấm thảm đệm trên mặt đất, sau đó đem Vương Ngữ Yên cẩn thận buông xuống. Nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, Linh Viễn trong lòng cảm giác khó chịu. Dùng dao găm đem Vương Ngữ Yên quần áo cắt, Linh Viễn hít sâu một hơi. Chỉ thấy kia trắng non trên lưng, một đạo dữ tợn vết đao nghiêng sâu mà qua, vết thương chung quanh máu thịt bé bét, máu còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thấm. Linh Viễn cho mày, đau lòng quá chặt chẽ. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một khối sạch sẽ vải, lau sạch nhẹ nhẹ lấy vết thương vết máu chung quanh. Vương Ngữ Yên tại trong hôn mê vẫn nhịn không được run nhẹ nhẹ, sắc mặt thống khổ. Linh Viễn lại từ bên hông cởi xuống túi nước, cọ rửa lấy vết thương. Băng lạnh nước kích thích vết thương, Vương Ngữ Yên lông mày nhíu chặt, vô ý thức phát ra một tiếng thống khổ ưng. Linh Viễn tâm dường như bị hung hăng nhói một cái, hắn khẽ cắn răng, tăng nhanh động tác trên tay. Đợi đến rốt cục xử lý xong vết thương, Linh Viễn thở dài một hơi. Vương Ngữ Yên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không thể lại đi đường. Mặc dù trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, sau lưng còn có Mông Cổ truy binh, tốt ở chung quanh cái gì cũng không nhiều, chính là sân nhiều. Linh Viễn tìm được một chỗ sân động, đơn giản quét dọn một chút, lại đem cửa hàng chắn, sinh lên lửa, trên đệm cái đệm, đem Vương Ngữ Yên sắp xếp cẩn thận. Hắn cũng là mệt mỏi cực, ngồi lửa trước ngủ thật say. Ngay tại Linh Viễn ngủ ngon một lúc, đột nhiên nghe được một tiếng ưng, sau đó chính là trầm thấp tiếng nước nở, như như mèo nhỏ. Mở mắt nhìn lại, Vương Ngữ Yên còn tại mê man, giống như là làm ác mộng, lông mày nhíu chặt lấy, lớn chừng bàn tay mặt nhăn làm một đoàn, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Trong ngực còn tại nước nở, mang theo tiếng khóc nước nở, "Cha, cha, đừng bỏ lại ta." Linh Viễn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nắm chặt Vương Ngữ Yên tay, cho nàng một kia an ủi. Vương Ngữ Yên chăm chú cầm ngược Linh Viễn tay, tiếng nước nở dần dần ngừng, có thể trán của nàng còn bốc lên tinh tế mồ hôi, thân thể còn lúc lạnh lúc nóng. Linh Viễn thấy thế, trong lòng cả kinh, nghĩ đến nàng trên lưng kia giữ tợn vết thương, trong lòng mơ hồ có chút bất an lên. Sẽ không phải là uốn ván a? Linh Viễn vội vàng tại hệ thống thương thành cho nàng đổi thuốc, đút nàng ăn, lại cầm khăn mặt dính nước, bao trùm tại nàng cái trán, chiếu cố nàng nửa ngày. Gặp nàng nhiệt độ cơ thể dần dần bình thường, mới thở phào một hơi. Đợi đến bên ngoài sắc trời dần dần nặng, Vương Ngữ Yên mới lông mi rất nhỏ chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là ngồi bên cạnh đống lửa Linh Viễn. Trong tay hắn cầm một con thỏ, đang từ từ dùng lửa đốt lấy. Tỉnh. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng ân một tiếng, mong muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân bất lực. Linh Viễn vội vàng tới đỡ lấy nàng, ngươi trước đừng động, thân thể hoàn hư đây. Vương Ngữ Yên nhìn qua Linh Viễn, trong mắt tràn đầy cảm kích, tạ ơn Linh công tử, nếu không phải ngươi, ta sợ là Linh Viễn cắt ngang nàng, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Vương Ngữ Yên ánh mắt rơi vào Linh Viễn trong tay con thỏ bên trên, con thỏ nướng đến kim hoàng vàng và giòn, cũng không biết hắn đổ cái gì hương liệu, mùi thơm xông vào mũi, nhìn qua mười phần mê người. Lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, cưỡng ép chuyển khai ánh mắt, có thể nàng bụng vẫn là bất tranh khí phát ra cùng hai tiếng, dù sao nàng đã gần hai ngày không có ăn cái gì. Vương Ngữ Yên lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể đảo địa động chui vào. Linh Viễn lại là phát ra cởi mở tiếng cười, một bên đem nướng xong con thỏ xé khối tiếp theo thịt, đưa tới Vương Ngữ Yên bên miệng. Vương Ngữ Yên có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không có giam lại dụ hoặc, há miệng ăn. Ăn ngon không? Linh Viễn hỏi. Vương Ngữ Yên gật gật đầu, ăn ngon. Linh Viễn đem chọn con thỏ đưa tới Vương Ngữ Yên trong tay, vậy thì ăn nhiều một chút. Vương Ngữ Yên đỏ mặt tiếp nhận, bụng nhỏ ăn. Bụng thực sự quá đói, lại thêm kia con thỏ thật sự là mỹ vị, không có một chút thời gian, Vương Ngữ Yên liền đem làm con thỏ ăn đến hết sạch. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Linh Viễn đang cười nhìn lấy chính mình. Vương Ngữ Yên mặt bá một chút vừa đỏ, nàng rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói rằng, nhường công tử chê cười. Linh Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, cái này có cái gì? Có thể ăn là phúc, lại nói thân thể ngươi bệnh nặng chưa lành, chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm. Nói, lại đem gọt vỏ giã lê đưa cho nàng. Nếm thử, không chắc chát. Vương Ngữ Yên đưa tay tiếp nhận, đà tạ Linh công tử. Người ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, làm gì khách khí như thế. Linh Viễn cười nói. Vương Ngữ Yên có chút gật đầu, đột nhiên phát hiện mình y phục bị người đổi qua, lại vụng trộm liếc nhìn Linh Viễn. Há không phải mình thân thể đều bị hắn chém tới. Linh Viễn giống như là xem thấu nàng suy nghĩ trong lòng, trên mặt ấy nấy, sự cấp tổng quyền, mong rằng Ngữ Yên chớ nên trách tội. Vương Ngữ Yên vội vàng khoát tay, công tử ân cứu mạng, Ngữ Yên vô cùng cảm kích, lại như thế nào sẽ trách tội công tử. Trong sơn động nhất thời an tĩnh lại, chỉ có đống lửa ngẫu nhiên phát ra đôm đốt tiếng vang. Sau một lát, vẫn là Linh Viễn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ngươi nhưng còn có chỗ nào không thoải mái? Vương Ngữ Yên cái nào đều không thoải mái, nhưng vẫn lắc đầu nói, may mắn mà có công tử chiếu cố, ta đã tốt hơn nhiều. Linh Viễn nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi khôi phục chút khí lực, chúng ta mới quyết định. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng lên tiếng, nhắm mắt lại. Linh Viễn thì tiếp tục thêm lấy củi lửa, nhường thế lửa vượng hơn một chút. Đêm dần khuya, Vương Ngữ Yên trong lúc ngủ mơ ngẫu nhiên sẽ còn hừ nhẹ vài tiếng, Linh Viễn mỗi lần đều sẽ khẩn trương nhìn lên một cái, xác định nàng không sao đó mới lại trầm tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Vương Ngữ Yên mở mắt tỉnh lại, một cái liền nhìn thấy ngồi ở một bên dựa vào vách động ngủ say Linh Viễn. Thấy trên mặt hắn khó nén vẻ mệt mỏi, Vương Ngữ Yên trong lòng đã đau vừa ấm. Rón rén đứng dậy, nhưng không ngờ vẫn là đánh thức Linh Viễn. "Tỉnh, cảm giác như thế nào?" Vương Ngữ Yên cười gật đầu, "Tốt hơn nhiều, công tử muốn hay không nghỉ ngơi nhiều sẽ. Đêm qua vất vả công tử." Nàng mặc dù ngủ được nặng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Linh Viễn một mực tại chiếu cố chính mình. Linh Viễn bày khoát qua tay, tiện tay mà thôi, chỉ cần ngươi có thể tốt, điểm này vất vả tính là gì? Nói, đứng dậy, ta cho ngươi xem một chút vết thương. Vương Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp lên cao lên một vệt đỏ ửng, trước đó nàng tại trong hôn mê, không có cảm giác, hiện tại thật là nàng thật là thanh tỉnh. Do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Linh Viễn sờ lên cái mũi, khục. Ngươi cởi quần áo. Vương Ngữ Yên cắn môi, quay lưng đi, nhẹ nhàng cởi xuống quần áo. Làm Linh Viễn tay vướt ve đi lên lúc, Vương Ngữ Yên thân thể mềm mại run lên, đầu ngón tay hắn chạm đến qua địa phương, hình như có dòng điện chảy qua. Vương Ngữ Yên đỏ mặt đến nóng lên, một quả tim đập bịch bịch. Linh Viễn cũng là thần sắc bình tĩnh, nên thấy không nhìn ra, hôm qua đều đã nhìn qua, Tâm Vô Tạp Niệm giúp Vương Ngự Yên tốt nhất thuốc, một lần nữa băng bó kỹ. Khôi phục được không tệ, hai ngày nữa hẳn là có thể khỏi hẳn. Vương Ngự Yên lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng mặc quần áo tử tế, thấp giọng đáp, đà tạ công tử. Linh Viễn cười cười, không cần khách khí như thế. Chương 363, nghỉ đêm chương 363, nghỉ đêm Vương Ngự Yên đã không sai biệt lắm tốt, sắc trời cũng đã hơi mình, hai người liền thu thập xong đồ vật, vì không làm cho không tất yếu phiền toái, hai người còn cải trang ăn mặc một phen. Vương Ngự Yên trên mặt lộ ra một chút hoạt bát chi sắc, đem Linh Viễn dịch dung thành chất phát hán tử, làm xong sau, che miệng cười, tiếng gọi, Ngưu đại ca. Linh Viễn hừ một tiếng, xuất ra một chiếc gương đưa cho Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên nhìn xem trong kính da mặt ố vàng, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn phụ nữ, trên lệch chút dọa đến ném ở trong tay tấm gương. Đối với nàng phản ứng, Linh Viễn hài lòng cười cười, như hoa muội muội. Vương Ngự Yên cắn răng, nhị. Linh Viễn tìm về nuôi thả trong núi ngựa, vị Vương Ngự Yên ngồi lên trước, chính mình dẫn ngựa tiến lên. Vương Ngự Yên thấy Linh Viễn bộ này quân tử bộ dáng, trong lòng sống lại hảo cảm. Do dự một chút cắn môi nói, công tử, ngươi cũng leo lên ngồi tới đi. Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cũng khác biệt nàng khách khí, trở mình lên ngựa, tay cầm dây cương đưa nàng vòng trong ngực. Vương Ngự Yên tựa ở Linh Viễn lồng ngực, cảm thụ được hắn nhiệt độ, khoe miệng chưa phát giác có chút dương lên, ngay cả đoàn chính thuần qua đời vẻ u sầu đều bị làm giảm đi một chút. Hai người một đường chậm rãi trò chuyện, tốt tại không có đụng phải Mông Cổ binh sĩ, nghĩ đến Mông Cổ người cũng không nghĩ ra bọn hắn còn ở lại chỗ này à, cũng là bình an vô sự đến cùng đoàn dự bọn người tách rời địa phương. Bất quá bọn hắn đã không tại, cũng không biết đi nơi nào. Linh Viễn ngược không lo lắng bọn hắn, chính mình có thể làm được không sai biệt lắm, Mông Cổ người chú ý lực cũng đều thả trên người mình, bọn hắn như cơ linh chút, tìm một chỗ tạm thời gián xếp lại, không khó lắm. Vương Ngữ Yên cũng là vẻ mặt thất lạc, ngay sau đó, lại thở dài một hơi, nàng thật sự là không biết rõ hẳn là như thế nào cùng bọn hắn bàn giao đoàn chính thuần sự tình. Cũng không biết nương bọn hắn bây giờ tại nơi nào. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường đi thỉnh thoảng có Mông Cổ binh sĩ vội vàng đi ngang qua, thấy hai người, vốn định tiến lên để ra nghi vấn, có thể khi thấy hai người hình dạng sau, lập tức vẻ mặt suối quẹ đi ra, liền để ra nghi vấn đều bất đi. Tới ban đêm, hai người rốt cục gặp một chỗ thôn xóm. Thấy hai người tới đến, cửa thôn chó vàng sủa loạn, ngay sau đó, mấy vị cao lớn thô kệch hán tử vội vàng đi ra. Những cái kia hán tử vẻ mặt đề phòng, các ngươi là ai? Đến thôn của ta làm cái gì? Linh Viện hướng bọn họ chắp tay, các vị đại ca, hai vợ chồng ta đi đường nhiều ngày, muốn tại quý chỗ tá túc một đêm. Mấy vị hán tử liếc nhau, hỏi, nhà các ngươi ở nơi nào? Linh Viễn nói, ngay tại đại lý thành bên trong, Mông Cổ người vây quân thành, cũng may hai vợ chồng ta lúc ấy ở ngoài thành, còn cướp được con ngựa, mới trốn thoát. Mấy vị hán tử đều là mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, hiển nhiên cũng biết đại lý thành bên trong thảm trạng. Trong đó một vị lớn tuổi chút hán tử nói rằng, đều là người cơ khổ, vào đi. Bất quá chỉ có thể ngủ lại một đêm, trời đã sáng liền rời đi. Hiểu được. Linh Viễn cùng Vương Ngữ Yến nói cảm ơn liên tục, đi theo đám bọn hắn đi vào thôn. Đúng lúc này, Linh Viễn nghe được sau lưng một người cùng bên người đồng bạn nhỏ giọng thầm thì nói, kia bà nương dài bộ dáng kia, Mông Cổ người gặp đều sợ, vị kia minh đệ thế nào hạ được miệng. Hắc, tắt đèn đều một cái dạng. Vương Ngữ Yên sắc mặt tối sầm, tràn đầy u oán chừng Linh Viễn một cái. Linh Viễn lập tức vẻ mặt vô tội, lấy Vương Ngữ Yên hình dạng, hắn như không hạ thủ trọng một chút, đoạn đường này bọn hắn sao có thể đi được như vậy thông thuận. Hai người được an bài tại một chỗ nông hộ bên trong, mặc dù đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ. Một vị đại tẩu cho bọn họ bưng tới nóng nước và thức ăn, Vương Ngữ Yên cảm kích tiếp nhận. Vị kia đại tẩu nhìn xem hai người, muốn nói lại thôi. Vương Ngữ Yên thận trọng, nhìn ra đại tẩu dị dạng, nhẹ giọng hỏi, "Đại tẩu, thật là có chuyện muốn nói?" Đại tẩu do dự một chút, nghe nói đại lý thành bị Mông Cổ người giết đến 10 không lưu một, có thể là thật. Mông Cổ nhân đồ lúc, Vương Ngữ Yên lúc ấy đang ở trong thành, thần sắc bi thống gật đầu, "Ân, đám kia trời phạt." Đại tẩu cắn răng nghiến lợi mắng. Vương Ngữ Yên hiếu kỳ hỏi, "Đại tẩu, nơi này sợ cũng thái bình không được bao lâu, các ngươi vì sao không rời đi đâu?" Đại tẩu hốc mắt từng đỏ, "Trốn? Chỗ kia lại không chiến loạn, lại có thể trốn đi nơi nào?" Vương Ngữ Yên lập tức không nói gì. Đại tẩu vô vô Vương Ngữ Yên mu bàn tay, đứng lên nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Đợi cho kia đại tẩu rời đi, Linh Viễn nhìn xem Vương Ngữ Yên, cười nói, ngươi có phát hiện hay không, thôn này bên trong, đều không phải là người bình thường. Vương Ngữ Yên hơi sững sờ, hồi tưởng lại, mới phát giác nơi này thôn dân thân thể đều mười phần khỏe mạnh, ngay cả vị kia đại tẩu, cánh tay đều so với thường nhân muốn thô bên trên rất nhiều, dường như luyện một ít luyện thể công phu. Trong lòng bi kinh, không phải là cái gì ẩn thế tông môn không thành. Vậy chúng ta, Linh Viễn lắc đầu, kia ngược lại không đến nỗi. Cái này trong loạn thế, người bình thường có thể sống không như thế an ổn. Bất quá, chúng ta chỉ là nghỉ ngơi một đêm, không liên quan gì đến chúng ta. Nói, nhấc lên chăn mền nằm xuống, phu nhân, nên nghỉ tạm. Vương Ngữ Yên khuôn mặt đỏ lên, cùng áo nằm tại Linh Viễn bên cạnh thân. Không ngủ bao lâu, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một hồi tiếng chó sủa, có thể chỉ là kêu hai tiếng, liền chuyển thành kêu rên, dần dần không một tiếng động. Vương Ngữ Yên giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Linh Viễn đã đứng dậy, liền vội vàng đi theo lên. Không chờ hai người ra ngoài, kia đại tẩu đã xách theo đèn tới, đối hai người bàn giao nói, là Mông Cổ người, các ngươi tuyệt đối đừng đi ra. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Nghe được là Mông Cổ người, Vương Ngự Yên càng thêm hoảng hốt, giữ chặt Linh Viễn ống tay áo, Mông Cổ người sao lại tới đây? Sẽ không phải là chúng ta dẫn tới a? Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Linh Viễn đập vỗ tay của nàng quõng, ngươi tại cái này đừng đi loạn, ta xem một chút đi, yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Vương Ngự Yên gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ninh Viễn cười gật đầu, quay người ra ngoài. Cửa thôn, một đội Mông Cổ kỵ binh hừng hực khí thế ngồi trên lưng ngựa, khí thế hùng hùng. Tại dưới chân bọn hắn, hai đầu con chó vàng nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Nhường Ninh Viễn hai người ngủ lại này lớn tuổi nam tử, cũng chính là Mù Dạ Mạ Xạ, khoác lên quần áo, đội vàng đi ra. Nhìn thấy hai con chó vàng thảm trạng, đầu tiên là sửng sở, nhưng khi thấy Mông Cổ người lúc, sắc mặt lập tức lại biến. Cười tiến lên, mấy vị quân gia, không biết có gì muốn làm. Cầm đầu Mông Cổ tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, chúng ta đói bụng, mau mau đem ăn ngon uống sướng bưng ra. Mù Dạ Mạ Xạ thở phào một hơi, chỉ cần không giết người, một chút đồ ăn mà thôi, ngẩng đầu cười một tiếng, quân gia chờ một chút. Chờ một chút. Kia Mông Cổ tướng lĩnh nắm roi một chỉ, đem cái này hai xúc sinh cũng nấu bên trên, lại để hơn mấy vị tiểu nương tử đến, cho ra trợ hứng. Lời này vừa nói ra, bên cạnh thôn dân sắc mặt đống nhiên biến đổi, vừa lấy ra hỏa liền muốn tiến lên. Mù Dạ Mạ Xạ liền vội vươn tay đem bọn hắn ngăn lại, không nên vọng động. Sau đó đối Mông Cổ tướng lĩnh cười nói, quân gia chờ một chút, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Mông Cổ các tướng sĩ đối với cái này màn đã tập mãi thành thói quen, giống như là xem kịch giống như, cười lên ha ha. Chương 364, Mông Hán Dược chương 364, Mông Hán Dược Mù Dạ Mạ Xạ dắt mấy người hướng trong thôn đi đến. Đợi đến không gặp được Mông Cổ người lúc, một vị thôn dân hất ra Mù Dạ Mạ Xạ tay, nổi giận nói, Mù Dạ Mạ Xạ, muốn cứ gọi đàn bà, ngươi đem chính mình đàn bà đưa cho những cái kia Mông Cổ người chơi à, ta liền không phục hồi. Mấy người còn lại cũng là sắc mặt khó coi, tức giận nhìn chằm chằm Mù Dạ Mạ Xạ. Mù Dạ Mạ Xạ cười khổ một tiếng, đem bọn hắn giữ chặt, cái này nói gì vậy? Hẳn là ta là nhát gan sợ phiền phức người không thành. Mấy người khác sửng sốt một chút, vậy ngươi vừa mới Mù Dạ Mạ Xạ lạnh hừ một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, đã muốn động thủ, chúng ta tự nhiên muốn bạn toàn biện pháp, nếu để cho những này Mông Cổ người chạy, mới là liên tục không ngừng phiền toái. Mấy người còn lại lập tức phụ hòa nói, đều nghe Mù Dạ Mạ Xạ. Mù Dạ Mạ Xạ móc ra Mông Hán dược giao cho bọn hắn, cùng bọn hắn nhỏ giọng nói, trở về để các ngươi bản đường trước nấu phần canh thì tới, đem thứ này tăng thêm được, ta cái này đi. Liên tại bọn hắn trở về chuẩn bị lúc, đột nhiên có người nói, Mù Dạ Mạ Xạ, hai người kia nên làm cái gì? Bọn hắn nếu là giết Mông Cổ người, Linh Viễn cùng Vương Ngự Yên khẳng định nghe được động tĩnh, nếu là không muốn tiết lộ phong thanh. Mù Dạ Mạ Xạ trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, trong lòng đã là cầm chủ ý, chỉ có thể trách bọn hắn số mệnh không tốt. Linh Viễn núp trong bóng tối, đem đối thoại của bọn họ không sót một chữ nghe lọt vào trong tai, cuối cùng chỉ là cười cười. Lặng yên trở lại trong phòng, đối đầu Vương Ngự Yên ánh mắt tò mò, tiến đến bên tai nàng đem chuyện nói đơn giản. Vương Ngự Yên nghe xong, trong lòng không khỏi siết chặt, vậy chúng ta nên làm cái gì? Linh Viễn đập vỗ tay của nàng quổng, đi một bước nhìn một bước a, nếu là bọn họ thừa cũng trách không được chúng ta. Vương Ngự Yên ân một tiếng, trong lòng cảm giác khó chịu. Đúng lúc này, trước đó vị kia đại tẩu đi ngang qua, thấy hai người còn không có nghỉ ngơi, cùng hai người cười cười, lập tức bưng một chậu canh nóng cùng mấy chiếc bánh lớn tới. Nhiệt tình chào hỏi hai người, thấy các ngươi còn chưa ngủ, chúng ta cái này nấu điểm canh thịt, các ngươi cũng nếm thử. Vương Ngự Yên thấy này, trong lòng càng khó xử qua, mắt nhìn Minh Viễn, gặp hắn gật đầu, đứng dậy ngồi vào trước bàn, phiền phái đại tẩu, đã trễ thế như vậy trả cho chúng ta làm đồ ăn. Thuận tay sự tình. Đại tẩu khoát khoát tay. Có khách nhân đến. Vương Ngự Yên đánh chén canh, đặt vào Ninh Viễn trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Đại tẩu ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm, thở dài nói, cái gì khách nhân à, là kia đồ ác ôn Mông Cổ người, ai, thế đạo này à? Mông Cổ người. Vương Ngự Yên giả bộ như giật mình, kia không có việc gì. Đại tẩu lắc đầu, bọn hắn bất quá là đến làm tiền, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, đưa tiễn liền xong việc. Vương Ngự Yên giả bộ như nuối lòng miệng, ta còn tưởng rằng đại tẩu cười cười, ngươi ở chỗ này chớ đi động, đừng bị kia Mông Cổ người bắt gặp, canh uống lúc còn nóng, lạnh liền không dễ uống. Vương Ngự Yên cười gật đầu, uống một ngụm, hai mắt sáng lên, đại tẩu tốt chủ nghệ. Mùi vị kia thực là không tồi. Nhìn thấy hai người uống hết đi canh, kia đại tẩu đáy mắt hiện lên một tia vẻ ấy nấy, bất quá rất nhanh liền tiêu tán vô tung, dễ uống liền uống nhiều một chút, trong nồi còn có đây này. Vương Ngự Yên cười gật đầu, lại uống vào mấy ngụm, đột nhiên rỗi tay vịn chặt đầu, tại sao ta cảm giác có chút chóng đâu. Nói xong, liền ngã trên bàn. Linh Viễn giật nảy cả mình vỗ vô Vương Ngự Yên, nương tử, nương tử. Ngươi thế nào sau đó, cũng rơi vào một bên. Đại tẩu nhìn xem té xỉu hai người, thở dài một tiếng, muội tử, ngươi đừng trách ta, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Mà lúc này, Mù Dạ Mạ Xạ vừa mới chào hỏi những cái kia Mông Cổ người ngồi xuống. Thịt chó còn muốn hầm, da hàn xương ngủ trọng, mấy bị quân gia trước hút chút nước, đủ lắm thân thể. Mông Cổ tướng lĩnh vừa muốn ăn canh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tiểu đường từ đâu? Thế nào còn không có tới? Mù Dạ Mạ Xạ vẻ mặt xấu hổ, hận không thể nắm nuốt hắn cái mũi đem canh rót hết. Có thể cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng, người làm lành nói, quân gia, thôn chúng ta bên trong chỉ có cao lớn thô cạnh phụ nhân, ngươi nhìn có lẽ là cực đói. Mông Cổ tướng lĩnh cũng không nói thêm, đánh chén canh, vừa muốn uống, lại đột nhiên chỉ vào Mù Dạ Mạ Xạ nói, đến, ngươi uống trước. Mù Dạ Mạ Xạ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này Mông Cổ người cẩn thận như vậy. Bây giờ chỉ có thể kiên trì tiến lên, bưng qua chén canh, đà tạ quân gia. Sau đó đem canh uống một hơi cạn sạch, cũng may lúc trước hắn đã nếm qua giải dược. Mông Cổ tướng lĩnh mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, chính mình tại nhấp một hớp canh sau, chào hỏi những người còn lại ăn uống. Cũng không lâu lắm, những này Mông Cổ người liền liên tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Mù Dạ Mạ Xạ thấy này, thở phào một hơi, chào hỏi thôn dân, nhanh, đem bọn hắn trói lại. Chuyện tiến triển so trong dự đoán còn muốn thuận lợi được nhiều. Mù Dạ Mạ Xạ chào hỏi thôn dân đem những này Mông Cổ người giết chết, liền tại bọn hắn chuẩn bị đem thi thể vận chuyển tới phía sau núi lúc, cửa thôn lần nữa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Mù Dạ Mạ Xạ lúc này thật giật nảy mình, bận bịu lĩnh người ra ngoài, tới cửa thôn, nhìn chăm chú nhìn lên, thuần một sắc mông cổ kỵ binh. Mũ dạ mạ xạ chỉ cảm thấy nương tay chân nhũ ra, trên lệch chút dọa đến đặt mông ngồi dưới đất đi. Bọn hắn thôn này chỗ vắng vẻ, tươi ít có người tới hướng, ngày bình thường nhiều nhất 2-3 người đi ngang qua, thế nào tối nay một nhóm đến. Không đợi hắn làm rõ ràng tình trạng, những cái kia mông cổ người đã thấy cửa thôn không kịp xử lý ngựa. Bọn hắn ở nơi nào? Thôn trưởng bó tay toàn tập, một bên cho thôn dân địa bộ, sau đó mang theo những này mông cổ người hướng trong thôn đi. Còn chưa tới trong tính đường, những cái kia mông cổ người liền phát giác không thích hợp đến. Đây cũng quá an tĩnh một chút. Lúc này rút đao ra, gác ở mụ dạ mạ xạ trên cổ, đem bọn hắn kêu đi ra. Mụ dạ mạ xạ giả bộ như dọa co cắp, hướng trên mặt đất ngồi đi, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, đâm vào ngựa trên bụng. Kia mông cổ tướng lĩnh cũng không nghĩ tới cái này anh nông dân có như vậy khí lực, kia ngựa bị mụ dạ mạ xạ đột nhiên va chạm, lập tức tê minh lấy hướng một bên ngã lệch, lập tức mông cổ tướng lĩnh cũng đi theo ngã xuống đất. Sau đó mụ dạ mạ xạ khẽ quát một tiếng, ở đằng kia mông cổ tướng lĩnh xoay người rút đao trước đó, dẫn đầu ép ở trên người hắn. Đưa tay chính là hai quyền chào hỏi tại mông cổ tướng lĩnh trên mặt, sau đó từ bên hông rút ra dao găm, gác ở trên cổ hắn. Theo đụng đổ ngựa, tới tướng lĩnh bị bắt, trước sau bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Còn sót lại mông cổ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao giống giận rút đao ra đến. Mù dạ mạ xạ giận quát một tiếng, không được núp đích. Dao găm ở đằng kia mông cổ tướng lĩnh trên cổ cắt ra một đạo vết máu. Những cái kia mông cổ kỵ binh thấy thế, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mù dạ mạ xạ thở hổn hển, trợn mắt tròn xoe, đều bỏ đao xuống, không phải ta làm thì hắn. Mông cổ bọn kỵ binh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời căng thẳng tại nguyên chỗ. Mai phục tả hữu thôn dân thấy này, lập tức mang theo đao côn bỏ ra, mong muốn đem những này mông cổ người cho trói lại. Vốn cho là bọn họ sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lại không nghĩ rằng cái này ngược lại kích thích bọn hắn. Một mông cổ binh sĩ bỗng nhiên ra tay, một đao đem một vị thôn dân chặt té xuống đất. Các thôn dân đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là đỏ mắt. Con chó đẻ xuất sinh, ta liều mạng với các ngươi. Chương 365, giật dây chương 365, giật dây một trận loạn chiến, hết sức căng thẳng. Những cái kia mông cổ binh sĩ mặc dù kinh nghiệm xa trường, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng những thôn dân kia cũng không phải nền cổ đợi giết hạ người bình thường. Lý Nhị Nhu đỏ lên hai mắt, vừa mới bị giết chết người kia là huynh trưởng của hắn. Tay hắn nắm một cây thô gậy gỗ, hướng phía mông cổ binh sĩ manh vung tới. Một gã mông cổ binh sĩ nâng đao ngăn cản, lại bị Lý Nhị Nhu đại lực chấn động đến hổ khẩu run lên. Lý Nhị Nhu thừa cơ một cước đá vào binh sĩ kia phần bụng, đem nó đá ngã xuống đất. Một vị thôn dân thấy này, lập tức đuổi theo kịp bổ đao cắt cái kia nhân tính mệnh. Nhưng mông cổ người cũng không phải ăn chay, lúc bắt đầu ăn chút thua thiệt sau, rất nhanh liền điều chỉnh chiến thuật, mấy người một tổ, chống trước chống sau. Vương Ngữ Yên nhìn cách đó không xa chém giết cảnh tượng, trên mặt lo lắng. Mặc dù những thôn dân này trước đó mong muốn lấy tính mạng bọn họ, nhưng chúng quy là sự tỉnh ra có nguyên nhân, nếu là như vậy liền thấy chết không cứu lời nói, trong nội tâm nàng thật sự là băn khoăn. Thật là. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Linh Viễn. Linh Viễn tự nhiên biết nàng suy nghĩ trong lòng, cười méo méo mặt của nàng, chớ nóng nội, chờ một chút. Vương Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ân một tiếng, lập tức yên lòng. Theo song phương càng đánh càng mắt đỏ, thôn dân phương kia rốt cục xuất hiện lần nữa thương vong. Một gã thôn dân nhất thời không quan sát, bị một mông cổ binh sĩ một đao cắt vỡ bụng, máu tươi cùng ruột chảy đầy đất. A, nhị cầu, giết những này còn chó đẻ tạp ái. Mũ dạ mạ xạ một thanh xóa đi trên mặt máu tươi, đột nhiên nhìn thấy một vị mông cổ binh sĩ giá ngựa đi xa, trong lòng lập tức hoảng hốt. Nếu là mông cổ người gọi tới viện binh, còn đến mức nào? Vừa định đuổi theo, lại bị mông cổ người ngăn cản đường đi. Linh Viện thấy thời cơ không sai biệt lắm, cùng Vương Ngự Yên bàn giao vài câu, thân hình khẽ động, đuổi kịp cái kia đi hô viện binh mông cổ binh sĩ. Kia mông cổ binh sĩ sửng sốt một chút, cắn răng một cái, nắm chắc dây cương hướng Linh Viện đánh tới. Sau một khắc, kiếm quang sáng lên. Kia mông cổ binh sĩ thân thể ngay tiếp theo tọa hạ ngựa, đều tại kiếm quang này hạ một phân thành hai. Mù dạ mạ xạ thấy này, thở dài một hơi. Nhưng khi hắn thấy rõ ra tay người kia hình dạng sau, thủ hạ lập tức lắc một cái, giống như gặp quỷ giống như. Hắn không phải đã bị thuốc đổ sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Linh Viện ánh mắt nhàn nhạt ngắm nhìn mù dạ mạ xạ, không nói một lời, quay người gia nhập chiến trường. Vô hình kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng mấy tên mông cổ binh sĩ thân thể. Gặp hắn bỗng nhiên gia nhập chiến trường, song phương đều giật mình, nhất là thôn dân một phương. Bọn hắn cảm thấy khó chơi mông cổ binh sĩ, tại Linh Viện trong tay lại hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mông cổ binh sĩ thấy đồng bạn một cái tiếp một cái ngã xuống, sợ hãi dần dần lan tràn. Càng có người tham gia qua mấy ngày trước đây đại chiến, nhận ra Linh Viện võ công, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là Linh Viện? Mông cổ binh sĩ nghe được Linh Viện danh tự, trong nháy mắt sợ hãi chiến thắng lý trí, chạy từ phía. Đừng để bọn hắn chạy. Lý Nhị Nhu nổi giận gầm lên một tiếng. Không cần Lý Nhị Nhu nhiều lời, giết mắt đỏ thôn dân cũng sẽ không bỏ qua những cái kia mông cổ người, nhao nhao đuổi theo. Thời gian một chén trà công phu, vị cuối cùng mông cổ binh sĩ bị trả xuống đầu lâu. Mù dạ mạ xả mang theo người, đi vào Linh Viễn trước mặt, như gặp đại địch. Hồi tưởng trước đó vậy mà muốn giết Linh Viễn, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Lấy Linh Viễn võ công, như là bất kể so sánh thì cũng thôi đi, nếu là so đo. Linh Viễn thần sắc nhàn nhạt nhìn bọn hắn một cái, cười nói, nhìn mù dạ mạ xả như vậy, là nghĩ đến lĩnh người đến cùng ta tính sổ. Thấy Linh Viễn còn có tâm tư nói bừa, mù dạ mạ xả lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhường những người còn lại lui ra, đối Linh Viễn chắp tay cười nói, trước đó có mắt không biết Thái Sơn, nhiều có đắc tội, còn mời huynh đài chớ trách. Linh Viễn sắc mặt nghiêm một chút, lạnh hừ một tiếng, ta nhớ được mụ dạ mạ xạ trước đó muốn giết ta tới. Thấy Linh Viễn đông nhiên trở mặt, Bù Dạ Mạ Xạ có chút không mỏ ra Ninh Viễn thái độ, bất quá hắn biết, Ninh Viễn tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đắc tội lên. Lắc đầu cười khổ một tiếng, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng. Đây hết thảy đều là một mình ta chủ ý, như huynh đài trách tội, ta nguyện một mình gánh chịu, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ninh Viễn ha ha cười hai tiếng, hai ngón lung làm kiếm chỉ, vậy sao? Lý Nhị Như bật ra, ngăn khuất Mù Dạ Mạ Xạ trước mặt, huynh đài, Mù Dạ Mạ Xạ cũng là bất đắc dĩ, ngươi muốn giết, giết ta tốt. Khắc có vài vị thôn dân bật lên, muốn giết cứ giết chúng ta tốt. Mù Dạ Mạ Xạ đẩy ra Lý Nhị Như, các ngươi làm cái gì vậy? Còn chưa tránh ra. Mù Dạ Mạ Xạ. Lý Nhị Như, ngay cả ta lời nói đều không nghe. Đúng lúc này, Vương Ngữ Yên nhỏ chạy tới, giật giật Linh Viễn ống tay áo, Linh công tử. Bọn hắn cũng là sự tình ra có nguyên nhân, liền tha bọn hắn a. Linh Viễn mắt nhìn Vương Ngữ Yên, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đã phu nhân mở miệng vì bọn họ cầu tình, việc này liền như vậy tính toán. Nếu là còn có lần sau, định không dễ tha. Các thôn dân lập tức nói tạ. Vương Ngữ Yên mỉm cười, Linh Viễn hát mặt đỏ, nàng đến hát mặt trắng tư vị còn thực là không tồi. Đương nhiên, nàng cũng không quên Linh Viễn trước đó lời nhắn nhủ sự tình. Mù Dạ Mạ Xạ, nhiều như vậy mông cổ người chết ở chỗ này sợ là không thể ở nữa, ta cảm thấy các ngươi vẫn là rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Dính đến ly biệt quê hương, một đám thôn dân sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, ta biết rời quê hương là một cái chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng mông cổ người ăn thiệt tỏi lớn như thế, chắc chắn trước đến báo thủ. Đến lúc đó, toàn bộ thôn đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Các ngươi lưu tại nơi này, không chỉ có tự thân khó đảm bảo, trong nhà lao ấu phụ nữ trẻ em cũng sẽ gặp nạn. Thôn trưởng cau mày, vẻ mặt xoắn xuýt, những thôn dân khác cũng châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ lúc này, một vị lao giả đứng dậy, cô nương nói không phải không có lý, có thể đi lần này, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Vương Ngữ Yên thở dài một tiếng, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tuổi đốt. Chỉ cần người sống, tổng có hy vọng trở lại cố hương. Mù Dạ Mạ Xạ hít sâu một hơi, nói rằng, mà thôi, liền theo cô nương lời nói. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Ninh Viễn, phu quân, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn cùng đường. Trên đường cũng tốt có cái chiếu cố lời vừa ra khỏi miệng, giống như là ý thức được mình nói sai giống như, liền vội vàng che miệng của mình. Trái lại Mù Dạ Mạ Xạ, thì là hai mắt tỏa sáng. Ninh Viễn vô công bọn hắn đã từng gặp qua, có hắn tại, gặp mông cổ người cũng không sợ. Mù Dạ Mạ Xạ ho khan hai tiếng, cô nương, không biết các ngươi muốn đi hướng nơi nào, có thể hay không mang hộ mang bọn ta đoạn đường. Vương Ngữ Yên sắc mặt khó xử nhìn về phía Ninh Viễn. Mù Dạ Mạ Xạ dường như nhận định Vương Ngữ Yên sẽ mềm lòng, quỳ ở trước mặt nàng, cầu cô nương ngài phát phát từ bi, đoạn đường này nguy hiểm, chỉ cần ngài có thể mang ta lên nhóm, trên đường đi chúng ta nguyện ý nghe phân công. Vương Ngữ Yên liền tranh thủ hắn đỡ dậy, làm cái gì vậy? Nhanh mau dậy đi. Cô nương không đáp ứng, ta liền không nổi. Vương Ngữ Yên có chút lung lay, giữ chặt Ninh Viễn ống tay áo, nhẹ nhàng lay động, phu quân, nếu không chúng ta liền mang theo bọn hắn a. Ninh Viễn thở dài một tiếng, vẻ mặt cương triều sờ lên Vương Ngữ Yên đầu, mà thôi, theo ngươi chính là. Chương 366, Ninh công tử, ngươi là thật đói bụng. Chương 366, Ninh công tử, ngươi là thật đói bụng. Làm Ninh Viễn nhìn thấy Mù Dạ Mạ Xạ bọn hắn vội vàng gà vịt dê bỏ lúc, đột nhiên có chút hối hận, chính mình tại sao phải để bọn hắn cùng lên đường. Mù Dạ Mạ Xạ nhìn xem Ninh Viễn dần dần ánh mắt bất thiện, có chút ngượng ngùng cười cười, huynh đài, ta nghĩ đến đây không phải muốn ly biệt quê hương đi, nên mang đồ vật đều mang lên. Ninh Viễn chênh lệch chút đem răng hàm cắn nát, các ngươi đây là muốn chạy trốn lấy mạng, biết cái gì là đảm bệnh sao? Mù Dạ Mạ Xạ có chút không biết làm sao. Linh Viễn gặp hắn ngốc tại đó, càng là nổi nóng. Vương Ngữ Yên thấy Linh Viễn muốn nổi giận, vội vàng chạy tới, khuyên Mù Dạ Mạ Xạ nói, "Mù Dạ Mạ Xạ, mông cổ người tùy thời đều có thể đuổi theo, vẫn là tất cả giản lược, chỉ đem chút quần áo cùng tiền tài liền tốt." Mù Dạ Mạ Xạ vẫn là không bỏ được những cái kia dây bỏ, thật là Vương Ngữ Yên cười nói, so với thân gia tính mệnh, những vật kia bất quá là vật ngoài thân, Mù Dạ Mạ Xạ sẽ không phải liền đạo lý này đều không rõ a. Mù Dạ Mạ Xạ nghe vậy, cắn răng, mà thôi, đều buông tha a. Bọn hắn có theo mông cổ trong tay người giành được ngựa, chen một chút cũng là đủ. Một nhóm hơn 40 người, trùng trùng điệp điệp lên đường. Vương Ngữ Yên cùng Ninh Viễn cùng cưỡi một ngựa, lúc bắt đầu nàng còn có chút tiếc nuối, bây giờ đã thành thói quen tính tựa ở Ninh Viễn trong ngực, một bên ngựa đầu cùng hắn nói giỡn. Ninh Viễn đem Vương Ngữ Yên vòng trong ngực, đột nhiên cười nói, "Trước ngươi gọi ta cái gì tới?" Lại tiếng la tới nghe một chút. Vương Ngữ Yên khuôn mặt đỏ lên, nhẹ phi một tiếng, "Mới không cần." Thấy Ninh Viễn còn tại cười như không cười nhìn mình chằm chằm, càng phát ra không tự nhiên lại, dứt khoát giật ra chủ đề, "Ninh công tử, chúng ta muốn đi nơi nào?" Là cùng nương bọn hắn hội họp sao? Linh Viễn cười gật đầu, tự nhiên. Không phải bọn hắn còn tưởng rằng ta đưa ngươi ngoặt chạy đâu. Vương Ngữ Yên cau mày nói, thật là ta nhóm muốn đi nơi nào tìm bọn hắn đâu. Cũng không biết bọn hắn hiện tại an toàn hay không. Mấy vị phu nhân võ công cao cường, bên người lại có hơn 1.000 binh mã, chỉ cần không phải cùng mông cổ đại quân xung đột chính diện, an toàn hẳn rất. Vương Ngữ Yên cảm xúc có chút xa xút, cũng không biết nương bọn hắn biết tra qua đời tin tức, sẽ có phản ứng gì. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, an ủi, Đoàn Vương gia chết không có quan hệ gì với ngươi, không cần tự trách. Vương Ngữ Yên buồn buồn ân một tiếng, cảm xúc vẫn như cũ xa xút. Lý Nhị Nhu giục ngựa tiến lên, mắt nhìn hai người, muốn nói lại thôi. Linh Viễn nhàn nhạt nhìn hắn mắt, có việc. Lý Nhị Nhu gãi đầu, một câu nói gập ghềnh, ngươi thật là. Linh Viễn. Buổi tối hôm qua hắn nghe được những cái kia mông cổ người hô lên Linh Viễn danh tự, giật nảy mình, xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là quyết định tiến lên đây hỏi thăm. Dựa theo dự đoán của hắn, Linh Viễn hẳn là một cái anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng đại hiệp. Nhưng hôm nay, hắn nhìn xem Linh Viễn trương này bình thường không thể lại bình thường, thậm chí còn có chút chất phát mặt, chỉ cảm thấy huyễn tưởng phá hủy. Linh Viễn cũng không có giấu giếm hắn ý tứ, gật gật đầu, "Ân, có việc." "Ngươi thật là Linh Viễn?" Lý Nhị Nhu kinh hô một tiếng. "Không thể giả được." Lý Nhị Nhu hai mắt lập tức phát sáng lên, nhìn chằm chằm Linh Viễn. Vương Ngữ Yên mặt lộ vẻ tò mò nhìn Lý Nhị Nhu, "Ngươi biết Linh Viễn?" "Ân." Lý Nhị Nhu kích động nói, "Ta trước kia ra ngoài sông sáo qua, Mông Cổ người xâm chiếm Vân Nam sau, ta liền trở về. Trước đó thường xuyên nghe người ta nhắc lên Linh Viễn, nói hắn lấy sức một mình giữ vững Tương Dương, là đại anh hùng." Nói xong, còn hướng Linh Viễn dựng thẳng lên ngón tay cái. Nghe được người khen chính mình, Linh Viễn lâng lâng cười hai tiếng. Bất quá Lý Nhị Nhu có chút tiếc nuối nói, "Ta còn tưởng rằng Linh Viễn anh tuấn bất phàm, không nghĩ tới hình dạng dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm đi." Nói, con mắt nhìn bị Linh Viễn ôm vào trong ngực Vương Ngự Yên. Hắn còn có ít lời không nói, sợ làm bị thương Vương Ngự Yên. Hắn còn nghe nói Linh Viễn bên người thường có mỹ nhân làm bạn, không có chỗ nào mà không phải là khuynh quốc khuynh thành. Mà trước mặt cái này làn da vàng như nến, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nữ tử. Không, hắn chỉ có thể nói, Linh Viễn thật sự là đói bụng. Linh Viễn nhìn xem cái kia trương mặt chữ quốc, dâu quay nón, sạm mặt lại, cái gì gọi là hình dạng cùng ngươi không sai biệt lắm, không cần như vậy vũ nhục người à. Vương Ngữ Yên che miệng cười hai tiếng, thế nào? Hắn dáng dấp cùng trong lòng ngươi đại anh hùng không giống, thất vọng. Không không không. Linh công tử bản sự, có thể nào dùng tướng mạo đến phán xét? Lý Nhị Nhu vội vàng quát tay. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, dương mắt lạnh leo Lý Nhị Nhu. Lý Nhị Nhu bị Linh Viễn thấy tê cả da đầu, hẳn là hắn đã nói sai lời gì không thành. Không phải Linh Viễn như vậy nhìn xem chính mình. Vội vàng bù nói, Linh công tử, miệng ta đần, không quá biết nói chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng để trong lòng. Nói xong, tìm lại dây cương, đi phía sau. Lý Nhị Nhu sau khi đi, Vương Ngự Yên cũng nhịn không được nữa, cười đến bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Linh Viễn tức giận trừng nắng mắt, có gì đáng cười? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hắn nhìn ngươi cái kia ghét bỏ ánh mắt sao? Còn kém không có nói thẳng ra. Ân, nói cái gì? Vương Ngự Yên mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Linh Viễn học kia Lý Nhị Nhu nói chuyện, Linh công tử, ngươi có phải hay không nói đủ? Loại này tư sắc ngươi cũng hạ phải đi miệng. Vương Ngữ Yên mới nhớ tới mình lúc này cũng là bề ngoài xấu xí, sắc mặt lập tức một sụp đổ, mạnh mẽ tại Linh Viễn bên hông bấm một cái, đều tại ngươi. Trách ta trách ta. Linh Viễn nhấc tay xin khoan dung. Nhưng vào lúc này, Linh Viễn nhìn thấy phía trước trong rừng cây có một đội Mông Cổ người ở đằng kia nghỉ ngơi. Ở bên cạnh họ, còn có hơn 100 người Hán, trên thân đều cổ xiềng xích. Thấy Linh Viễn bọn người tới, những cái kia Mông Cổ người đều là đứng dậy nắm chặt loan đao, thần sắc nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn tọa hạ ngựa. Những này ngựa đều là Mông Cổ thiết kỵ chiến mã, tại sao lại tại những này người Hán tọa hạ? Linh Viễn điểm chặt dây cương, ô. Đối với trên đường đi sẽ đụng phải Mông Cổ người, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị. Lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, ánh mắt rơi vào những cái kia người Hán trên thân. Những này người Hán mặc dù khuôn mặt tiểu tụy, trên thân dơ giấy bẩn thỉu, nhưng nhìn trên người quần áo vải vóc, hiển nhiên không phải phổ thông bách tính. Linh Viễn cũng không có cho bọn họ ra mặt ý tứ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những cái kia Mông Cổ người không tìm hắn gây phiền phức. Nhìn xem những cái kia Mông Cổ người đã bắt đầu rút đao, cái này hiển nhiên có chút rất không có khả năng. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, hai bên trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng la giết. Đầu tiên là một hồi mũi tên bắn ra, tiếp lấy hơn 100 người theo trong rừng cây giết đi ra. Mông Cổ người bị giết trở tay không kịp, một vòng mũi tên qua đi, hơn 10 người ngã xuống đất kêu rên. "Đừng loạn, cho ta ổn định." Mông Cổ tướng lĩnh giống giận. Sau một khắc, bọn hắn cùng trong rừng cây người đụng vào nhau. Giết. Linh Viễn cùng Vương Ngữ Yên vẻ mặt kinh ngạc phải xem lấy cầm đầu mấy người. Một người ngọc thụ lâm phong, một người xinh xắn được người, lại là mấy ngày không thấy Đoàn Dự cùng Trung Linh. Vương Ngữ Yên có chút kích động bắt lấy Linh Viễn cánh tay, là Đoàn công tử cùng Trung Linh. Linh Viễn gật gật đầu, cùng Vương Ngữ Yên bàn giao câu, "Ta đi giúp một chút bọn hắn." Chính ngươi cẩn thận một chút. Chương 367, gặp nhau chương 367, gặp nhau chiến cuộc vốn là hiện ra thiên về một bên, huống chi có Linh Viễn gia nhập. Không đến một lát, những cái kia Mông Cổ người liền chết chết, bị bắt, mấy tên chạy trốn cũng bị Linh Viễn dứt khoát bắn giết. Đoàn Dự xuất một bên chào hỏi người đem những cái kia người Hán giải cứu, một bên để cho người ta quét dọn chiến trường. An bài tốt người sau, một mình hướng phía Linh Viễn đi tới, chắp tay cười nói, "Đa tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ, tại hạ Đoàn Dự, không biết xưng hô như thế nào." Linh Viễn mặt mày mang cười, "Tại hạ Lý Nhị Nhu, gặp qua Đoàn huynh." Lý Nhị Nhu, "Nhị Nhu huynh, hành ngộ hành ngộ." Đoàn Dự cười cười, "Nhị Nhu huynh bản lĩnh, cùng ta một vị người quen rất giống, ta trên lệch chút còn tưởng rằng là hắn đâu." "Vậy sao?" Linh Viễn trong mắt ý cười càng lớn. "Ừ." Trung Linh chẳng biết lúc nào tiến tới góc mặt, quan sát toàn thể Linh Viễn một phen, "Ngươi có biết hay không Linh Viễn?" Linh Viễn gật đầu cười một tiếng, "Nhận biết." Trung Linh trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói, "Ngươi sẽ không phải là Linh ca ca đồ đệ a?" Linh Viễn cười gật đầu, "Đúng vậy a." "Thật." Trung Linh che miệng kinh hô một tiếng, "Trời ạ, ngươi lại là Linh ca ca đồ đệ. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao?" Vương Ngữ Yên thấy Linh Viễn đang trêu chọc Trung Linh, lắc đầu đi lên phía trước, "Linh công tử, ngươi cũng đừng đùa Linh Nhi." "Ân, ngươi là?" Trung Linh nhìn xem Vương Ngữ Yên, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng hết sức quen thuộc. Mà một bên Đoàn Dự đã kêu lên, "Ngươi là Thần Tiên tỷ tỷ?" Vương Ngữ Yên gật gật đầu, "Đoàn công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trung Linh nghe vậy chỉ Vương Ngữ Yên, lại chỉ Linh Viễn, các ngươi Linh Viễn cùng Vương Ngữ Yên nhìn nhau cười một tiếng, rỡ xuống trên mặt trăng dung. Trung Linh trừng lớn mắt, chờ Linh Viễn lộ ra lúc đầu hình dạng sau, đưa tay đập Linh Viễn một chút, "Tốt, Linh ca ca, ngươi vậy mà trêu đồ ta." Linh Viễn cười to hai tiếng, bắt lấy cổ tay của nàng. Vương Ngữ Yên ở bên nhìn xem hai người đùa giỡn, trong lòng nổi lên từng tia chua xót đến. Lý Nhị Nhu ở bên nhìn xem Linh Viễn giống như ảo thuật dường như, đột nhiên đổi một bộ gương mặt. Nhìn hắn mặt quan như ngọc, khí độ bất phàm. Lại nhìn Vương Ngữ Yên, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng, không giống trong trần thế người, lập tức thở phào một hơi. Này mới đúng mà, chỉ có cái loại này tuyệt sắc nữ tử, khả năng xứng với Linh Viễn. Linh Viễn nhìn xem Đoàn Dự hỏi, ngươi thế nào mang người đến nơi này? Mấy vị phu nhân đâu? Đoàn Dự chỉ trước đó những cái kia bị Mông Cổ người áp giải người Hán, bọn hắn là Vĩnh Xương phủ phủ chủ gia quyến, bất hạnh đã rơi vào Mông Cổ trong tay người. Ta chịu thành chủ nhờ bà, dẫn người đến đây cứu rút. Nói, đem cùng Linh Viễn sau khi tách ra kinh lịch nói đơn giản một phen. Từ ngày đó cùng Linh Viễn phân biệt sau, Đao Bạch Phụng mang theo người tiếp tục tiến lên. Trên đường đụng phải mấy lần Mông Cổ người đám bộ đội nhỏ, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, một đường đi đến Vĩnh Xương phủ. Vĩnh Xương phủ phủ chủ vốn là cùng Đoàn Chính Thuần có cũ, nghe nói bọn hắn là Đoàn Vương gia gia quyến, không nói hai lời đem giữ lại ở trong thành Mông Cổ người giết chết, đem bọn hắn đón vào. Vĩnh Xương phủ phủ chủ lúc trước sở dĩ đầu hàng Mông Cổ, là bởi vì gia quyến đã rơi vào Mông Cổ trong tay người. Đoàn Dự nghe nói sau, lập tức biểu thị có thể thay hắn đem gia quyến cứu ra, tự mình dẫn người tới, lại không nghĩ rằng còn đụng phải Linh Viễn. Tại hai người trò chuyện lúc, Trung Linh thì lôi kéo Vương Ngự Yên ở bên nói liên miên lại nhải, tỷ tỷ ngươi không biết rõ, lúc trước nghe nói ngươi rơi vào tại Mông Cổ trong quân doanh lúc, có thể đem chúng ta dọa sợ. Linh công tử càng là không nói hai lời, liền một mình đi tìm ngươi. Vương Ngự Yên trong lòng hơi ấm, thỉnh thoảng gật đầu. Trung Linh lại nhải một đồng lớn, ánh mắt trong đám người đảo qua, không thấy được Đoàn Chính Thuần thân ảnh, đột nhiên nói rằng, cha đâu? Sao không gặp hắn? Vương Ngự Yên trên mặt ý cười lập tức tiêu tán vô tung, hốc mắt từng đỏ, cha hắn Trung Linh trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, bất quá còn ôm lấy một chút hy vọng, cha hắn thế nào? Vương Ngự Yên thanh âm nhẹ nào, cha hắn bị cứu ta, bị Mông Cổ người Trung Linh thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng, nước mắt tràn mi mà ra, tại sao có thể như vậy? Đoàn Dự ở bên cũng nghe tới Vương Ngự Yên lời nói, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững, vẫn là Ninh Viễn giúp đỡ hắn một thanh. Làm sao có thể? Phụ vương hắn Đoàn Dự nắm chắc Ninh Viễn cánh tay, Ninh Minh, ngươi không phải nói sẽ đem Thần Tiên tỷ tỷ và phụ vương ta cứu ra sao? Thần Tiên tỷ tỷ là gạt ta, đúng không? Ninh Viễn thần sắc phức tạp nhìn hắn mắt, thở dài nói, Đoàn huynh, nén bi thương, Đoàn vương gia xác thực đã qua đời. Đoàn Dự ngốc đứng ở tại chỗ, trong miệng thì thào, không có khả năng, các ngươi đang gạt ta. Phụ vương hắn làm sao lại chết? Các ngươi đang gạt ta, các ngươi đều đang gạt ta. Linh Viễn thấy Đoàn Dự mất lý trí, nhướng mày, Đoàn huynh, chuyện cũ đã qua, chúng ta bây giờ muốn làm là vì Đoàn vương gia báo thù rửa hận. Đoàn vương gia đã chết, bây giờ lại tại Mông Cổ người tứ ngược, chính là cần ngươi đến chủ trì đại cục thời điểm, ngươi như không tỉnh lại, xứng đáng Đoàn vương gia sao? Đoàn Dự chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, một lát sau, dường như rốt cục lấy lại tinh thần, cắn răng nói, Linh công tử nói rất đúng, ta không thể tiêu chỉnh xuống, ta muốn là phụ vương báo thù, muốn Mông Cổ máu người nợ trả bằng máu. Trung Linh lau lau nước mắt, ca ca, còn có ta cùng ngươi, cùng một chỗ là cha báo thù. Đoàn Dự thở sâu, tốt, chúng ta về trước Vĩnh Xương phủ, lại bàn bạc kỹ hơn. Linh Viễn nhìn về phía Lý Nhị Nhu bọn người, vốn định hỏi thăm hắn có tính toán gì không, bất quá hắn còn chưa mở miệng, Lý Nhị Nhu đã lôi kéo Mụ Dạ Mạ Xà đi tới. Lý Nhị Nhu đã đem Linh Viễn thân phận cùng Mụ Dạ Mạ Xà nói, Mụ Dạ Mạ Xà nhìn về phía Linh Viễn ánh mắt lập tức bất động, đi đến Đoàn Dự trước mặt, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống, Linh công tử, mặc kệ ngươi đi nơi nào, nhất định phải mang ta lên nhóm. Đoàn Dự bị giật nảy mình, vội vàng quát tay, chỉ vào một bên Linh Viễn, lao trượng, ngươi làm nhầm người, ta không phải Linh Viễn, hắn mới là. Mụ Dạ Mạ Xà lúc này mới phát hiện đập sai người, vẻ mặt lúng túng đứng dậy, đi đến Linh Viễn trước mặt lại phải lạy hạ. Linh Viễn kịp thời đem hắn đỡ lấy, Mụ Dạ Mạ Xà nếu là muốn đi Vĩnh Sư phủ, tự nhiên có thể. Đà tạ Linh công tử. Mụ Dạ Mạ Xà đi ra sau, Đoàn Dự nhìn xem Mụ Dạ Mạ Xà bóng lưng, có chút hiếu kỳ nói, bọn hắn là phổ thông mách tính, bù lại qua chúng ta, bọn hắn giết một chút Mông Cổ người, ta cảm thấy bọn hắn thân thủ không tệ, nghĩ đến ngươi lại thiếu người, liền đem bọn hắn mang tới. Đoàn Dự tràn đầy cảm kích nhìn xem Linh Viễn, đà tạ Linh huynh. Linh Viễn vỗ bờ vai của hắn, xem như giết chết Đoàn Chính Thuần cho hắn đền bù a đám người chỉnh đốn một phen, liền hướng Vĩnh Xương phụ xuất phát. Bọn hắn một nhóm chừng hơn 300 người, trùng trùng điệp điệp xuất phát, sợ gặp phải Mông Cổ người bằng thêm phiền toái, đều là tận lực chọn đường nhỏ mà đi. Mặc dù có mấy lần gặp phải Mông Cổ nhỏ cố quân đội, nhưng có Ninh Viễn tòa chấn, đều là hữu kinh vô hiểm. Hai ngày sau, Vĩnh Xương thành tường thành, rốt cục ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chương 368, ngoan ngoãn, ân. Chương 368, ngoan ngoãn, ân. Đi vào trước cửa thành từ từ mở ra, Đoàn Dự mang theo đám người tiến vào trong thành. Vĩnh Xương phủ chủ sớm đã trong phủ chờ đợi, thấy Đoàn Dự bọn người trở về, đuổi bước lên phía trước nên đón. Đầu tiên là đối Đoàn Dự thiên ân vạn tạ một phen, đang nghe Linh Viễn cũng tới sau, phủ chủ ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Đi đến Linh Viễn trước mặt, cầm thật chặt tay của hắn, "Linh công tử, cửu ngưỡng đại danh." "Hành ngộ hành ngộ." Linh Viễn cố nén ghét bỏ đưa tay rút ra, đối với hắn nhẹ gật đầu, gặp qua phủ chủ. Phủ chủ dẫn lấy bọn hắn hướng trong phủ đi đến, Đao Bạch Phụng bọn người chờ đã lâu. Lý Thanh La ôm chặt lấy Vương Ngữ Yên, vui đến phát khóc, "Tiên nhi, ngươi có thể tính trở về, đừng lo lắng gần chết." Vương Ngữ Yên vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Thanh La phía sau lưng, an ủi, "Nương, ta không sao, nhưng ngài lo lắng." "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Lý Thanh La xoa xoa nước mắt, lôi kéo Vương Ngữ Yên đi đến Linh Viễn trước mặt, thật sâu bái, "Đa tạ Ninh công tử cứu được tiểu nữ, sau này nếu là như có dùng đến mẹ con chúng ta địa phương, công tử cứ mở miệng chính là. Linh Viễn liền tranh thủ nàng đỡ dậy, Lý phu nhân nói quá lời, ta cùng Ngự Yên cũng coi như chi kỷ, nàng rơi xuống khó, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Ngự Yên lặng lẽ mắt nhìn Linh Viễn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhưng vào lúc này, Cam Bảo Bảo đột nhiên mở miệng hỏi, Đoàn Lang đâu? Yên Nhi, sao không thấy phụ vương của ngươi? Vương Ngự Yên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng sợ nhất chuyện rốt cuộc tới. Đỏ hồng mắt hai đầu gối quỳ xuống, nước nở nói, cha vì cứu ta, rơi vào mông cổ trong tay người, đã qua đời. Lời còn chưa dứt, đã phục trên đất nghẹn ngào khóc giống. Cái gì? Trong hành lang lập tức một tịch, chỉ có Vương Ngự Yên giống như mèo con giống như tiếng nghẹn ngào. Cam Bảo Bảo nhất trước lấy lại tinh thần, tiến lên bắt lấy Vương Ngự Yên bả vai, ngươi nói cái gì? Đoàn Lang hắn làm sao lại thân thể nhoáng một cái, trên lệch chút hôn mê bất tỉnh. Nương. Trung Linh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Cam Bảo Bảo. Nguyễn Tinh Trúc trong mắt mang nước mắt, Lý Thanh La cũng là ướt hốc mắt. Chỉ có Đao Bạch Phụng trộm nhìn lén Linh Viễn một cái, trực giác nói cho nàng, Đoàn Chính Thuần xảy ra chuyện, tuyệt đối cùng Linh Viễn thoát ly không được liên quan. Phải làm sao mới ở đây? Phủ chủ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái tình huống. Hắn lúc trước cho là có Đoàn Chính Thuần tại, đang cao nhất hồ, bắt phủ 4 quận 37 bộ tất nhiên người hưởng ứng chúng. Đến lúc đó nếu là có thể đem mông cổ người đánh chạy, hắn chính là tòng long chi công. Bây giờ, lại đạt được Đoàn Chính Thuần bỏ mình tin tức. Phủ chủ ánh mắt lấp lóe, ánh mắt tại Đao Bạch Phụng bọn người trên thân từng cái đảo qua. Nếu là đem bọn hắn giao ra, nói không chừng gắn liền với thời gian chưa muộn. Linh Viễn nhàn nhạt nhìn phụ chủ một cái, loại người này hắn thấy cũng nhiều, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn cũng không có vạch trần hắn ý tứ, dù sao nếu là bọn họ mới vừa vào thành, liền giết phụ chủ, luôn luôn không tốt lắm. Đoàn Dự thấy trong hành lang một đám nữ nhân khóc làm một đoàn, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, không mở miệng không được nói, "Nương, các ngươi chớ khóc hỏng thân thể, việc cấp bách là muốn cho phụ vương làm tang sự, nhập thổ vi an, về sau lại thương nghị như thế nào báo thù cho hắn rửa hận." Đao Bạch Phụng xoa xoa khóe mắt nước mắt, gật đầu nói, "Con ta nói là, có thể là cha ngươi cha thi thể." Đoàn Dự nắm chặt Đao Bạch Phụng tay, trấn an nói, "Nương, yên tâm, trước cho phụ vương lập mộ quần áo, nhường hắn nhập thổ vi an. Về sau, ta chắc chắn sẽ theo nông cổ trong tay người đem phụ vương thi cốt cho cấp bể." Đao Bạch Phụng vui mừng nhìn xem Đoàn Dự, "Con ta trưởng thành." Đám người rốt cục ngừng cất tiếng đau buồn, bắt đầu chuẩn bị Đoàn Chính Thuần tang sự. Phủ chủ mặc dù trong lòng có khác tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn là phân phó hạ nhân đi chuẩn bị mai táng cần thiết chi vật. Phủ chủ cho Ninh Viện an bài là một tòa độc lập tiểu viện, phối lưu 4 tên nha hoàn. Mấy người này nha hoàn, tư sắc tư thái đều là nhất đẳng, hơn nữa quần áo khinh bạc, thỉnh thoảng có xuân quang ngoại tiết. Phủ chủ an tâm tư gì, Ninh Viễn tự nhiên sẽ hiểu. Hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, để bọn hắn hầu hạ tắm rửa thay quần áo, tẩy đi một thân mọi bệnh. Lại có nha hoàn bưng tới thịt rượu, Ninh Viễn vừa mới ngồi xuống, nha hoàn liền thông truyền Đao phu nhân cầu kiến. Ninh Viễn bưng rượu lên ấm uống một hớp, mời Đao phu nhân tiến đến. Đao Bạch Phụng đi vào sân nhỏ, mắt nhìn đứng ở một bên phục vụ nha hoàn. Ninh Viễn khoát khoát tay, các ngươi đều lui ra đi. Là, công tử. Tại nha hoàn sau khi rời đi, Đao Bạch Phụng trừng mắt nhìn qua Ninh Viễn, cắn răng nói, là ngươi. Ninh Viễn biết rõ còn cố hỏi mà nhìn xem nàng, cái gì là ta? Đao Bạch Phụng mắt đỏ với mắt, là ngươi hại chết Đoàn Lang. Linh Viễn hai mắt nhắm lại, lộ xảy ra nguy hiểm vẻ mặt. Đao phu nhân, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đoàn Vương gia chết cùng ta có liên can gì? Đao Bạch Phụng giận chỉ vào hắn, thử, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi sớm liền muốn giết hắn, lần này hắn xảy ra chuyện, nhất định là ngươi ở sau lưng dở trò. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, ngươi không có bằng chứng, liền như vậy ngậm máu phun người, chẳng lẽ thương tâm quá độ, mất lý trí? Đao Bạch Phụng mang theo tiếng khóc nức nở, ta liền không nên nghe ngươi phá vây đi ra, không phải Đoàn Lang cũng sẽ không chết. Linh Viễn cười lạnh đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, một tay bóp lấy mặt của nàng, nếu không phải ta, hắn bây giờ còn đang mông cổ trong tay người, bị tra tấn đau đến không muốn sống. Ta nhưng không có giết hắn, chỉ là thấy chết không cứu mà thôi. Linh Viễn luôn luôn là ôn tồn lễ độ, Đao Bạch Phụng lần thứ nhất gặp hắn sinh khí, đột nhiên có chút sợ lên, thân thể khẽ run, vùng vây mấy lần, chưa có thể tránh thoát. Sợ ta? Linh Viễn sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, sợ ta là được rồi, lại nói, trước ngươi đã đáp ứng ta, ta đều không có để ngươi động thủ giết hắn, ngươi cũng là đến chất vấn ta. Nói xong, Linh Viễn buông tay ra, lại khôi phục bộ kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ, đưa tay tại Đao Bạch Phụng trên mặt vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, ngươi đừng quên, ngươi nhưng có cán tại trên tay của ta, ngoan ngoãn nghe lời. Ân. Đao Bạch Phụng co quắp ngồi dưới đất, vô lực nước mắt tuôn ra. Linh Viễn ngồi trở lại trước bàn, tự rót tự uống, phu nhân có thể ăn qua. Muốn hay không cùng một chỗ? Nhưng vào lúc này, Đoàn Dự thanh âm tại bên ngoài vang lên. Nương, ngươi có thể ở bên trong. Đao Bạch Phụng trong lòng hoảng hốt, vội vàng bỏ dậy, lau đi nước mắt, sửa sang y phục liền phải đi mở cửa. Linh Viễn quét nàng một cái, có chút hăng hái mà hỏi thăm, Đao phu nhân, ngươi xác định ngươi muốn bộ dáng này ra ngoài? Đao Bạch Phụng sửng sốt một chút, nhìn về phía một bên trong kính. Trong kính nữ nhân song mắt đỏ bừng, trắng non trên mặt còn có rõ ràng chỉ ấn, còn quần áo không chỉnh tề, bộ dáng này bị Đoàn Dự nhìn thấy. Đao Bạch Phụng trong lòng không hiểu hoảng hốt, xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Linh Viễn. Linh Viễn lại là điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục uống rượu, phu nhân nhìn ta làm gì? Muốn hay không ngồi xuống uống một chén? Đoàn Dự thấy Đao Bạch Phụng thật lâu chưa ứng thanh, hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, nha hoàn rõ ràng nói tới chỗ này. Linh huynh, ngươi nhưng tại? Linh công tử. Đao Bạch Phụng vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía Linh Viễn. Thấy Linh Viễn không ra tiếng, Đao Bạch Phụng cắn răng, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, vén chăn lên nằm đi vào. Chương 369, lấy được Hịch Văn. Chương 369, lấy được Hịch Văn. Linh Viễn nhìn xem dùng chăn mền đem đỉnh đầu lên đao Bạch Phụng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó yên lặng cười hai tiếng. Linh Minh. Bên ngoài, Đoàn Dự lần nữa tiếng gọi. Linh Viễn cái này mới đứng dậy mở cửa ra, ngáp một cái, vẻ mặt xin lỗi nói, vừa uống chút rượu, đánh ngủ gần, không biết Đoàn huynh tới tìm ta có chuyện gì. Đoàn Dự hướng trong phòng mắt nhìn, không thấy đao Bạch Phụng, không khỏi hỏi, Linh Minh nhưng có thấy mẹ ta? Nha hoàn nói hướng nơi này. Đao phu nhân. Linh Viễn ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua phòng ngủ, cười khẽ hai tiếng, đao phu nhân sát thực tới qua. Đao Bạch Phụng nằm trong chăn nghe nói như thế, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nếu là bị Đoàn Dự phát hiện nàng nằm tại Linh Viễn trên giường, nàng thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cú may Linh Viễn sau đó nói lời, nhường nàng thở phào một hơi. Đao phu nhân cùng ta hàn huyên hai câu, hỏi chút sự tình, liền vội vàng đi. Thật là có việc gấp. Vậy sao? Đoàn Dự lần nữa hướng trong phòng quét mắt, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói, liền cùng Linh Viễn cáo từ rời đi. Vừa đi ra cửa viện, bước chân dừng lại, lách mình tránh ở một bên. Linh Viễn trở lại trong phòng, gõ nhẹ hai lần mặt bàn, "Đao phu nhân, người đã đuổi đi, ngươi có thể hiện ra." Đao Bạch Phụng bén chăn lên đi ra, có chút nhăn nhó nhìn về phía Linh Viễn, "Đà tạ Linh công tử." Linh Viễn cười cười, "Phu nhân ngồi xuống dùng điểm." Đao Bạch Phụng lắc đầu cự tuyệt, quay người rời đi. Tại Đao Bạch Phụng đi không lâu sau, Đoàn Dự từ một bên đi ra, nhìn xem quần áo của nàng không ngay ngắn, đầu tóc rối bời, trên mặt đỏ ửng bóng lưng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Nương rõ ràng tại, vì sao muốn trốn tránh chính mình? Nương cùng Linh huynh ở giữa là quan hệ như thế nào? Vừa nghĩ tới phụ vương còn thi cốt chưa lạnh, Đoàn Dự chưa phát giác nắm chặt song quyền, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Linh Viễn ngồi trong phòng, khoe miệng mỉm cười, tự rót tự uống. Hắn tự nhiên biết Đoàn Dự cũng không đi xa, cũng là cố ý nhường hắn nhìn thấy cái này màn. Bưng rượu lên ấm uống một hơi cạn sạch, càng ngày càng thú vị. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, lại thêm Đoàn Chính Thuần thi cốt chưa về, cho nên tang lễ tất cả giản lược. Tang lễ ngày đó, bầu trời âm trầm. Đoàn Chính Thuần linh cứu đưa ở trong phủ đại đường. Đao Bạch Phụng chờ một đám thê thiếp buồn bi thương thích, tiếng khóc không ngừng. Vương Ngữ Yên, Trung Linh mấy vị con cái cũng là khóc đến khóc không thành tiếng. Đoàn Dự một thân đồ tang, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn qua Đoàn Chính Thuần linh cứu, hồi lâu sau, vung bút viết ra một phong lấy được hình văn. Mông cổ thắt lỗ, tàn bạo bất nhân, phạm ta cương thổ, nhiều ta bất tính. Nay ta đại lý Đoàn thị, lòng đầy căm phẫn, thể cùng chư quân cùng thảo phạt chi. Chúng ta đều là nhiệt huyết chi sĩ, há lại cho thắt lỗ tứ ngược. Lúc này lấy hẳn phải chết chi quyết tâm, bảo vệ gia biên, khu trục thắt lỗ. Nay phát này hình văn, nhìn có chí chi sĩ, tụ tập hưởng ứng, chúng phó quốc nạn viết xong sau, một ngụm máu nôn tại trên đó. Linh Viện Dân Hương đang an ủi Vương Ngự Yên, nhìn thấy cái này màn, không khỏi cảm thán, không hổ là có cao nhân chỉ điểm, cao, thật sự là cao. Vương Ngự Yên đang tinh tế khóc thút thít, nghe được thanh âm nhìn Linh Viện một cái, ngươi nói cái gì? Không có gì. Linh Viện lắc đầu. Dựa theo Đoàn Dự suy nghĩ, cái này lấy được Hịch Văn vừa ra, hẳn là người hưởng ứng tụ tập, sau đó bọn hắn đồng tâm hiệp lực, đem Mông Cổ đại quân đuổi ra Vân Nam đi mới là. Thật là hiện thực, lại là mạnh mẽ quạt hắn một bàn tay. Lấy được Hịch Văn phát ra sau, người hưởng ứng không có bao nhiêu, cũng là dẫn tới không ít bởi vì chiến hỏa trôi dạt khắp nơi bách tính nhao nhao hướng Vĩnh Xương phủ thành tụ đến. Đoàn Dự lúc đầu là mừng rỡ, dù sao bọn hắn thiếu lương thực ít người, có thể theo nạn dân càng tụ càng nhiều, hắn cuối cùng vẫn ngồi không yên. Phanh! Đoàn Dự cầm trong tay cái chén đập xuống đất, bọn này phản đồ, trước đó nói thật dễ nghe, bây giờ cần bọn hắn thời điểm, cũng là cả đám đều co lại lên rồi. Vĩnh Xương phủ chủ ở bên ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, Đoàn công tử, chớ nổi giận hơn. Bây giờ thế cục này, đám người cũng là lòng có lo lắng a Mông Cổ người thế lớn. Những người kia nhát gan sợ phiền phức, cũng là nhân chi thường tình. Đoàn Dự trợn mắt nhìn, phủ chủ cái này là ý gì? Khó nói chúng ta liền mặc cho Mông Cổ người tứ ngược, không làm chống cự. Phủ chủ đội vàng cười làm lành nói, Đoàn công tử hiểu lầm, ta tự nhiên cũng là một lòng khẳng định. Chỉ là bây giờ người hưởng ứng giải rác, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Đoàn Dự lạnh hừ một tiếng, bàn bạc kỹ hơn. Chờ đợi thêm nữa, Mông Cổ người binh lâm thành hạ, mọi thứ đều chậm. Phủ chủ cười nhấp trà, không có nói tiếp. Theo tấm kia lấy được Hịch Văn vừa phát ra, lại thêm có Ninh Viễn tại nguyên nhân, Mông Cổ đại quân liền bắt đầu hướng phía Vân Nam tập kết. Lại thêm ba đặc nhị dưới trướng bốn có mấy vạn đại quân, đã có gần 20 vạn chi chúng. Mà bây giờ Vĩnh Xương phủ thành nội, tính toán đâu ra đấy, mới có 2 vạn ra mặt quân đội. Song phương thực lực như thế cách xa, cầm đầu đi đánh. Đoàn Dự trong phòng đi qua đi lại, cau mày. Đao Bạch Phụng nhìn không được, cau mày nói, "Dự Nhi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ngươi quấn đến đầu ta đều choáng." Đoàn Dự chỉ có thể theo lời ngồi xuống. Những cái kia lưu dân làm sao bây giờ? Vương Ngữ Yên bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng, nàng vừa đi đầu tường mắt nhìn, ngoài thành nạn dân lại chết một nhóm, thậm chí bắt đầu có người coi con là thức ăn. Đoàn Dự mày nhíu lại đến càng sâu, hướng Vĩnh Xương phủ chủ nhìn lại. Phủ chủ ngựa đầu nhìn trần nhà, một bộ đòi tiền không có tiền, cần lương không có lương thực dáng vẻ. Nhìn xem Vương Ngữ Yên ánh mắt cầu khẩn, Đoàn Dự đành phải kiên trì mở miệng, "Phủ chủ, nếu là chúng ta không đi quản những cái kia lưu dân, sợ là xảy ra đại sự." Phủ chủ thở dài nói, "Không phải ta không muốn xuất ra lương thực đến trần hai, mà là thật sự là không có A Mông cổ đại quân tức sắp đến, chúng ta nếu là muốn thủ thành, không có lương thực, chẳng lẽ ăn đất không thành?" Vương Ngữ Yên nghe xong, sắc mặt ảm đạm. Đao Bạch Phụng nhìn về phía Ninh Viễn, "Ninh công tử nhưng có cách đối phó." "Nương." Đoàn Dự thấy này, nhướng mày, kêu một tiếng. Từ ngày đó gặp được Đao Bạch Phụng quần áo không chỉnh tề theo Ninh Viễn chỗ ở sau khi ra ngoài, Đoàn Dự liền khuyên bảo chính mình, đừng lại đi tìm kiếm Linh Viễn trợ giúp. Đao Bạch Phụng tự nhiên không biết Đoàn Dự suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, thế nào? Đoàn Dự bờ môi giật giật, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đem sự kiện kia nói ra, chỉ có thể nhăn nhó nói, ta tự sẽ nghĩ tới biện pháp, cũng không nhọc đến phiền Linh Minh. Đao Bạch Phụng nghe vậy sửng sốt một chút, trước đó Đoàn Dự cùng Linh Viễn quan hệ không thật là tốt sao? Đây là thế nào? Hẳn là hắn là đang trách tội Linh Viễn không có cứu ra Đoàn Chính Thuần không thành. Mặc dù nàng cũng có chút không chào đón Linh Viễn, nhưng cũng không đến nỗi phòng trộm giống như phòng hắn. Đao Bạch Phụng đối với Linh Viễn ném đi một cái ánh mắt ấy nấy. Đoàn Dự một mực chú ý đến hai người, tự nhiên không có bỏ qua cái này, mặt mũi đưa tình nhìn xem hai người, chỉ cảm thấy so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là Linh Viễn bắt lấy Đao Bạch Phụng được điểm, uy hiếp nàng, nàng mới bị ép cùng Linh Viễn không minh bạch. Bây giờ nhìn thấy cái này màn, chỉ cảm thấy trời đều sập. Hóa ra là mẹ nàng câu được Linh Viễn. Chương 370, chuyện sau đó, liền nhìn một cô nương biểu hiện chương 370, chuyện sau đó, liền nhìn một cô nương biểu hiện Linh Viễn tự nhiên nghĩ không ra, Đoàn Dự đã não bổ một đoạn tình tiết máu chó, đứng lên nói, Đoàn huynh, chư vị phu nhân, chắc hẳn Đoàn huynh đã có biện pháp, kia Linh Mỗ liền xin cáo từ trước. Dứt lời, Linh Viễn quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vương Ngữ Yên lên tiếng hô. Linh Viễn dừng bước, nhưng lại chưa quay đầu. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Đoàn Dự, khuyên nhủ, Đoàn công tử, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, Linh công tử túc trí đam mưu, có lẽ thật có biện pháp hiểu này khốn cùng. Đoàn Dự sắc mặt tâm trầm mặc không nói. Đao Bạch Phụng cũng đi theo khuyên nhủ, Dự Nhi, nghe nương một lời khuyên. Đoàn Dự cắn răng, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Linh huynh, mới là ta hành động theo cảm tính, mong rằng Linh huynh chớ nên trách tội. Linh Viễn lúc này mới xoay người lại, mỉm cười, Đoàn công tử nói quá lời, việc cấp bách là giải quyết trước mắt nan đề. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Linh Viễn trên thân, chờ đợi chủ ý của hắn. Linh Viễn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, bây giờ Mông Cổ đại quân áp cảnh, lưu dân tụ tập, bọn hắn tập kết ở ngoài thành, như là bất kể, ngày khác định thành mầm thái vạn, không bằng tổ chức lưu dân, để bọn hắn tham dự thủ thành công sự xây dựng, cho nhất định lương thực xem như thủ lao, dạng này đã có thể giải quyết bộ phận lưu dân sinh kế, lại có thể tăng cường thành phòng. Đoàn Dự nhíu mày, thật là phủ chủ vừa mới nói, thành nội đã không có dư thừa lương thực. Phủ chủ thần sắc nhàn nhạt, ngược lại bất luận như thế nào, hắn là sẽ không đem lương thực lấy ra cứu tế lưu dân. Linh Viễn mỉm cười, đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai. Xin lắng hay nghe. Linh Viễn cười nói, đã Vĩnh Xương phủ thành nội lương thực không đủ, không bằng phái người đi chung quanh thành thị thu mua lương thảo, có thể mua nhiều ít là nhiều ít, góp gió thành bão đi. Đoàn Dự khẽ gật đầu, như thế có thể thực hiện, chỉ là phái ai đi so sánh tốt. Linh Viễn nhìn về phía Đoàn Dự, tự nhiên là Đoàn huynh ngươi. Đoàn Dự sững sờ, ta. Linh Viễn trịnh trọng nói, Đoàn huynh chính là đại lý Đoàn thị về sau, thân phận tôn quý, những cái kia thương nhân, tự sẽ bán ngươi một chút mặt mũi. Nghe được Linh Viễn nhường Đoàn Dự đi, Đao Bạch Phụng trong lòng đỗng nhiên có dự cảm không tốt, sẽ không phải là giết chết Đoàn Chính Thuần, lại muốn tới hại Đoàn Dự à? Vội vàng nói, bọn hắn bây giờ đều đã đầu nhập vào Mông Cổ, Dự Nhi đi, có thể hay không quá nguy hiểm. Linh Viễn lắc đầu, Đao phu nhân không cần quá lo lắng, lấy Đoàn huynh thông minh tài trí, nhất định có thể tùy cơ ứng biến. Thật là Đao phu nhân vẫn là trên mặt do dự. Linh Viễn tiếp tục cười nói, lại có, lấy được Hịch Văn vừa ra, sở dĩ không người hưởng ứng, còn là bởi vì Đoàn huynh hy vọng không đủ. Nếu là có thể đến lương thảo, làm dịu Vĩnh Xương lương thực nguy hiểm, tất nhiên là một cái công lớn. Sau khi trở về lại hiệp đồng đem Vĩnh Xương phụ thành thủ ở, Đoàn huynh hy vọng sẽ làm nhất thời không hai. Đến lúc đó, lại đăng cao nhất hô, người hưởng ứng tất nhiên chúng. Đạo lý là đạo lý này, nhưng Đao Bạch Phụng vẫn như cũ lo lắng Đoàn Dự an nguy, còn muốn lại quên. Nàng thật sự là sợ hãi Linh Viễn tâm ngoan, đối Đoàn Dự lại hạ độc thủ. Không phải đợi nàng mở miệng, Đoàn Dự đã có quyết đoán, "Nương, Linh huynh lời nói có lý, ta bằng lòng đi chuyến này." Đao Bạch Phụng thấy Đoàn Dự tâm ý đã quyết, cũng không ngăn cản nữa, chỉ là trên mặt thần sắc lo lắng mà nhìn xem hắn, "Dự Nhi, chuyến này nguy hiểm, vạn sự cẩn thận." Đoàn Dự vô Đao Bạch Phụng mu bàn tay, nhẹ giọng cười nói, "Nương, không cần lo lắng, lúc trước Hải Nhi ngàn dặm đi Miêu Cương tìm Linh huynh, không phải cũng nói đến đây lúc?" Đoàn Dự lời nói đột nhiên dừng lại. Linh Viễn là chính mình không xa ngàn dặm tìm tới, chính mình đây coi như là dẫn sói vào nhà sao? Vậy hắn sau khi đi, Linh Viễn cùng nương ở giữa. Đao Bạch Phụng tự nhiên không biết Đoàn Dự suy nghĩ cái gì, ở đằng kia nhẹ giọng căn dặn hắn trên đường cẩn thận. Đoàn Dự nhất nhất gật đầu đáp ứng. Đã quyết định xuất phát, Đoàn Dự cũng không kéo dài, lúc này liền dẫn người, cải trang cách ăn mặc sau đi ra khỏi thành. Tại Đoàn Dự sau khi đi, phụ chủ nhìn chằm chằm Linh Viễn thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Người này cũng không giống có tiếng không có miếng dáng vẻ, thật là lấy một phủ chi lực, thật có thể giữ vững Mông Cổ 20 vạn đại quân sao? Không đúng, còn có còn lại 7 phủ 4 quận 37 bộ nhất định xuất binh tương trợ. Phủ chủ càng nghĩ tâm càng mát, biết vậy chẳng làm, không biết lúc ấy chính mình làm sao lại mất trí, đem bảo áp tại cái này một đám nữ nhân trên thân. Lại nghĩ tới mình đã một lần nữa cùng Mông Cổ thám tử liên hệ với, lần này tất yếu tóm chặt lấy cơ hội. Không được, tuyệt không thể nhường Linh Viễn kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp. Phủ chủ khẽ cắn răng, quyết định. Linh Viễn giống như là đã nhận ra phủ chủ ánh mắt, trở lại nhìn lại, phủ chủ có việc. Phủ chủ trong lòng bi kinh, không dám để cho Linh Viễn nhìn ra cái gì sơ hở đến, liền vội vàng khoát tay nói, vô sự, vô sự. Linh Viễn gật gật đầu, cùng Đao Bạch Phụng một giọng nói, quay người rời đi. Có thể không đợi hắn trở lại sân nhỏ, lại bị một biển thanh ngăn lại đường đi. Một biển thanh thân mang một bộ màu đen váy dài, phát họa ra nàng dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người, trên mặt được một khối màu đen mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Linh Viễn quan sát toàn thể nàng một phen, nhướng mày cười một tiếng, một cô nương có thể là có chuyện, không bằng theo ta đi tiểu viện ngồi xuống. Mộ Uyển Thanh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Linh Viễn, nói thẳng, ngươi vì sao muốn nhường đoàn công tử đi làm nguy hiểm như thế sự tình? Linh Viễn ha ha cười âm thanh, thế nào? Hẳn là ngươi cũng coi là ta muốn hại hắn không thành. Mộ Uyển Thanh từ chối cho ý kiến, nàng lúc trước thật là đã nghe qua Linh Viễn cùng Đao Bạch Phục nói chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, Đoàn Chính Tuấn chết, tất nhiên cùng Linh Viễn thoát không khỏi liên quan. Linh Viễn đưa tay bốc lên cằm của nàng, một cô đường, ngươi chính là như thế nào đối đãi chính mình nhân nhân cứu mạng? Ta cái gì cũng không làm, ngươi liền đuổi tới đến chất vấn ta. Mộ Uyển Thanh không nghĩ tới Linh Viễn cử chỉ bỗng nhiên như thế ngạo lớn, nghiêm mặt hướng lui về phía sau mấy bước, thở sâu, Linh công tử ân cứu mạng, Uyển Thanh vĩnh thế không quên, chỉ là việc quan hệ đoàn công tử an nguy, ta Linh Viễn suýt cười một tiếng, ta nếu là thật sự muốn lộng chết hắn, có mấy trăm loại biện pháp, làm gì như thế phiền toái. Mộ Uyển Thanh sắc mặt vui mừng, Linh công tử thật sẽ không đối đoàn công tử ra tay. Linh Viễn cười một tiếng, hiện tại đương nhiên sẽ không, tương lai đi, liền khó nói chắc. Mộ Uyển Thanh thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên, Linh công tử. Linh Viễn cười âm thanh, dựa vào xích lại gần Mộ Uyển Thanh, cơ hồ cùng nàng mặt dán mặt, hô hấp có thể nghe. Chuyện sau đó, liền nhìn một cô nương biểu hiện của ngươi. Mộ Uyển Thanh mặt bá một chút đỏ đấu, tiểu diễm bất đắc, muốn đẩy ra Linh Viễn, nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn kia nhàn nhạt uy hiếp vẻ mặt, giơ lên trước ngực hắn tay không khỏi cứng đờ. Linh Viễn gặp nàng bộ dáng như vậy, lại là một tiếng cười khẽ, ngồi thẳng lên, không còn tới gần. Một cô nương, ngươi cần phải biết. Linh Viễn hai tay ôm ngực, vẻ mặt con thai. Mộ Uyển Thanh cắn môi một cái, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa. Sau một lúc lâu, nàng dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, chỉ cần Linh công tử không thương tổn đoàn công tử, Uyển Thanh sau này bằng lòng mặc cho công tử phân công. Linh Viễn khẽ miệng khẽ nhếch, "Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói." "Linh ca ca, Uyển Thanh muội muội, các ngươi tại cái này làm cái gì?" Chương 371, phát cháo chương 371, phát cháo. Linh Viễn cùng Mộ Uyển Thanh đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tịch thanh sam trung linh thanh tú động lòng người đứng ở trong âm đạo, sắc mặt nghiêm chỉnh có chút khó coi nhìn lấy bọn hắn. Mộ Uyển Thanh cái này mới phát giác chính mình cùng Linh Viễn ở giữa khoảng cách quá tới gần, hô hấp không khỏi trì trệ. Vừa định lui ra phía sau, Linh Viễn đã là đưa tay đưa nàng trên trán loạn phát đường đến sau thai, hướng Trung Linh cười nói, một cô nương vừa bị hạt cắt mê mắt, đang để cho ta thay nàng nhìn một cái. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Mộ Uyển Thanh, vẻ mặt lo lắng, có thể tốt hơn nhiều. Mộ Uyển Thanh kéo ra giữa hai người khoảng cách, gật đầu nói, đa tạ Linh công tử, đã tốt hơn nhiều. Trung Linh thấy Mộ Uyển Thanh khỏe mắt từng đỏ, dường như thật như bị cắt mê mắt giống như, dài thở phào. Đi ra phía trước, ngẩng đầu cười nhìn Linh Viễn, Linh ca ca, Uyển Thanh muội muội, ta đang cùng lời nói Yên tỷ tỷ chuẩn bị đi cho Lưu Dân phát cháo, các ngươi muốn hay không cùng đi? Mộ Uyển Thanh nghe nói, vẻ mặt ngoài ý muốn, a, phụ chủ đồng ý cứu tế Lưu Dân. Trung Linh gật gật đầu, phụ chủ vừa đồng ý, lời nói Yên tỷ tỷ đã ôm đồn việc này đâu? Kia phụ chủ sẽ tốt bụng như vậy? Linh Viễn một vạn không tin, hắn cũng là muốn nhìn một cái, kia phụ chủ an tâm tư gì? Đối đầu Trung Linh chờ đợi ánh mắt, vậy thì cùng nhau nhìn một cái đi thôi, cũng coi như làm việc thiện tích đức. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, chưa đi bao lâu, liền đụng phải Vương Ngự Yên bước nhanh mà đến. Lời nói Yên tỷ tỷ. Trung Linh hướng Vương Ngự Yên vẫy vẫy tay, tiến lên kéo cánh tay của nàng, ta đang muốn cùng Linh công tử đi tìm ngươi đây. Thấy lấy bọn hắn, Vương Ngự Yên thở phào một hơi, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi. Trung Linh cái này mới phát giác nàng trên mặt vẻ giận, quay đầu nhìn về phía đi theo nàng bên cạnh người, nhíu mày, đây là một trường sẹo mụn mặt, lại cao lại trắng, lại nâng cao bụng, cùng 10 tháng hoài thai dường như, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, học người học đòi văn vẻ. Người kia bám một chút mở ra quạt xếp, quạt hai lần, tại hạ Tôn Tài Tuấn, gặp qua mấy vị cô nương. Tôn Tài Tuấn. Trung Linh phốc phốc một tiếng, bật cười. Tôn Tài Tuấn cũng không giận, cười tủm tỉm bổ sung một câu, phụ chủ là cha ta. A. Trung Linh liền vội vươn tay che miệng, mặt mang vẻ ấy náy nhìn xem Tôn Tài Tuấn, ta không có chê cười ý của ngươi. Tôn Tài Tuấn cười nói, Trung cô nương tại ta có ân cứu mạng, ta đương nhiên sẽ không cùng Trung cô nương sinh khí. Ân. Trung Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ân cứu mạng. Lúc nào thời điểm? Tôn Tài Tuấn vẻ mặt thất lạc, liền mấy ngày trước đây, không nghĩ tới Trung cô nương liền quên ta. Trung Linh trừng lớn mắt, đông nhiên có chút ấn tượng, ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới ngươi là phụ chủ công tử. Ngày ấy người này gầy đến cùng tê dại cán dường như, không nghĩ tới liền mấy ngày không thấy, liền bụng đều ăn hiện ra. Tôn Tài Tuấn cười gật đầu, giống như là mới chú ý tới một bên Linh Viễn, hướng phía hắn khẽ gật đầu, liền miệng đều chẳng muốn trương. Ánh mắt tại tam nữ trên thân lưu luyến, cười đến vẻ mặt trừ ca dạng. Mặc dù ghét bỏ, nhưng người ta dù sao cũng là phụ chủ công tử, bây giờ các nàng cũng coi như ăn nhờ ở đậu, tự không tốt cho người ta bày sắc mặt. Trung Linh mạnh gạt ra chút ý cười, hướng Tôn Tài Tuấn khoát tay nói, chúng ta muốn đi cứu tế Lưu Dân, Tôn công tử gặp lại. Tôn Tài Tuấn cười ha ha một tiếng, thật là đúng dịp, ta cũng đang muốn đi cứu tế Lưu Dân, cùng một chỗ cùng một chỗ. Trung Linh rốt cuộc biết Vương Ngữ Yên vì sao vẻ mặt vẻ giận, vẻ mặt buồn khổ hướng Linh Viễn thẻ lưỡi. Một đoàn người hướng cửa thành đi đến, mặc dù Trung Linh chúng nữ cũng không quá để ý tới kia Tôn Tài Tuấn, nhưng hắn vẫn như cũng là làm không biết mệnh vây quanh các nàng liễu dịu nói một đường. Vương Ngữ Yên ngậm miệng không nói, một biển thanh lạnh lấy khuôn mặt, cái này có thể khổ Trung Linh, không muốn để ý tới đều không được, thực sự mệt mỏi, chỉ có thể lấy ân á á đáp lại. Tôn Tài Tuấn nói khô cả họng, nghỉ ngơi nghỉ, mắt nhìn bên cạnh Linh Viễn, ngươi chính là Linh Viễn. Linh Viễn ân âm thanh. Trung Linh qua loa hắn coi như xong, ai để người ta là như hoa như ngọc nữ tử. Mà Linh Viễn lại dám đối xử với hắn như vậy qua loa. Tôn Tài Tuấn hỏa khí trong nháy mắt liền lên rồi, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi mọc ra ba đầu sáu tay, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Linh Viễn cười cười, dường như không nghe ra hắn niệm ai, nhường Tôn công tử thất vọng. Ra sức một quyền, lại đánh vào trên đông. Tôn Tài Tuấn thấy Ninh Viễn như vậy vân đạm phong khinh thái độ, càng là giận không chỗ phát tiết. Vừa muốn phát tác, đã thấy Trung Linh bọn người quăng tới bất mãn ánh mắt, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, âm dương quái khí mà nói, "Hừ, hy vọng ngươi thật có mấy phần bản sự, hẳn là chủ nghĩa hình thức." Thấy Tôn Tài Tuấn chửi bới Ninh Viễn, Trung Linh trong nháy mắt liền không vui, vừa muốn mở miệng phản bác, đã thấy Ninh Viễn lắc đầu, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, trong bụng nghẹn cơn giận. Ninh Viễn cười nhạt một tiếng, "Bất quá là thế nhân định nọ hai câu mà thôi, cũng là Tôn công tử phong quang nguyệt tế, tuấn tú lịch sự, tại cái này trong loạn thế, tất nhiên có thể làm ra một phen thành tựu được." Tôn Tài Tuấn hơi sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy khen chính mình, trong lúc nhất thời có chút lâng lâng, nhìn Ninh Viễn cũng thuận mắt lên. Ôm lấy Ninh Viễn bả vai cười nói, "Không nghĩ tới Ninh công tử như vậy hợp khẩu vị của ta, đêm nay ta làm chủ, chúng ta không say không nghỉ." Ninh Viễn không để lại dấu vết thoát khỏi tay của hắn, "Tốt." Một đoàn người đến cửa thành lúc, bên này đã là dựng lên mấy ngụm nồi sắt, ngay tại nấu cháo. Những cái kia lưu dân sắp xếp thật dài đội ngũ, nguyên một đám xanh sao vàng gọn. Vương Ngữ Yên đi lên trước mắt nhìn, dùng địa chìm tới đáy mọ một thanh, lại chỉ vớt lên đến một muôi nước canh, không thấy hạt gạo. Trung Linh nhìn qua Vương Ngữ Yên trong tay cái thìa, kia gần như trong suốt nước cháo bên trong phản chiếu ra nàng không vui thần sắc, nếu mày nhìn về phía một bên phát cháo nhân viên, chất vấn, đây là có chuyện gì? Những người kia mắt nhìn đi theo Trung Linh sau lưng Tôn Tài Tuấn, có chút e ngại, đưa tới mét liền chỉ có nhiều như vậy, chúng ta không còn biện pháp nào, cũng không thể biến ra mét tới đi. Một biển thanh trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ, phụ chủ đã đồng ý phát cháo, lại vì sao keo kiệt đến tận đây? Tôn Tài Tuấn sắc mặt cứng đờ, thật không thể quay người liền đi, bất quá vẫn là cảm thấy muốn thay cha giải thích vài câu. Một cô nương lời ấy sai rồi, phụ thân ta thân làm phụ chủ, tự nhiên thân hệ bất tính. Chỉ là bây giờ đang gặp thời gian chiến tranh, không thể không tính toán tỉ mỉ. Cháo này mặc dù hiếm, nhưng cũng có thể hiểu nhất thời chi cơ, không phải sao? Một biển thanh lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt xem thường. Một bên Linh Viễn đống nhiên phát ra thở dài một tiếng. Tôn Tài Tuấn nhìn về phía Linh Viễn, Linh công tử, hẳn là ta nói không đúng. Linh Viễn thở dài, từ xưa người thành đại sự, tất nhiên lấy yêu dân làm đầu. Ta coi là phụ chủ biết đạo lý này, lại không nghĩ rằng Tôn công tử như muốn trở thành liền đại sự, bạn không phải học phụ chủ như vậy. Tôn Tài Tuấn nghĩ lại một phen, cũng cảm thấy Ninh Viễn nói có đạo lý, Ninh công tử nói có lý, ta cái này liền trở về khuyên nhủ phụ thân. Ninh Viễn đem hắn gọi lại, phụ chủ đã làm quyết định, công tử đi khuyên, sợ cũng tác dụng không lớn. Thật là Trung Linh mắt lộc cộc nhất chuyển, mở miệng nịa mai nhau nói, không nghĩ tới Tôn công tử liền cái loại này việc nhỏ đều không làm được chủ không thành. Ta còn tưởng rằng